Chương 210, quất, Akatsuki quất, chiến tranh bắt đầu. Tại phong quốc tiến về vũ quốc phải qua đường, một chỗ hẹp dài, không dễ dàng phát giác trong sơn cốc. Một nhánh ăn mặc màu xám cho áo lót, đầu đội nhị dạ làng cắt hộ ngạch nhị dạ bộ đội giấu ở nơi đây, sở trường thổ độn nhận thuật nhị dạ làng cắt ở nơi này xây dựng đơn sơ công sự phòng ngự, từng cái hình vòm đất lâu đài san sắt trong sơn cốc. Hiện tại chính là lăng trì khoảng 3 giờ, trong sơn cốc nhị dạ làng cắt tất cả mọi người đã ngủ say, chỉ có thể nghe được chậu than thiêu đốt thanh âm. Nhưng ở tung lũng duy nhất cửa ra vào chỗ, lạnh thấu xương gió bọc lấy mưa rầm, từ trạm gác bốn bề cửa sổ thổi vào trạm gác bên trong, nhường đứng gác hai tên nhị dạ làng cắt cảm giác chính mình như là tại đất đông cứng băng nguyên. A, hắt gì? Trong đó một tên nhị dạ làng cắt nữ nhận hắt hơi một cái, đánh lấy run rẩy xê dịch bản chân tiến đến chậu than phía trước, phàn nàn nói, vũ quốc cái này quỷ thời tiết, thật là đáng ghét. Loại này âm phong cảm giác quả thực như là gián độc, không khỏi làm người nhớ tới tại phong quốc chuyện ma bên trong, quỷ cơ gián tại người sau lưng đối với cái cổ hô lấy gió lạnh. Nghĩ đến đây, một cái khác thể chất không tệ nam tính nhị dạ làng cắt cũng không tự giác nắm thật chặt trên người áo choàng, thở dài nói, dù sao vũ quốc nam bộ hiện tại cũng đã nghèo đến không có chất béo. Chúng ta là muốn giấu giếm cổ nổ hạ tiến vào vũ quốc bắc bộ, tranh thủ đoạt tại cổ nổ hạ phía trước cướp đoạt nơi đó tài nguyên, hành động nhất định phải giữ bí mật mới được. Thật sự là phiền phức. Nị dạ làng cắt nữ nhẫn quanh tay, phối hợp phàn nàn nói, tuyển lúc nào không tốt, nhất định phải tuyển bắt đầu mùa đông thời điểm phản công, cảm giác lạnh gió đều tiến vào đầu khớp xương. Phong quốc vài chỗ tại mùa hè tối cao bình quân nhiệt độ không khí thậm chí có thể đạt tới hơn 40 độ C, mặt đất nhiệt độ tiếp cận 70 độ, nhưng một khi mặt trời xuống núi, nhiệt độ liền biết chợt hạ xuống, ban đêm thấp nhất bình quân nhiệt độ có thể tới âm. Bắt đầu mùa đông về sau, độ ấm thấp nhất có thể tới âm hơn 20 độ, xa so với vũ quốc mùa đông nhiệt độ muốn thấp. Nhưng là, vũ quốc lạnh cùng phong quốc lạnh không giống. Vũ quốc không khí độ ẩm thực tế quá lớn, vô luận mặc nhiều giày y nguyên cảm giác rét lạnh thấu xương. Chậm thêm một chút phản công, chờ nhiệt độ không khí xuống tới, vũ quốc liền càng không chất béo có thể kiếm. Một tên khác nhị dạ làng cắt cười khổ an ủi, cao tầng hẳn là cũng không nghĩ tới vũ quốc nhiệt độ không khí sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Hai người cứ như vậy câu có câu không trò chuyện, còn không có gặp được địch nhân cũng đã bắt đầu nhớ nhà. Chỗ này thung lũng dễ thủ khó công, trừ phi có người có thể từ phía trên bay vào, không phải vậy liền chỉ có thể từ đầu này độ rộng bất quá 5m đường nhỏ tấn công vào đến. Trước kia vẫn luôn không có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, trong bất chi bất giác hai người đã buông lòng xuống. Ai cũng không biết đà mù đại nhân lúc nào hạ lệnh rời khỏi. Nữ nhân đang nói, nhưng ở lúc này, một hồi âm lánh gió phất qua, một tên khác nhị dạ làng cắt vô ý thức nhìn về phía trạm gác bên ngoài. Thấy thế, nữ nhân lập tức im lặng, biểu lộ nghiêm, lần theo hắn ánh mắt nhìn lại, lại chỉ thấy nghiêng màu đen màn mưa, vô số đập trên mặt đất giọt mưa tóe lên mông lung sương mù. Làm sao rồi? Một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía đồng bạn, nhíu mày hỏi. Tên tiên nhị dạ làng cắt tầm mắt có chút lấp lóe, nhìn qua bên ngoài chần chờ nói, ngươi có nghe được cái gì sao? Nghe vậy, nữ nhân lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngưng thần nghe sau một lúc, lắc đầu nói, không có, chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi, ngươi có phải hay không căng đến quá gấp, thần kinh quá nhạy cảm nghe lầm rồi. Đang khi nói chuyện, tựa hồ có giọt mưa rơi vào gương mặt của nàng, vô ý thức đưa tay lau đi, lại cảm giác được một tia dinh dính xúc cảm. Địch. Nữ nhân con ngươi nháy mắt co rụt lại, cũng không quay đầu lại, không chút do dự hé miệng, liền muốn cảnh báo. Phốc phốc. Hiện ra lạnh lẽo hàn quang lưới đao từ trên trán xuyên qua mà ra, nhường nàng kinh hô im bặt mà dừng, đỏ trắng chất lỏng bắn tung tóe đến trên cửa phát ra nhỏ bé tiếng vang. Ngoài cửa sổ ảm đạm gần như không ánh trăng vẩy vào trạm gác bên trong, chiếu ra hai cô nhị dạ làng cắt thi thể sau lưng hai đạo cái bóng, cũng chiếu ra hai người khuôn mặt. Quá chậm. Nạ gạ tổ rút ra xuyên qua tên kia nam tính nhị dạ làng cắt đòn đao, nhìn về phía trước mặt dạ hỉ cổ mặt không thay đổi rêu cợt nói, giết cái nữ nhẫn đều chậm như vậy, ta thật nghĩ không thông anh cả tại sao nhường ngươi đến kéo ta chân sau. Thứ. Từ trong thi thể rút ra cả tạ nạ, dạ hỉ cổ tiện tay hất lên, vứt bỏ trên lưới đao bốc hơi nóng huyết dịch, có chút bất mãn mở miệng nói, ta lại không am hiểu ám sát, thuật nghiệp có chuyên công, lao đại không dạy qua người sao? Lời tuy như thế, nhưng dạ hỉ cổ cũng không có phủ nhận nạ gạ tổ. Người nam kia tính nhị dạ làng cắt dù sao cũng là cái cảm giác nhị dạ, phát hiện dị thường nháy mắt liền bị nạ gạ tổ bóp nát thiết hầu. Lại một đao đâm xuyên xoắn nát đầu góc, toàn bộ hành trình liền âm thanh đều không thể phát ra tới. Xuất thủ sắc thực vừa nhanh vừa chuẩn, Dạ Hỉ Cổ thừa nhận hắn ở phương diện này mạnh hơn chính mình. Thấy Dạ Hỉ Cổ 10 phần quang côn thừa nhận xuống tới, Nạ Gạ Tô ngược lại cảm giác có chút không thú vị, đưa ánh mắt về phía thung lũng phía trong cùng nhất, âm thanh lạnh lùng nói, lúc đầu tưởng rằng người của Cổ Nộ Hạ chia binh hai đường, kết quả là nhị dạ làng cắt ngu xuẩn nghị chặn ngang một chân. Chúng ta còn chưa có đi tìm bọn hắn tính sổ sách đâu, bọn hắn ngược lại tìm đến chúng ta, thật coi chúng ta là thành ai cũng có thể bóp quả hờ mềm. Dạ Hỉ Cổ thu đao vào vỏ, ngữ khí có chút nổi nóng, hỏi: Nghe hai người này vừa rồi ý tứ, nơi này khả năng có một con cá lớn, muốn đi tìm một chút sao? Tại ngành tình báo bên kia có máu bổ câu phát hiện nơi đây dị thường sau, nguyên bản kế hoạch đi đối mặt dị giải dạ bộ đội hai người, liền lâm thời quyết định tới đây nhìn một chút. Đã đến về sau, quả nhiên phát hiện sơn cốc này bên ngoài bị bố trí rất nghiêm dày phòng ngự, khoảng cách thung lũng rất xa, cũng đã là 10 bước một tốt, 5 bước một chạm. Nạ gạ tổ hai người cũng là phí một phen khí lực, mới không có kinh động bất luận kẻ nào lại tới đây. Mặc dù nhị dạ làng cắt xuất hiện ở đây có chút ra ngoài ý định, nhưng là xâm nghiêm như thế thủ vệ, từ chia rổ con trai tự mình dẫn đội, ai biết bọn hắn sẽ làm cái gì, cũng không thể tùy tiện thả bọn họ đi qua đi. Dạ Hỉ Cổ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói, dì dẻ dạ bên kia không phải là còn có đêm đại thúc sao? Đêm thúc hiện tại cũng tấn thăng làm thượng huyền tứ, coi như hai người chúng ta không tại, chính hắn đối đầu dì dẻ dạ hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Nạ gạ tổ không để ý đến Dạ Hỉ Cổ, mà là cảm giác trong sơn cốc binh lực, lông mày càng nhăn càng chặt. Trong sơn cốc bày ở chỗ sáng nhị dạ làng cát, liền đạt tới hơn 400 người, nếu như chỗ tối còn có lời nói. Toàn bộ trong sơn cốc gần tàng nhị dạ làng cát, chí ít tại 600 người phía trên. Dĩ Dĩ Dạ xuất lĩnh một nhóm người mai phục tại lâm gian chỗ, chuẩn bị chờ nhị dạ làng mưa bộ đội tan tác sau tiến hành chặn đường, cũng là vì phòng bị ạ cả sủ kỳ đột nhiên nhúng tay, chuyện này bọn hắn rất sớm đã biết rõ. Nhưng ở nhị dạ làng cát cùng cổ nổ hạ kế hoạch hợp lực đánh tan nhị dạ làng mưa bộ đội thời điểm, cả dẹt đệ tam thế mà lại âm thầm điều ra như thế một nhánh bộ đội ý định sang sông đến vũ quốc bắc bộ, là thật nhường nạ gạ tổ có chút kinh ngạc. Thật chẳng lẽ chính là vì đoạt tại cổ nổ hạ phía trước, cướp đoạt vũ quốc bắc bộ tài nguyên? Không đúng. Lúc trước ổ ngộ kỳ thuê tiền thưởng nhị ra muốn thăm dò Akatsuki, kết quả bị bọn hắn hung hăng quạt một bạt thai sự tình, cả dẹt đệ tam cần phải rất rõ ràng mới đúng, làm sao lại ngay tại lúc này mạo hiểm. Đây là, ý định ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nagato trăm mối vẫn không có cách giải, ngược lại là dạ hỉ cô đột nhiên mở miệng, nếu mày nói, có khả năng hay không, chi này nhị dạ làng cắt bộ đội chân chính mục tiêu không phải là chúng ta, mà là gì dạ dẫn đầu chi kia cổ nổ hạ chặn đánh bộ đội. Nghe vậy, Nagato trong lòng sơ lược lướt qua một tia minh ngộ, liếc bên cạnh dạ hỉ cô liếc mắt. Cả dẹp đệ tam mục đích thực sự căn bản không phải những thứ này nhị dạ làng cắt coi là cướp bóc vũ quốc bắc bộ, mà là muốn để chi này nhị dạ làng cắt bộ đội trước giờ mai phục tại dị dị dạ chi kia cổ nổ hạ bộ đội hậu phương. Đợi đến dị dị dạ nhảy ra chặn đường phía trước tan tác nhị dạ làng mưa bộ đội, lại để cho chi này nhị dạ làng cắt bộ đội từ phía sau nhảy ra, cùng những cái kia tan tác nhị dạ làng mưa bộ đội đối với mình đến cũng hình thành hai mặt bao bọc xu thế. Một lần hành động nuốt vào nhị dạ làng mưa bộ đội tàn binh cùng dị dị dạ dẫn đầu cổ nổ hạ bộ đội. Nhị dạ làng cắt cùng cổ nổ hạ còn đang hợp lực đối phó hẳn rổ cùng làng mưa đâu. Cả dẹp đệ tam liền đã đem chủ ý đánh tới dì dì dạ trên thân rồi. Những thứ này đại quốc thật đúng là một cái so một cái khó coi. Nghĩ tới chỗ này, Nagato cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, cái gọi là minh ước trong mắt bọn hắn chỉ là một tấm tùy thời có thể xé bỏ giấy, cái gọi là minh hữu trong mắt bọn hắn cũng bất quá là tùy thời có thể phản bội nhân vật. Quả nhiên, đối phó bọn gia hỏa này, liền muốn đánh phục, đánh đau, đánh chết, để bọn hắn nhớ kỹ sợ hãi cùng thống khổ, so cái gọi là minh ước càng hữu hiệu. Cho nên, muốn động thủ sao? Cho cái lời chắc chắn. Tăng trưởng cửa một mực không nói, dạ khi cô không kiên nhẫn truy vấn. Đừng quá mức xem nhẹ gì dễ dạ, do gì chia người chưa hẳn có thể ứng phó hắn. Bị đánh gãy suy nghĩ, Nagato lạnh giọng đối một câu, chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa. Một lát sau, một cái toàn thân màu đen, đầu, lưng cùng eo trở chỗ lông vũ mặt ngoài hiện ra màu tím kim loại sáng bóng bồ câu, nhẹ nhàng quạt cánh rơi xuống Nagato đầu vai. Cục cục. Đen bồ câu chớp chớp màu đỏ tươi chim đồng tử, nghiêng đầu nhìn về phía Nagato khuôn mặt. Ở một bên dạ hỉ cổ ánh mắt âm mộ bên trong, Nagato nâng lên chảy ra một giọt máu ngón tay, đưa tới đen bồ câu trước mặt bị nó hút vào mỏ bên trong. Nơi này là Nagato. Ta cùng dạ hỉ cổ trước mắt đã thoát ly đội ngũ, đuổi tới mục tiêu thung lũng. Nagato mở miệng trước. Sau một khắc, tại yên tĩnh trạm gác bên trong, dạ hỉ cổ đột nhiên nghe được cái kia đen bổ câu trong miệng vang lên người quen âm thanh, biểu lộ nháy mắt trở nên đặc sắc. Cùng lúc đó, vũ quốc trên không không trung cứ điểm bên trong. Cứ điểm bên trong ương trong phòng lái đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy nhỏ bé tiếng thảo luận, mà trong phòng điều khiển ương là cực lớn nhận giới địa đồ hình chiếu. Có thể nhìn thấy rất nhiều từ thành ạ cát sủ kỳ hướng nội bên ngoài phân tán mà ra điểm đỏ, trong đó có rất nhiều điểm đỏ đều tại như hô hấp lấp lóe di động tới. Đây là kết hợp tổ cụ rủ mạ kỳ phong ấn thuật cùng kết giới thuật, len óc theo sở các sệ rổ test kỹ thuật cùng Sino huyết quỷ thuật mà khai phá đi ra kỹ thuật. Sino có huyết quỷ thuật cũng không thuộc về chiến đấu loại, mà là càng thiên hướng về phụ trợ loại, có thể làm cho hắn có thể lấy máu làm bằng theo, thông qua sệ rổ test cùng kết giới thuật phụ trợ cùng ngoại giới tiến hành siêu viễn cự ly giao lưu. Mặc dù không cách nào giống như có được bỡ lưu buồn củ mổ quả như thế, cưỡng ép đọc đến người được ban cho máu ý nghĩ cũng tiến hành tâm linh giao lưu, nhưng nhận biết được to lớn khái phương hướng cùng vị trí vẫn có thể làm được. Mặc dù khống chế không được được ban cho máu nhân loại, nhưng là khống chế những cái kia được ban cho máu bù câu. Hiện tại Sino cũng là có thể làm được. Cái này nhận giới trên hình chiếu, mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu cho một cái máu bù câu, mỗi một cái máu bù câu đều đại biểu cho một nhánh đội ngũ. Sino bên này cũng không thể hoàn toàn rõ ràng từng cái phân đội phát sinh cái nào sự tình, hắn cũng chỉ là cùng những cái kia máu bù câu thẳng liên, ý vị này bộ chỉ huy chỉ có thể chờ đợi bọn hắn chủ động liên hệ mới có thể thu được lấy tình báo của bọn hắn. Nơi này là Nagato, ta cùng dạ hỉ cổ trước mắt đã thoát ly đội ngũ, đuổi tới mục tiêu thung lũng. Sino đứng tại hình chiếu trước mặt, bên tai truyền đến Nagato thanh âm. Tầm mắt quét về phía trước mắt hình chiếu, cuối cùng dừng lại đã đến nạ gạ tổ vị trí, mở miệng nói, bộ chỉ huy đã thu được, tình huống thế nào? Chỉ ít 600 tên nhị dạ làng cắt dấu ở chỗ này trong sơn cốc, dẫn đội người là trịa rổ con trai đà mụ, khả năng còn có đà mụ thế tử. Nạ gạ tổ miêu tả một cái trong sơn cốc binh lực, lại giải thích một chút dạ hỉ cổ đưa ra suy đoán, tiếp tục nói, ta cùng dạ hỉ cổ sẽ đi chém đầu, cái khác nhị dạ làng cắt liền cần ngươi phái không trung bộ đội giải quyết. Còn có, thượng huyền tứ đêm bên kia cần phải có người viện trợ, một mình hắn đối đầu gì dạ không quá bảo hiểm. Nghe vậy, Sino ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu. Nhìn thấy tạm thời dừng lại tại nguyên chỗ thượng huyền một đoàn. Dừng lại một chút chỉ chốc lát, bên hai truyền đến quen thuộc thanh âm ôn hòa sau, hắn gật đầu nói, cụ mổ qua đại nhân nói nhường ngươi tùy cơ ứng biến, ta hiện tại cũng làm người ta đến ngươi cái kia bên trong đi, bên trên tứ bên kia ta sẽ để cho cả cụ rủ đi một chuyến. Tiếng nói vừa ra, Nagato bên kia không nói một lời, gọn gàng chủ động cắt ra liên hệ. Sino biết rõ hắn chính là cái này tính cách, cũng không để ý, quay đầu nhìn về phía một tên khác phụ trách liên lạc nhị dạ làng Sở Thai. Đã phái ra một nhánh 500 người không trung bộ đội. Một lát sau, tên kia nhị dạ làng Sở Thai ngẩng đầu nhìn đến, gọn gàng dứt khoát nói, chậm nhất tại trong vòng 30 phút, liền có thể đuổi tới mục tiêu. 15 phút. Không đợi hắn nói hết lời, Sino trực tiếp đánh gãy, âm thanh lạnh lùng nói, cũng không phải nhị dạ làng cắt bộ đội chủ lực, không cần bảo tồn thể lực, để bọn hắn tại trong vòng 15 phút đến mục tiêu địa điểm. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý muốn nói lại thôi nhị dạ làng Sở Thai, lại một lần nữa sử dụng chính mình huyết quỷ thuật. Cùng một thời gian, thành ạ Cát Sủ Kỳ bộ tài chính trong văn phòng. Ô ô ô, nhiều như vậy sổ sách, lúc nào có thể chỉnh lý xong a? Như ẩn như hiện tiếng khóc lóc truyền ra, lời nói kia bên trong ai oán cùng bị thương, nhường người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Cả cụ rủ trước mặt trên mặt bàn sổ sách đã xếp thành một cái núi nhỏ, nhìn thấy Phong Ai trước mặt bị nước mắt ướt nhẹp sổ sách lập tức nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói, đừng khóc, sổ sách đều bị ngươi khóc ướt. Dứt lời, hắn nhìn về phía một cái khác bàn lớn, nhưng không có nhìn thấy nửa cái bóng người, lại thuần thục nhìn về phía dưới đáy bàn, cuối cùng nhịn không được thở dài một hơi, nước sợ, đủ. Run. Run run. Cái bàn kia có tiết tấu rung động, nhưng không phải là bởi vì chấn động, mà là bởi vì dưới mặt bàn người kia. Thật, thật đáng sợ, bản thể tức giận rồi. Tấm kia cùng cả cụ rủ có 9 phần tương tự khuôn mặt, giờ phút này lại trắng bệch gầy gò tràn ngập sợ hãi khiếp đảm, ôm màu xanh bình trốn ở dưới mặt bàn run lên. Nha, đáng thương nước sợ. Phong Ai vội vàng chạy tới, đem nó ôm chặt trong lồng ngực của mình, ngựa khi ai oán lại thương hại nói, bản thể, nhìn ngươi đem nước sợ dọa thành ra sao? Nhìn xem chính mình hai cái này hiếm thấy phân thân, cả cụ rủ cảm giác đầu mình đều lớn. Hắn cảm giác mình bây giờ cần phải sinh khí, nhưng hắn hiện tại lại không có phẫn nộ cảm xúc, hắn chỉ cảm thấy chính mình thực tế quá thảm, loại cảm giác này thực tế không thế nào dễ chịu. Đúng lúc này, một hồi thanh thúy tiếng vang từ ngoài cửa sổ truyền đến. Thùng thùng. Đông. Cả cụ rủ vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền thấy ngoài cửa sổ một cái bồ câu đang dùng mỏ mổ lấy cửa sổ kiếng. Tu cục. Tu cục. Thấy thế, cả cụ rủ hít mắt, thở dài, dị dị dạ a, cảm giác không dễ đối phó. Bất quá, hỏa thuộc tính trái tim phân thân, cần phải sẽ không quá đáng ghét đi. Chương 211, quý tộc tiệc tối. Tập thể tang sự. Vũ quốc đô thành, trung tâm phủ đại danh. Một đạo ăn mặc màu xanh lá điệp tầng phục viên, bên hông vác lấy một thanh cạ tạ nạ thân ảnh đứng lặng ở bên ngoài phủ. Mặc dù thân hình tựa hồ hơi có vẻ thấp bé, quanh thân lại tản ra sắc bén cảm giác. Ken két. Màu đen nặng nề cửa phủ bị hai tên người phục vụ kéo ra, đủ để năm người sóng vai vào sau cửa lớn, lộ ra cái kia hùng vĩ mà rộng lớn xa hoa đình viện. Mỹ phụ đại nhân, mời đi theo ta. Người phục vụ cung kính vươn tay, đem nam nhân dẫn vào trong phủ. Làm phiên dẫn đường. Cứ việc người trước mặt chỉ là một tên người phục vụ, nhưng nam nhân thái độ y nguyên không kiêu ngạo không tự ti, cho người ta tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn, quyết giữ ý mình ấn tượng. Mà từ người phục vụ trong giọng nói, thân phận của hắn đã rõ ràng. Mỹ phụ, 6 năm trước vô danh tiểu tốt, bây giờ thiết quốc đại tướng, là cực kỳ sở trường cư hợp trạm cường giả, tại nhị dạ trở thành chủ lưu nhận giới, là bây giờ số lượng không nhiều y nguyên kiên trì quán triệt thuần khiết võ sĩ tinh thần người. Thế nhân chỗ không biết là, vị này thiết quốc đại tướng, cùng Hàn Dồ cũng có nguồn gốc. Vành. Sau lưng cửa phủ ầm ầm đóng lại, Mị Phùn đi theo người phục vụ xuyên qua tia sáng u ám hành lang. Cứ việc trong đình viện không nhìn thấy nữ tính thân ảnh, nhưng là lấy hắn khác hẳn với thường nhân khứu giác, y nguyên có thể ngửi được trong không khí như gần như xa phủ du mùi nước hoa, phản phất còn có thể nhìn thấy nữ tỳ nhóm trần trụi trên đầu vai đắp bờ bạc. Theo Mị Phùn đi vào cửa điện sau, đưa thân vào cái kia rộng lớn không gì sánh được đại sảnh, màu vàng chỉ từ bốn phương tám hướng vọt tới, nguyên bản ngột ngạt tầm ướt không khí quét sạch sành sanh, hô hấp tầm đó tràn đầy vàng son lộng lẫy xa hoa lãng phí cùng lộng lẫy. Dán dây cắt hoa ngoài cửa sổ bay lên lánh triệt tận sương mưa, nhưng trong phòng lửa than vật liệu gỗ tại lò sưởi trong tường bên trong lặng lặng thiêu đốt lên, một chiếc đèn thủy tinh đem bóng tối xua tan, ấm áp như mùa xuân. Ở giữa nhất bên cạnh trưng bày san màu đỏ bàn dài, trên bàn trưng bày đồ uống trà 6 cái buộc, lò lửa nấu lấy nước sôi, pha trà y sĩ bị ngồi ngay ngắn phần cuối, trên đỉnh đầu là tao nhã cột gỗ cùng đỏ giang mái cong. So sánh với Hàn Dỗ trước đây không lâu nhìn thấy phủ đại danh, chỗ này như lưu ly xa hoa vẫn chưa phát sinh bất kỳ thay đổi nào, chỉ là hôm nay thủy tinh trên mặt đất thiếu lúc này phản chiếu sắc màu rực rỡ yêu cơ, thiếu những cái kia đùng trang diễm mạt các cô gái. Bây giờ địa phương này thiếu nàng nhóm, toàn bộ không gian cũng liền thiếu phần diễm lệ sinh khí. Y sĩ bị có lẽ là muốn thông qua loại này phong nhã tư tưởng cùng Mị Phùn rút ngắn quan hệ, nhưng là theo Mị Phùn, một màn này ngược lại lộ ra phá lệ không hài hòa. Vốn nên là tấu hưởng tạ âm, ngập trong vàng son nhạc viên, bây giờ lại muốn đem nó tạo thành Phật kinh bên trong vô dục vô cầu thế giới cực lạc, căn bản là không có cách che lấp khắp nơi lộ ra xa hoa lãng phí cùng quyền lực khí tức. Nơi đây so sánh, hắn cái này thiết quốc đại tướng quả thực là nát kha trong chùa miếu đi chân không thiên hạ khổ tu sĩ, mỗi ngày đều để ma luyện cùng thống khổ rèn luyện chính mình thể phách cùng ý chí. Xem ra Vũ Quốc đại danh y sĩ bị tính cách phóng đãng, yêu thích xa hoa lãng phí nghe đồn lời nói không sai. Trong lòng nghĩ như vậy, Mị Phùn mặt ngoài y nguyên lạnh lẽo cứng rắn, dạo bước đến trước bàn dài đang ngồi mà xuống, sau lưng người phục vụ dừng ở cách đó không xa không có tiến lên. Bởi vì trước bàn chỉ có một cái bộ đoàn, đại biểu cho hôm nay phủ đại danh chỉ tiếp đợi một người khách nhân. Ta đối với Mị Phùn đại tướng ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là không nghĩ tới ngươi biết tự mình đáp ứng lời mời, thật sự là ngoài ý muốn ngạc nhiên. Y sĩ bị túi đầu khẽ cười nói, một tay cao xách ấm trà một tay phất tay áo, nước trà từ cao mà đặt cực vào, nhường trà nhọn tại trong bầu lan lộn, tản ra. Y sĩ bị điện hạ mời, tại hạ hết sức vinh hạnh, tuyệt nhiên không biết mất lễ tiết. Mị Phùn thẳng tắp ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, đối mặt thổi phồng y nguyên không tiêu không gấp. Thấy vị này thiết quốc đại tướng như thế trầm ổn, y sĩ bị cười một tiếng cũng không còn thăm dò, nói thẳng, nghe nói Mị Phùn các hạ tại trở thành đại tướng sau, thay đổi thiết quốc đã từng hiếu chiến ngoại giao phong cách, dần dần trở nên điệu thấp nội liễm. Tại du lịch các quốc gia, khiêu chiến kiếm thuật cao thủ, xông ra huy danh hiển hách đồng thời, cũng tại du thuyết năm đại quốc đại danh cùng quý tộc, hy vọng có thể nhường thiết quốc trở thành nước trung lập. Thiết quốc không thể nghi ngờ là một cái phi thường đặc thù quốc gia, cái này không chỉ có là bởi vì quốc gia nội bộ không tồn tại nhị gia đặc tính, càng là bởi vì nó vị trí địa lý cùng khí hậu hoàn cảnh. Vị trí địa lý ở vào nhận giới bắc bộ rét lạnh địa khu, bắc bộ là một mảnh băng hải, nam bộ cùng hỏa quốc giáp giới, tây bộ cùng thổ quốc tầm đó cách lang quốc, đông bộ thì cùng lôi quốc tầm đó cách điện quốc. Mặc dù không đến mức giống như Tuyết Quốc như thế quanh năm trời tuyết, không thấy ngày xuân, nhưng khí hậu đồng dạng được cho rét lạnh, tài nguyên cũng mười phần cằn cỗi. Không có nghĩ dạ đã nói lên không có mạnh mẽ chiến lực, thổ địa cằn cỗi đã nói lên không có xâm lược giá trị. Đồng thời, bởi vì võ sĩ cái quần thể này tính đặc thù, so với những cái kia động một chút lại thí sư giết cha, lợi ích trên hết nghĩ dạ, bây giờ quý tộc hiển nhiên càng thêm nguyện ý tín nhiệm trung nghĩa trí thượng võ sĩ. Lại tăng thêm mỹ phủ thượng nhiệm đến nay du thuyết cùng danh vọng, cùng phân tán các quốc gia, trở thành các quốc gia quý tộc thân vệ võ sĩ lực ảnh hưởng, không hề nghi ngờ, Thiết Quốc là có cực lớn hy vọng trở thành nước trung lập. Nghe được ý sĩ bị lời nói, mỹ phủ biểu lộ lạnh nhạt, khẽ vuốt cằm nói, "Phải, ta hy vọng Thiết Quốc ngày sau có thể lấy hòa vì quý, vì hòa tận trung, có thể trở thành đại quốc tầm đó hữu hảo giao lưu cầu nối." Nghe vậy, ý sĩ bị trong lòng khó tránh khỏi có chút niềm ai, nhưng không thể không thừa nhận trước mặt cái này nam nhân quả quyết. Vì hòa tận trung, tại nghĩ dạ trở thành chủ lưu ngay sau đó, võ sĩ bây giờ hạ trạng, mỹ phụng trong lòng kỳ thật lại quá là rõ ràng. Võ sĩ đã từng giá trị sớm đã tan biến, cũng sớm đã bị có được mạnh mẽ nhận thuật nghĩ dạ thay thế, bao nhiêu võ sĩ chuyển ném nghĩ dạ môn hạ, liền giá trị quan cũng hướng nghĩ dạ làm chuẩn, trở thành lợi ích trên hết tiền thưởng nghĩ dạ. Mà mỹ phụng tại thượng vị Thiết Quốc đại tướng sau, lập tức đem cái này một bộ phận võ sĩ trục xuất khỏi Thiết Quốc, vì chính là duy trì Thiết Quốc nội bộ thuần túy. Lúc trước bị Âu Ngộ Kỳ thuê hắc vũ chúng, nhân số gần trăm người thợ săn tiền thưởng đoàn đội, chính là từ những cái kia lang thang võ sĩ tạo thành. Nếu như vô pháp vì kim tiền bán mạng, lại không nghĩ triệt để vong quốc, liền chỉ có thể vì hòa tận trung. Mỹ Phùn nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, kỳ thật cũng là vì lấy trung lập thân phận trốn tránh chiến tranh hành động bất đắc dĩ thôi. Mặc dù như thế, tráng sĩ chặt tay cũng là cần dũng khí, không phải ai đều có quyết tâm giống như Mỹ Phùn thí tốt giữ xe, tìm đường sống trong chỗ chết. Ta mười phần khâm phục Mỹ Phùn các hạ tín nhiệm. Y sĩ bị trong lòng đối với cái này khinh thường, nhưng trên mặt còn là biểu hiện ra vẻ tán thưởng, cười nói, lần này mời Mỹ Phùn các hạ, kéo đến tận ngưỡng mộ, thứ hai là muốn nhìn một chút các hạ quyết tâm, phải chăng xứng đôi nước trung lập vị trí. Điện hạ cảm giác như thế nào? Mỹ Phùn khẽ cười nói, nổi tiếng không bằng gặp một lần. Y sĩ bị ngữ khí chân thành cảm khái nói, chúng ta Vũ Quốc cũng đồng dạng chịu đủ chiến tranh cực khổ cùng thống khổ, cho nên ta rất nguyện ý lấy Vũ Quốc danh nghĩa ủng hộ Thiết Quốc trở thành nước trung lập. Mỹ Phùn biết rõ trên đời không có cơm trưa miễn phí, trên mặt y nguyên vô hỉ vô bi, bình tĩnh nhìn chăm chú trước mặt y sĩ bị, trực tiếp hỏi, điện hạ muốn ta làm cái gì? Y sĩ bị không có để ý hắn trực tiếp, bưng lên ly trà trước mặt khẽ thưởng thức một cái, cười nói, ta hy vọng các hạ có thể khuyên Phong Quốc đại danh cùng Hỏa Quốc ngưng chiến, chỉ cần điều kiện không phải là quá mức, ta đều có thể đáp ứng, dù cho ký kết nước phụ thuộc hiệp ước cũng không quan trọng. Nghe vậy, Mỹ Phùn không khỏi ngẩn người, chợt thật sâu mắt nhìn mặt mang nụ cười ECB. Đề nghị này, xác thực phù hợp hắn vì hòa tận trung địa vị. Nếu như có thể thông qua du thuyết cùng trao đổi ích lợi kết thúc trận này kéo dài mấy năm chiến tranh, tên của hắn sẽ được chuyển khắp toàn bộ nhận giới, Thiết Quốc cũng tất nhiên sẽ trở thành nước trung lập, mà lại là loại kia địa vị cực kỳ đặc thú nước trung lập. Quốc cùng quốc tầm đó xuất hiện mâu thuẫn cùng khác nhau, không hy vọng thông qua chiến tranh phương thức giải quyết, nhưng là lại đều có riêng phần mình nhất định tố cầu, song phương vô pháp đạt thành chung nhận thức dưới tình huống, Thiết Quốc giá trị liền thể hiện đi ra. Không thể không thừa nhận, điện hạ đề nghị này quả thật không tệ, thủ giáo. Mỹ Phùn không khỏi cảm khái một câu, khinh thị trong lòng tán đi rất nhiều. Còn không nói ý sĩ bị làm người như thế nào, chỉ nói hắn dựa thế và thuận thế thủ đoạn, sắp thực xứng đôi nhất quốc chi quân vị trí. Tại một chút nhị dạ có được vượt xa lực lượng bình thường ngay sau đó, còn có thể cùng nhị dạ thôn duy trì ngang hàng thậm chí quản hạt quan hệ, mỗi một quốc gia đại danh đều không phải đèn đã cạn dầu, một cái không chú ý liền dễ dàng bị xem như miễn phí công cụ lợi dụng. Xem ra chí ít tại phỏng đoán lòng người cùng xem xét thời thế phương diện này, hắn cái này Thiết Quốc đại tướng còn có rất nhiều thứ muốn học tập. Vậy các hạ là đáp ứng rồi. Y sĩ bị không có mảy may ngoài ý muốn, túi đầu châm một ly trà, nâng chén lên khẽ cười nói, nghĩ không ra bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Mỹ Phùn trên mặt cũng lộ ra một chút cứng ngắc dáng tươi cười, cũng nâng chung trà lên đáp lễ. Nước trà vào trong bụng, song phương đều đối với lần này hợp tác rất hài lòng. Y sĩ bị dứt khoát đứng dậy, cười nói, mưa bên ngoài còn rất lớn, các hạ xuống đây một lần cũng không dễ dàng, vừa lúc cũng đến tiệc tối thời gian, không bằng theo giúp ta nếm thử Vũ Quốc nấu ăn. Mỹ Phùn gật gật đầu, nhận được mời, nghĩ không dám từ. Dứt lời, hắn thoáng rơi ở phía sau nửa cái thân vị, tên kia một mực trầm mặc người phục vụ giúp bọn hắn kéo ra cửa điện. Đợi ở ngoài cửa hai tên người phục vụ vì hai người giơ lên rủ, mưa to mưa bụi như khói đập vào mặt, há miệng hô hấp không khí bỗng nhiên liền trở nên ẩm ướt, như là bị kín một tầng mạng che mặt. Y sĩ bị có chút chán ghét phất phất tay, ý đồ đổi đi cái kia cổ nước vị, nhưng là phi công, chỉ có thể bước chân hơi nhanh hướng thiên điện đi tới. Bàn thấp hiện lên u hình rơi vào trong đại sảnh, trên bàn trưng bày món ăn lạnh đĩa nhỏ cùng mấy tôn rượu sake, từng cái ngồi vây quanh tại trước bàn, quần áo hoa lệ các quý tộc cười cười nói nói. Thằng đến y sĩ bị đi vào cửa, nguyên bản ầm ĩ không khí lập tức đình trệ xuống tới, đem khác nhau tầm mắt nhìn về phía sau hắn mị phụn. Vị này liền không cần ta cho các vị quá nhiều giới thiệu đi. Y sĩ bị hất ra quả xếp, che khuất xuống nửa gương mặt, ngựa khí mang theo ý cười nói, Thiết Quốc, Mỹ Phùn đại tướng. Không có để ý đám người khe khẽ bàn luận, y sĩ bị mặt mang dáng tươi cười ngồi tại thủ vị, thứ vị gia thần tự dắt tránh ra vị trí. Mỹ Phùn hướng nó gật đầu gửi tới lời cảm ơn sau đang ngồi trên đó, hai tay dính sát tại trên đùi, dùng ánh mắt còn lại quan sát toàn bộ đại sảnh bố cục, quả nhiên phát giác được quanh mình bố trí phòng thủ. Những cái kia lạnh lẽo vô tình dò xét ánh mắt rất là quen thuộc, trong đó có rất nhiều đều là Thiết Quốc xuất thân võ sĩ. Người. Mỹ Phùn tựa hồ ngửi được mùi vị gì, hơi nhíu cao mày. Kia là mùi máu tươi. Làm sao lại nồng đậm như vậy? Hắn lần theo cái kia cổ mùi máu tươi quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy đứng sau lưng ỷ sĩ bị lão nhân. Lão nhân cũng phát giác được hắn tầm mắt, nghiêng đầu lại mặt mang dáng tươi cười gật đầu, nhìn qua là cái rất hòa thuận lão nhân. Mà một nữ nhân cũng ngồi quỳ chân đã đến Mỹ Phùn sau lưng, vươn tay lướt nhẹ qua tay áo vì hắn rót một chén trà nóng. Đây là Mị Phùn nhìn về phía ECB, thử dò xét nói. ECB cũng sửng sốt một chút, chợt cười nói, bọn hắn là yến hội đầu bếp, đang ngồi mỗi người đều có một cái. Đầu bếp? Khó trách có nồng đậm như vậy mùi máu tươi. Ý thức được điểm này, Mị Phùn căng cứng thân thể dần dần buông lỏng. Ha ha, tiệc tối cũng không cần khẩn trương như vậy. ECB cũng ý thức hắn ý nghĩ, khoát tay áo lớn tiếng cười nói, bọn hắn chỉ là vũ quốc một chút am hiểu nấu ăn bình dân, phát minh nấu ăn rất được hoan nghênh mới bị ta chiêu mộ đến. Dứt lời, hắn hất ra quả xếp che khuất khuôn mặt, khép mắt cười hỏi, nói lên cái này, Mị Phùn các hạ, ta nghe nói ngươi trước kia tựa hồ cùng chúng ta làng mưa hạn rộ từng có nguồn gốc, không biết là thật là giả. Nghe vậy, Mị Phùn cũng không có phủ nhận, sờ sờ trên đầu mình băng vải, gật gật đầu nói thẳng, nói đúng ra, ta đối với hạn rộ các hạ mười phần cảm kích cùng kính trọng. Tại ta vẫn là một cái vô danh tiểu tốt thời điểm, hắn liền dùng cờ xạ gì gậy à chặt đứt đao của ta, tại trên đầu của ta lưu lại một đạo sẹo, nhưng cuối cùng vẫn là lưu lại ta một cái mạng. Lúc trước Thiết Quốc từng cùng làng mưa giao chiến, trên chiến trường, Thiết Quốc võ sĩ vừa nghe thấy xạ La Mãn Đờ Hàn Dỗ danh hiệu liền quay đầu liền chạy, chỉ có Mị Phùn một thân một mình lưu lại, tay cầm cả tạ nạ đứng tại Hàn Dỗ trước mặt. Tại giao thủ ngắn ngủi sau, Mị Phùn dùng ra am hiệu cư hợp trảm, lại bị Hàn Dỗ dùng chiêu thức giống nhau đánh bại, đao cũng bị Hàn Dỗ đánh gãy. Hàn Dỗ liêm đao bên trên là có kịch độc, người chúng độc trong vòng 2 ngày hẳn phải chết không nghi ngờ. Mị Phùn vốn định một chết, trước khi chết muốn dùng chính mình chết, đổi lấy Hàn Dỗ không giết chính mình đồng bạn hứa hẹn, nhưng Hàn Dỗ thật thưởng thức nhận thức Mị Phùn loại hy sinh này chính mình bảo hộ đồng bạn tinh thần, thế là đem thuốc giải độc cho Mị Phùn. Từ đó về sau, Mị Phùn liền bắt đầu nằm gai nếm mật, quán triệt tín nhiệm của mình, bây giờ hắn cư hợp trảm đã càng thêm cường đại, bình thường nghi giả nhận thuật đối với Mị Phùn không có tác dụng, bởi vì hắn sẽ không cho các nghi giả kết ấn cơ hội. Không nghĩ tới hai vị thế mà còn có như thế duyên phận. Y Sĩ bị che khuất khuôn mặt, tầm mắt có chút lấp lóe, cười nói, Mị Phùn các hạ muốn gặp lại Hàn Dỗ một mặt sao? Tại sao phải gặp hắn? Mị Phùn cười nhạt nói, xem ra điện hạ không biết, tại võ sĩ trong lòng, địch nhân giao nhau thời điểm chính là thắng bại kết quả sau cùng trước mắt, chúng ta càng thích dùng kiếm tiếp xúc, cho nên vẫn là không thấy tốt. Thì ra là thế, không thể nhìn thấy hai vị kiếm đạo, thật đúng là tiếc mới. Y Sĩ bị cảm khái một câu, vung xuống trước mặt quả xếp. Thư ngọc phiến xương trên bàn đụng một cái, phát ra 10 phần tiếng vang lanh lảnh, mà ý vị này tiệc tối bắt đầu. Chư quân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước bàn đám người, khẽ cười nói, mời ôm lòng cảm ơn, thỏa thích hưởng thụ mỹ vị đồ ăn đi. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, bầu không khí lập tức trở nên lửa nóng. Đám người sau lưng đầu bếp cũng đứng người lên, mỗi người trong tay đều cầm một cái sắt múc. Đúng, điện hạ, các ngươi hiện tại. Vì sau lưng đầu bếp tránh ra vị trí, Mị Phùn như là nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía mọi người chung quanh. Nhưng tại hạ một khắc. Vành, vành ảnh. Tại Mị Phùn màu đen con ngươi bên trong, phản phất nở rộ lộng lẫy chi hoa. Nhưng là, rơi xuống cũng không phải là cánh hoa, mà là tại những quý tộc kia sau lưng, những cái kia tay cầm sắt múc đầu bếp, máu tươi theo gương mặt chảy xuống. Trước mắt mô phỏng nhìn thấy chỗ đều là mông lung một mảnh xương máu, tơ máu giống như tơ nện một dạng dính tại Mị Phùn ngạc nhiên trên gương mặt. Trong tầm nhìn bên cạnh, tên kia bị ỷ sĩ bị gọi đầu bếp nữ nhân, y nguyên mặt mang nụ cười ấm áp, chỉ là con ngươi đã biến thành quỷ quệt đỏ tươi dựng thẳng đồng tử. Vừa rồi, cơ hồ là theo bản năng phản ứng, bên hông hắn đao liền đã rút ra, ngăn lại sau lưng vừa nhanh vừa mạnh một kích. Đây là hoàn toàn ra ngoài ý định đột biến. Mời các vị nếm đạo thứ nhất nấu ăn. Đứng tại một mặt kinh ngạc ỷ sĩ bị sau lưng, lão nhân hai tay đặt ở trước người, dáng tươi cười ôn hòa trên mặt bị máu nhuộm dần, lại như cũ ngựa khí cung kính có chút túi người, ăn sống xúc não. Chương 212, hắn chỉ là cái yêu ngôn hoặc chúng lừa đảo. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Điện hạ. Ken két. Bố trí ở chung quanh các võ sĩ đều xâm nhập, trong đại sảnh không hiểu dâng lên đỏ như máu sương mù. Bị máu nhuộm đỏ ánh đèn chết xạ ra đỏ sẫm tia sáng, khiến cho xa hoa lãng phí huy hoàng trong đại sảnh đỏ như máu một mảnh. Cái kia từ thưa thất cụ rổ ký điêu khắc trên cái bàn tròn, điêu khắc đục khoét dánh lưu động đỏ trắng vẻ, như là từ rụt lên bị máu nhuộm đỏ dây leo, nhường trong sảnh khí tức phá lệ yêu dạ khủng bố. Nhưng là, những cái kia bị mở ra sọ não quý tộc, thế mà còn sống. Trắng bóng đầu bại lộ trong không khí, con mắt của bọn họ đang điên cuồng rung động lay động. Ngươi, các ngươi. Y Sĩ bị cả người mềm mặt co quắp trên ghế, toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem một màn này, nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dự liệu một màn. Nguyên bản tốt đẹp tuyệt tối, giờ phút này trở nên huyết tinh không gì sánh được, trước mắt đều là đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Xoẹt. Mị Phùn đưa tay liền vùng ra cực nhanh một đao, nháy mắt liền chém tới sau lưng nữ nhân cổ tay, đồng thời đem Y Sĩ bị sau lưng lão nhân đánh lui. Điện hạ. Nhìn xem dần dần vây tụ tới quỷ dị thân ảnh, Mị Phùn nắm chặt ở trong tay cả Tana, bảo hộ ở Y Sĩ bị trước người trầm giọng nói, bọn gia hỏa này cũng không giống như trong miệng ngươi phổ thông bình dân a. Nguyên bản đứng sau lưng Mị Phùn nữ nhân kéo dài khoảng cách, nâng lên mình bị Mị Phùn chặt đứt cổ tay cái tay kia. Tại Mị Phùn cùng các võ sĩ hoặc ngưng trọng hoặc ánh mắt kinh nghi nhìn chăm chú, cái tay kia thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra tay bàn tay huyết đục. Vị này võ sĩ đại nhân, thật đúng là không hiểu được thương hương tiếc ngọc đâu. Nữ nhân dùng đoạn ngón tay mặt cắt lao qua chính mình vốn là đỏ thắm khoe miệng, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại răng môi tầm đó, đỏ tươi huyết dịch thuận yêu diễm môi đỏ chảy xuống tuyết trắng cái cổ. Nàng thế mà còn tại cười, cười đến không kiêng nể gì cả, cười đến miệng mai không gì sánh được. Phản phất muốn đem mấy năm oán hận, tại lúc này đều phát tiết đi ra. Cũng là tại lúc này, mang theo đùa cợt thanh âm cũng từ ngoài cửa theo sát mà tới. Ta còn tại kỳ quái, hôm nay phủ đại danh bầu không khí tựa hồ quá mức cú tĩnh, nguyên lai là ít đi rất nhiều chó sủa nguyên nhân. Tiếng nói vừa ra, Dô Sĩ Tạ Cả bước chân bước vào trong đại sảnh, ngăn tại phía trước võ sĩ bị đá mở, những cái kia quỷ thì là tránh ra một con đường đến, nhìn thấy những cái kia bị gõ mở sọ não các quý tộc, Dô Sĩ Tạ Cả trong mắt lướt qua vẻ khác lạ. Xem ra, cụ mộ quả đại nhân là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không biết bao lâu trước kia liền đang chờ giờ khắc này. Vũ quốc cao tầng đều ở nơi này, đem nó vô thanh vô tức nắm giữ trong đó. Akatsuki sẽ đem toàn bộ vũ quốc bỏ vào trong túi, thậm chí sẽ không xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào. Cho nên, cho tới bây giờ đều không phải địa phương bẩn, mà là người bẩn. Người mặc hắc bào ả hệ sở theo sát lấy đi vào đại sảnh, nhìn về phía những cái kia không thể động đậy quý tộc cười khẩy nói, người là bẩn, dính lấy người liền dính lấy bẩn. Vành. Nhấc trong tay vô thủ không bàn chân võ sĩ, bị ả hệ sở trực tiếp ném đến trên bàn gỗ, phát ra ngột ngạt kiểm chế tiếng vang, phảng phất nện ở mị phủn trong lòng, nhường hắn trong lòng đống nhiên trầm xuống, biểu hiện trên mặt cũng có chút tức giận. Lại là một tên thiết quốc xuất thân võ sĩ, thế mà bị chém đứt hai tay hai chân như thế làm đủ. Ba, mị phủn đại nhân. Tên kia võ sĩ khuôn mặt bởi vì thống khổ mà dữ tợn, giấy rủa kêu lên nói, bọn hắn là vũ quốc bắc bộ phản địch. Nhưng mị phủn chỉ là nhìn chăm chú rồ xỉ tạ cả tâm kia có chút quen thuộc lại có chút xa lạ khuôn mặt, vô ý thức hí mắt, chần chờ nói, ngươi là rồ xỉ tạ cả. Thiết quốc là võ sĩ, kiếm sĩ nhiều nhất địa phương, vì ma luyện tự thân kiếm kỹ, liệu xạ xỉ nhiều năm trước đã từng đi thiết quốc lĩnh giáo qua. Lúc ấy, rồ xỉ tạ cả xem như xạ xỉ nhỏ nhất đệ tử, cũng là nhất không nhận hắn coi trọng đệ tử. Mị phủn lúc ấy cũng chỉ là thiết quốc vô danh tiểu tốt, hai người từng có ngắn ngủi giao lưu. Mặc dù rồ xỉ tạ cả tại kiếm đạo phương diện thiên phú không được tốt lắm, nhưng là mị phủn cũng không phải là loại kiêu ngạo mạn người, bởi vì đối kiếm đạo hữu chấp nhất nhiệt tình. Hai người ở chung cùng giao lưu coi như vui sướng. Mị phủn rất thưởng thức rồ xỉ tạ cả chấp nhất cùng trung nghĩa, thế nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nhiều năm không thấy, gặp lại là bây giờ một màn này. Đã lâu không gặp, mị phủn. Rồ xỉ tạ cả lên tiếng chào, trong mắt lại hoàn toàn không có ý cười, nhưng ngươi tới, thật đúng là không kheo a. Cảm nhận được trong đó âm lãnh, mị phủn nắm chặt đao trong tay, ngựa khí hơi trầm xuống nói, ngươi không phải là vị kiêm xạ sĩ các hạ đệ tử sao? Tại sao phải cùng những cái kia phản nghịch chi đồ thông đồng làm bậy? Ngươi thân là võ sĩ trung nghĩa đâu? Thông đồng làm bậy? Trung nghĩa? Ha 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 ha. Rồ xỉ tạ cả cười, tự dễ ước, đột nhiên đưa tay chỉ hướng Isibi, cười gần nói, cái này muốn hỏi phía sau ngươi vị kia điện hạ. Bị hắn dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú, Isibi thân thể không khỏi run lên, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt dáng vẻ, khoe miệng kéo ra dáng tươi cười, các ngươi bây giờ đi về, ta thừa nhận các ngươi độc lập địa vị, như thế nào? Không đợi rồ xỉ tạ cả mở miệng, hơi có vẻ thanh âm non nớt đột nhiên chuyển đến. Trở về chờ chết sao? Này, ngươi. Nguyên bản trốn ở ngoài cửa ô bộ rô đột nhiên xâm nhập, sau lưng As cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ, đối với cao mày ả hệ sở giang tay ra, biểu thị chính mình cũng không thể ngăn lại. Mị phủn nhìn về phía cái mới nhìn qua kia 10 tuổi ra mặt thiếu niên, nhíu nhíu mày nói, ta có thể cho các ngươi một chút tiền tài lương thực trở về. Thuế ruộng. Ô bộ rô tấm kia ngây ngô trên mặt có không phù hợp tuổi của hắn hận ý, chỉ hướng ý sĩ bị cười lạnh nói, toàn bộ vũ quốc bình dân đều không có cơm ăn, ngươi lại giàu có thể so sánh gia hỏa này phong phú hơn có sao? Cái này cái gọi là đại danh điện hạ, bao nhiêu năm cũng không thể nhường mọi người ăn cơm no. Tiền của ngươi có thể để cho bao nhiêu người ăn cơm no? Có thể để cho tất cả mọi người ăn cơm no sao? Y sĩ bị cái chán tung ra gân xanh, gan giọng nói, ta không thể, cái kia vô sơn tiểu quỷ liền có thể sao? Ta đã rời khỏi thành ạ cả sủ kỳ mấy năm, sớm tại thành ạ cả sủ kỳ mới lập thời điểm, ta liền gia nhập ạ cả sủ kỳ, ta không biết bây giờ còn có không có người chết đói, có người hay không chết quóng, có người hay không mệt chết. Lão nhân đột nhiên mở miệng, trong mắt lướt qua một tia vẻ hoài niệm, nhưng là, lương thực không đủ thời điểm, vị đại nhân kia hội hợp mọi người cùng nhau đói bụng, y phục không đủ mặc thời điểm, vị đại nhân kia hội hợp mọi người cùng nhau chịu. Việc để hoạt động không hết thời điểm, vị đại nhân kia hội hợp mọi người cùng nhau mệt mỏi. Giả dối, kia là hắn ngụy trang. Y sĩ bị ngữ khi âm trầm, giọng căm hận nói, hắn chỉ là cái yêu ngôn hoặc chúng lừa đảo tiểu quỷ, chỉ có các ngươi những thứ này ngu xuẩn dân đen mới có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Lão nhân nhìn cũng không liếc hắn một cái, ngữ khí lạnh nhạt nói, giả dối cũng tốt, ngụy trang cũng được, chí ít trong miệng ngươi lừa đảo, còn nguyện ý cải bộ dáng, không phải sao? Các ngươi những quý tộc này lão già thế nhưng là liền chứa cũng không nguyện ý trang bước một chút. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía biểu lộ u ám mị phủn, cười nói, đại nhân, ngài nói nguyện ý cho chúng ta thuế ruộng. Ta biết ngài là người tốt, cảm ơn ngài lòng tốt. Nhưng ta chỉ có thể nói cho ngài, coi như ngài cho thuế ruộng, số tiền này lương thực cũng biết bị trinh đi. Mị phủn thu hồi liếc nhìn ý sĩ bị u ám tầm mắt, nhìn chăm chú rổ xỉ tạ cả cùng bên cạnh hắn hạ hệ sơ, lại nhìn về phía chung quanh mặt không biểu tình quỷ môn, trầm giọng nói, ta không rõ, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng phản loạn hậu quả sao? Đây là vô pháp được cứu chuộc miễn xá trọng tội, thậm chí biết hai họa người nhà của các ngươi đồng hương. Vị lao nhân kia còn lưng eo, khẽ cười nói, đương nhiên biết rõ. Mị phủn quay đầu nhìn về phía lao nhân kia, hỏi ngược lại, nếu biết, tại sao còn muốn biết sai phạm sai lầm? Tại sao còn muốn đi làm phản nghịch chi đồ? Tại sao còn muốn phản bội đại danh? Tại sao? Bởi vì chúng ta đói a, bởi vì chúng ta hận a, bởi vì. Lao nhân có chút dừng lại, đỏ tươi con ngươi co vào, nhìn về phía Isibi, trong giọng nói tràn đầy căm hận, chúng ta đã không có đồng hương, nhà của chúng ta đã bị hủy. Chúng ta đã không có người nhà, bọn hắn đã bị chết đói. Chúng ta còn sống ý nghĩa, bây giờ chỉ còn lại căm hận. Xem như tuân theo thuần khiết võ sĩ tinh thần võ sĩ, mị phủn trong lòng có đối với kẻ yếu thương hại không đành lòng, gọn gàng dứt khoát nói, chờ bình định về sau, chờ chiến tranh kết thúc, ta biết đốc xúc ỷ sĩ bị điện hạ, cho các ngươi một cái công đạo. Công đạo? Công đạo? Ô bộ rồ như là bị chọc vào cái gì chỗ đau, cảm xúc trở nên kích động, ngữ khí cũng biến thành cuồng loạn, cả nhà của ta chết hết, chỉ còn ta một cái thời điểm, có ai đến cho qua ta công đạo? Cha ta mẹ thà rằng chính mình chết đói, cũng muốn lưu cho ta cuối cùng một cái lương thực, lại bị người ta cướp đi thời điểm, trong miệng ngươi công đạo ở đâu? Hiện tại, ngươi lại nói muốn cho ta nhóm công đạo rồi. Ha ha ha. Ô bộ rồ nhịn không được cười ha hả, cười đến ngửa tới ngửa lui, cười đến càn rỡ tùy ý, có lẽ là đang cười nhạo mình, có lẽ là đang cười nhạo trước mắt bị phùn, có lẽ là đang cười nhạo cái này công đạo không gì sánh được thế giới. Hắn rốt cuộc minh bạch vị đại nhân kia để cho mình tới đây mục đích, rốt cuộc minh bạch những thứ này cái gọi là võ sĩ, đại danh cùng quý tộc diện mạo. Ha ha, ha ha. Tiếng cười dần dần ngừng, hắn nhìn về phía mị phùn, giữ tận nói, đây không phải là công đạo, đây chỉ là, vì mình phạm vào sai lầm, làm bổ cứu mà thôi. Nhưng là, đã muộn. Nói cái gì mưu phản là trọng tội, nói cái gì phản loạn lại bị xử tử, nói thật giống như không phản loạn liền có thể tiếp tục sống, các ngươi mới là lừa đảo. Các ngươi mới thật sự là lừa đảo. Người không có đồng nào, gây yếu thấp bé thiếu niên, giờ phút này lại tại chỉ vào thiết quốc đại tướng, chỉ vào cao cao tại thượng vũ quốc đại danh, lớn tiếng cười nhạo trong miệng hai người hết thảy, thế nhưng là, các ngươi rốt cuộc lừa gạt không đến bất luận cái gì người. Ngươi, ngươi đáng chết. Cuối cùng, bị trong mắt mình dân đen nhiều lần mạo phạm, tự nhận cao cao tại thượng ý sĩ bị triệt để tức giận, quát lớn, Diệu Xạ Sĩ khi còn sống cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám chất vấn ta. Dứt lời, hắn nhìn về phía bảo hộ ở trước mặt mình Mị Phùn, nghiêm nghị nói, Mị Phùn, giết sạch bọn hắn, đem những thứ này dân đen toàn bộ giết sạch. Ta ủng hộ vô điều kiện ngươi, ủng hộ vô điều kiện thiết quốc. Nghe vậy, Mị Phùn FF có chút hỗn loạn hô hấp, thu hồi liếc nhìn ý sĩ bị chán ghét tầm mắt, quay đầu nhìn về phía trước mặt đám người, nắm chặt đao trong tay, trong mắt lướt qua một tia chần chờ cùng do dự. Một lát sau, hắn giơ tay lên bên trong đao, chỉ hướng rổ xỉ tạ cả mấy người, trầm giọng nói, ta không muốn giết các ngươi, nhưng ta cũng có lập trường của mình, xem như thiết quốc đại tướng, ta nhất định phải vứt bỏ tự thân tư dục, ưu tiên cân nhắc ích lợi quốc gia. Cho nên, một lần cuối cùng, khuyên các ngươi rời khỏi, ta có thể không ra tay với các ngươi. Cứ việc Mị Phùn không thích ECB, đối với hắn lời nói đi cũng có chút chán ghét, nhưng là hắn hiểu được lập trường của mình. Hắn hiện tại cần ECB hứa hẹn, thiết quốc hiện tại cần vũ quốc ủng hộ, muốn nhường thiết quốc trở thành nước trung lập, đề nghị của ECB là nhanh nhất phương thức. Ha ha, Mị Phùn, ngươi rất mạnh, ta có thể cảm giác được. Nghe được Mị Phùn lời nói, Dỗ Sĩ Tạ Cả xuất phát từ nội tâm tán dương, cho dù là Mị Xạ Xi đại nhân, cũng không bằng ngươi bây giờ, tại kiếm đạo một đường, ngươi có lẽ sẽ so tất cả mọi người đi đều muốn càng xa, nhưng là hắn rút ra bên hông đòn đao, đón Mị Phùn cái kia sáng loáng ánh kiếm, trong mắt không có nửa phần ý sợ hãi, cười lạnh nói, không nói đến ngươi là có hay không xem nhẹ ta, coi như ngươi có thể giết chết ta lại như thế nào? Ngươi có thể giết chết ta, có thể giết chết đằng sau ta đứa nhỏ này, cũng có thể giết chết tại chỗ muốn mưu phản tất cả mọi người, nhưng là bên ngoài những cái kia ăn không no người, ngươi giết đến xong sao? Mị Phùn trầm mặc thật lâu, rốt cục từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ, nên thông minh công phu ngược lại là tăng trưởng, hy vọng các ngươi kiếm thuật cũng có loại tiêu chuẩn này. Đáp lại hắn, là Dỗ Xỉ Tạ Cả giơ lên đòn đao. Vậy liền, dùng đao nói chuyện đi. Tiếng nói vừa ra, hai thân ảnh nháy mắt tan biến tại nguyên chỗ. Ầm, ầm. Tốc độ của hai người đều bị sử dụng đã đến cực hạn, dưới chân gỗ thật sàn nhà bị một chân giẫm đến rách nước. Gần như đồng thời xuất hiện tại đó tấm bàn gỗ phía trên. Dỗ Xỉ Tạ Cả giơ lên đoạn đao liền đâm về Mị Phùn nhất hầu, nhưng Mị Phùn tốc độ thậm chí nhanh hơn hắn mấy phần. Vung lên trường đao chấn khai đâm thẳng nhất hầu đoạn đao, tiến tới chặt nghiêng xuống tới, muốn dùng lịch lượng quanh đem Dỗ Xỉ Tạ Cả trực tiếp một phân thành hai. Nhưng tại hạ một khắc, Dỗ Xỉ Tạ Cả khẽ miệng tràn ra hai đạo xương trắng, vốn là tốc độ cực nhanh trở nên khủng bố. Keng. Lưỡi kiếm giao thoa, gen thép dài mũi chém ra kiếm quang sáng chói, tia lửa nổ tung tóe xuống như mưa xối tại trên mặt bàn, đao kiếm mũi miệng ma sát thanh âm bén nhọn mà chói tai. Đoàn đao chết chết cắn xé ở Mị Phùn danh đao, Mị Phùn nhìn thấy chính là một đôi màu xám mắt, cùng khóe mắt phía dưới giữ tận xấu xí xẹo. Tại đó trong hai con người, Mị Phùn không có trông thấy tức giận bất bình, cũng không có nhìn thấy oán trời trách đất, liền phẫn nộ đều không có, chỉ có hùng dũng chiến ý. Mị Phùn tầm mắt ngưng lại, trầm giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ là ôm cừu hận vung kiếm. Ta giống như ngươi. Dỗ Xỉ Tạ Cả khóe miệng rồi lên, ta cũng yêu tha thiết kiếm trong tay. Ta cũng đều vì một điểm không hiểu thấu đồ vật, liền đánh cược tính mệnh, áp lên một đời, ngu xuẩn mà bướng bỉnh. Keng. Bang bang. Tiếng nói vừa ra, dài mũi lẫn nhau cách, lưỡi đao mặt giao thoa, lưỡi mát xẹt qua, tiếng cọ sát chói tai vang vọng bên tai, rơi xuống hỏa tinh phảng phất muốn nhóm lửa dưới chân bàn gỗ. Mỗi một lần vung kiếm, nghe được phá không giòn vang, hai người phát ra từ phế phủ cảm thụ đến vui vẻ, mỗi một lần chặt chém, mắt thấy hai thanh đao chém mất trước mắt tốc hành, linh hồn hai người cũng theo đó hùng dũng. Ta cũng cùng ngươi khác biệt. Lưỡi đao lại một lần nữa cắn xé cùng một chỗ, đón Mị Phùn tầm mắt, Dỗ Xỉ Tạ Cả liếm môi một cái, cười lạnh nói, ta không phải là võ sĩ, vì thắng, ta dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiếng nói vừa ra, bộ ngực của hắn chập trùng, thân thể tiềm năng tại trong máu thịt trào lên gào thét. Mưa chính là nước, nhưng nước cũng không phải là mưa, nước là khó lường, thẩm thấu, băng là cứng rắn, rét lạnh, khí là mông lung, chiến miên, như vậy, xem như không có dễ nước mưa, lại có cái gì đặc điểm? Đáp án là xuyên thấu, giọt mưa đối với một cái điểm kéo dài rơi xuống, thời gian lâu dài liền có thể xuyên thấu nham thạch, đây là biểu tượng, mà nó bản chất thì là an mòn. Hơi thở của mưa thứ nhất phi mặc. Dỗ Xỉ Tạ Cả trong tay cùng Mị Phùn cắn xé cùng một chỗ đoạn đao vạch ra, tại giữa hai người mang theo một chuỗi óng ánh lửa nóng rực ngôi sao. Hỏa tinh nở rộ thời điểm, Mị Phùn con ngươi phảng phất chiếu rọi ra màu đen như mực giọt mưa. Chương 213, Mại Tổ Giai, để bọn hắn hồi tưởng lại sợ hãi tư vị. Cô Nộ Hạ, thứ hai sân huấn luyện. Huấn luyện trên đường chạy dơ lên mảng lớn cho bụi, có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh màu xanh lục phi nhanh. Gai, cố lên, lại nhanh lại nhanh. Mại Tổ Giai ghé vào sân huấn luyện hàng rào bên ngoài, đem lệ rơi đầy mặt đầu tiến vào hàng rào, hò hét nói, đây chính là ngươi thanh xuân a. Ngươi thanh xuân chỉ có loại trình độ này sao? Thằng đến trên đường chạy cho bụi tán đi, một đạo an mặc màu xanh lá quần áo bó thấp bé thân ảnh dùng tay chống đất quỳ trên mặt đất, tấm kia gương mặt non nớt thượng lưu lấy nước mắt. Lạch cạch, lạch cạch. Ô ô ô, thật xin lỗi phụ thân, ta đều nhanh 4 tuổi, còn là làm không được vòng quanh thao trường chạy 100 vòng, lại để cho ngài thất vọng. Nam Hải nước mắt không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Mại Tổ Giai không nhìn cấm chỉ vượt qua cảnh cáo bài, từ hàng rào bên ngoài nhảy lên vào nhảy đến sân huấn luyện trong đất. Không không, Gai, ngươi làm được. Hắn một tay lấy khóc ròng ròng Gai ôm vào trong ngực, một bên nước mắt rơi như mưa, một bên đập Gai phía sau lưng, ngươi chạy 102 vòng. Ngươi không hề từ bỏ, ngươi đột phá cực hạn của mình, ba ba vì ngươi kiêu ngạo. Ô ô ô. Ba ba, ngày mai ta muốn chạy 400 vòng. Ô ô ô. Gai, con của ta a. Ngươi nhất định sẽ biến thành so bất luận kẻ nào đều mạnh nam tử hán. An mặc cùng khoản màu xanh lá quần áo bó hai cha con ôm đầu khóc giống, nhưng một màn này trong lúc nhất thời nhìn qua đã buồn cười lại có chút nhiệt huyết. Hai cái cặp ạ, chỉ biết thể thuật, cũng muốn làm nị ra. Tiếp không đến nhận chức vụ, liên thể thuật đều không luyện được. Sân huấn luyện sân tập bắn bên trong, Uchiha Shinji nhìn qua trên đường chạy ôm nhau mà khóc hai người, cảm giác ánh mắt của mình đều nhanh ngủ, nhịn không được lắc đầu. Hai cha con này tại Cổ Nộ Hạ còn là rất nổi danh, liền xâm nhập trốn tránh Shinji đều nghe nói qua, đáng tiếc cũng không phải là cái gì tốt thanh danh. Vạn năm hạ nhẫn, vạn năm hạ nhẫn con trai. Bởi vì chỉ biết thể thuật không biết bất kỳ nhận thuật cùng huyễn thuật nguyên nhân, Mại Tổ Giai đều nhanh 30 tuổi, trung nhận sát hoạch không biết kiểm tra bao nhiêu lần đều một mực không có thông qua. Nị Dạ bình thường kiếm tiền nuôi gia đình chủ yếu con đường, chính là nhận lấy những cái kia treo ở thôn nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ cũng không phải người nào muốn làm liền có thể làm. Bình thường đến nói, nếu như không có tình huống đặc biệt, giống như cấp S, cấp A loại quan hệ này đến quốc gia đẳng cấp chuyện cơ mật cùng quan hệ đến quốc gia hoặc trong thôn động tĩnh nhiệm vụ, cũng phải cần trở thành thượng nhẫn mới có thể xác nhận. Giống như cấp B cùng cấp C loại khả năng này vì nị dạ ở giữa chiến đấu nhiệm vụ cùng nhiệm vụ liền hành giả có bị thương khả năng nhiệm vụ, cũng cần trở thành trung nhẫn mới có thể xác nhận. Hạ nhẫn tại một thân một mình dưới tình huống, chỉ có thể xác nhận cấp D loại này không có được trực tiếp chiến đấu hoặc nguy hiểm sinh mệnh nguy hiểm cường độ thấp nhiệm vụ, tỉ như điều tra sủng vật vị trí, hiệp trợ đào móc khoai sọ, nhổ cỏ, bảo mẹ các loại. Tại thời kỳ hòa bình, người trong thôn trong tay tiền nhàn rỗi nhiều, cấp D nhiệm vụ số lượng cũng không ít, Mại Tổ Giai thời gian khá tốt qua, nhưng theo hiện tại chiến tranh thế cục ngày càng nghiêm trọng, cấp D nhiệm vụ lượng giảm mạnh. Cận vệ loại này cấp C nhiệm vụ số lượng ngược lại là càng ngày càng nhiều, nhưng xem như hạ nhẫn Mại Tổ Giai cần tổ 3 người đội mới có thể xác nhận, lại không người nguyện ý cùng một cái chỉ biết thể thuật đồ bỏ đi tổ đội. Liên cơ bản nhất tam thân thuật cũng không biết, Mại Tổ Giai tại đại đa số người trong mắt, xác thực chỉ có thể tính được đồ bỏ đi. Lại tăng thêm Mại Tổ Giai sau khi sinh, đồng dạng bị phán định vì không có nhận thuật thiên phú, lấy hai người phụ tử bọn hắn đồng thời tu luyện tăng lên rèn luyện lượng, đối với đồ ăn chất cùng lượng yêu cầu phi thường cao, trong nhà lại nhiều một tâm có thể ăn miệng. Nếu như không phải là cưới cái chữa bệnh nhị dạ lão bà, Mại Tổ Giai hiện tại liền hài tử đều nuôi không nổi. Coi như thế, vì giảm bớt trong nhà chi tiêu, vì bồi dưỡng con của mình, hắn cũng thật lâu không có giống trước kia tùy ý ma luyện thể phách. Gia đình cùng người nhà, nhưng đã từng một người ăn no cả nhà không lo Mại Tổ Giai, trở nên có chỗ cố kỵ. Giai đại ca. Ngay tại Xin Dị nhìn qua đôi phụ tử kia có chút thất thần lúc, một đạo hơi thanh âm quen thuộc nhường hắn lấy lại tinh thần. Khi nhìn đến nơi xa cái kia dễ thấy mái tóc màu vàng nóng sau, Xin Dị lặng yên không một tiếng động tan biến tại sân huấn luyện bên trong. Nhưng cùng hắn cùng nhau rời đi, còn có một đạo thân ảnh màu trắng. Ở Minato. Mại Tổ Giai dùng bàn tay lớn bôi đi nước mắt, nhìn thấy người kia sau nháy mắt lộ ra dáng tươi cười, cảm khái nói, khó được gặp ngươi đến sớm như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhiệt huyết lên sao? Mặc dù sớm thành thói quen hắn loại này phương thức nói chuyện, nhưng Minato còn là vô ý thức sờ sờ cái mũi, cười nói, chỉ là có chút sự tình muốn tìm ngươi, ngược lại là ngươi, vẫn là trước sau như một cố gắng đâu, Giai đại ca. Hắn quay đầu nhìn về phía Mại Tổ Giai sau lưng Gai, trên mặt lộ ra một vòng ấm áp dáng tươi cười, một đoạn thời gian không thấy được, Gai đã lớn lên cao như vậy. Đó là đương nhiên. Mại Tổ Giai dùng ngón cái xoa xoa cái mũi, lộ ra phản quang răng chống nạnh cười nói, ta nhất định sẽ trở thành so bất luận kẻ nào đều mạnh nam nhân. Vậy ngươi nhưng muốn cố gắng. Mỹ Nạ Tổ cười đưa tay vuốt vuốt Gai cạm vạ đầu dưa hấu, Gai hẳn là cũng đến đi học tuổi đi. Ta thế nhưng là biết rõ, cùng ngươi cùng một giới những bạn học kia đều rất mạnh nha. Shizanu Ai nhất tộc Shizanu Ai gần mạ, triều tài nhất tộc rùa hỉ cụ hê mẹ, con trai của đệ tam đại nhân xạ rủ Tô Bì ạ su mạ, vị kia cổ nổ hạ nành trắng hải tử, còn có hỉ ủ gạ nhất tộc, ủ chỉ hạ nhất tộc. Ở tiên tuyến chiến loạn không ngừng thời điểm. Cổ nộ hạ ngay tại chậm rãi từ lúc trước trong một mảnh phế tích khôi phục, rất nhiều nảy sinh đều tại khỏe mạnh trưởng thành, nhường bây giờ đã tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn Mị Nạ Tổ rất chờ đợi. Nghĩ đến đây, túi đầu nhìn về phía Mại Tổ Gai, nghĩ đến Gai bị phán định vì độ chênh lệch nhận thuật thiên phú, Mị Nạ Tổ trong mắt thương yêu vẻ chợt lóe lên. Mặc dù Gai nhận thuật thiên phú muốn so phụ thân Mại Tổ Gai tốt, còn không đến mức giống như mang như thế liền tam thân thuật đều học không được, nhưng đời này đều rất khó thông qua nhận thuật trở thành thượng nhẫn, cũng rất khó đuổi kịp những cái kia xuất thân nhẫn tộc người đồng lứa. Bất quá, loại ý nghĩ này chỉ là tại Mị Nạ Tổ trong đầu chợt lóe lên, hắn rất nhanh liền thu liễm ý nghĩ thế này. Không ai so Mị Nạ Tổ rõ ràng hơn Mại Tổ Giai đi qua vì mạnh lên chỗ bỏ ra mồ hôi cùng cố gắng, không ai so hắn rõ ràng Mại Tổ Giai bây giờ vì để cho Gai mạnh lên chỗ bỏ ra tâm huyết cùng hết thảy. Mị Nạ Tổ vẫn luôn rất kính trọng Mại Tổ Giai, rất khâm phục hắn nghị lực và lạc quan, Mại Tổ Giai là một cái nam nhân chân chính, không cần hắn thương hại cùng đồng tình. Hắn cũng tin tưởng Mại Tổ Giai cuối cùng cũng có một ngày biết một tiếng hót lên làm kinh người, có dạng này phụ thân, Mại Tổ Gai tại thể thuật một đường bên trên tất nhiên biết đi được càng xa. Mị Nạ Tổ, ngươi vừa rồi nói tìm ta có việc. Tại Mị Nạ Tổ suy tư thời khắc, Mại Tổ Giai có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nghe vậy, Mị Nạ Tổ lấy lại tinh thần, mí môi, trần trơ nói, kỳ thật, là như thế này, cùng lúc đó, hổ cả đại nhân hổ cả trong văn phòng. Xa dù Tô Bì Hì Dù Rèn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem tại sáng sớm dưới ánh mặt trời bao phủ thôn, nhìn xem cái kia lần nữa khôi phục tường hòa an bình cảnh sắc, hiện lộ giàn mua thái độ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. nhưng rất lại thu liễm dáng tươi cười túi đầu nhìn về phía trong tay thủy tinh cầu, quả bóng kia công chính chiếu đến sân huấn luyện bên trong Minato cùng Mai Tô Dai. Mai Tô Dai, Nami Kazer Minato. Nhớ tới Mai Tô Dai hồ sơ, Sazuto Bihi dù rèn nhữ mày. Nami Kazer Minato, đứa bé này đã sớm tiến vào hắn tầm mắt, nhưng hắn xem trọng, cũng chỉ là Minato trên người ý chí của lửa, vô luận là từ bên ngoài, còn là cẩn thận tính, Minato quả thực là ý chí của lửa hoàn mỹ người phát ngôn. Sazuto Bihi dù rèn vốn là muốn để Minato trở thành cỡ tì nạ ràng buộc chỉ là đằng sau phát sinh cựu vĩ loạn sự tình nhường hắn có chút bất ngờ, ví dụ mà Kỳ Mito nhường xù nạ trở thành cựu vĩ gì nụ hữu gì kỳ xáo trộn hắn tính toán. Lại tăng thêm tiền tuyến cái kia một mực biến hóa thế cục, hắn vẫn không có chú ý nạ Mỹ cả giờ Minato, thậm chí liền cỡ tì nạ đều không chút nào để ý nhưng nhường Sazuto Bihi dù rèn không nghĩ tới chính là, gì dễ dạ biết chú ý tới nạ Mỹ cả giờ Minato. Càng không có nghĩ tới, gì dễ dạ lại bởi vì nạ Mỹ cả giờ Minato một câu, liền chủ động tới tìm hắn muốn một người, đến muốn một cái vạn năm hạ nhẫn. Mắt xanh tiên đoán con trai. Sazuto Bihi dù rèn lông mày dần dần cao chặt, trên mặt khe danh nếp nhăn cũng bị thu nạp, lẩm bẩm nói, "Dĩ Dĩ Dạ, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Đã ngây thơ đến liền loại này không biết mùi vị đồ vật đều tin không? Hay là nói, ngươi chỉ là quý tài, chỉ là tại Minato trên thân, nhìn thấy đã từng chính mình." Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được lắc đầu, tự rêu cười một tiếng. Minato lý luận thành tích thế nhưng là lớp thứ nhất, thực chiến thành tích cũng là số 1 số 2, Dĩ Dĩ Dạ lúc trước thế nhưng là trong lớp ở cuối xe, làm sao có thể nhìn thấy đã từng chính mình? Vậy liền chỉ có thể nói rõ Dĩ Dĩ Dạ là thật tâm tin tưởng, chí ít cũng là lòng dạ chờ mong, cho rằng Mỹ Nạ Tổ có thể là cái kia cái gọi là tiên đoán con trai. Xem như hồ cả, xa dù Tổ bị hỉ dù rèn cũng sẽ không tin tưởng cái gì tiên đoán, càng sẽ không tin tưởng bây giờ còn có người có thể biến đổi nhân giới. Bây giờ nhân giới chiến tranh hơn phân nửa đều là bởi vì một nước một thôn căn bản chế độ, mà một nước một thôn không gì phá nổi, đã soi như tử cục, lại duy trì quỷ dị cân bằng. Liền xem như đời thứ nhất đại nhân phục sinh, đều chưa hẳn có thể cải biến chính mình lúc trước sáng tạo hết thảy. Thậm chí, nếu như đời thứ nhất hồ cả phục sinh, nói mình muốn biến đổi nhân giới. Nói mình muốn đánh vỡ một nước một thôn cách cục, cái thứ nhất nhảy ra phản đối người chính là hắn, cái này hổ cả đệ tam. Được rồi, tùy hắn đi đi, tiền tuyến đừng có lại xảy ra chuyện là được. Sazuto Bihi dù rèn thở dài một hơi, cảm giác chính mình lại có chút đau đầu, một cái hai cái đều không bất lo, cũng liền nọ rổ xỉ mà có thể để cho ta bất lo một chút. Đông, thùng thùng. Đúng lúc này, cửa ban công bị gõ vang. Sazuto Bihi dù rèn thu liễm trên mặt vẻ mệt mỏi, cầm trong tay thủy tinh cầu bỏ vào trong ngăn tủ. Mời đến. Theo tiếng nói vừa ra, cửa ban công bị đẩy ra. Đệ tam đại nhân. Mai Tổ Dai có chút sợ đầu sợ đuôi đi vào đây, hiển nhiên là lần thứ nhất bị Hổ Ca đại nhân triệu kiến, nhìn thấy Sazuto Bihi dù rèn chính là đột nhiên không người chào, chợt không người thăm dò mở miệng hỏi, "Minato nói, ngài có nhiệm vụ giao cho ta." Nói đến đây, ánh mắt của hắn có chút lửa nóng. Sazuto Bihi dù rèn liền tranh thủ hắn hơi đỡ mà lên, trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười nói, "Không sai, Dĩ Dĩ Dạ ngay tại chấp hành một cái bí mật hành động, thiếu hụt một cái tinh thông thể thuật ninja. Minato hướng Dĩ Dĩ Dạ cực lực đề cử ngươi, nhưng là lấy ngươi xuống nhận thân phận đến nói, hiện tại nhưng thật ra là không cần ngươi lên chiến trường." Cho nên ta vẫn là muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi, muốn hay không? Ta đi. Không đợi Sazuto Bihi dù rèn nói hết lời, Mai Tô Dai liền bỗng nhiên đứng thẳng người, suýt nữa đụng vào Sazuto Bihi dù rèn mặt. Hắn hung hăng nắm chặt nắm đấm, trong mắt phảng phất bốc cháy lên hai đám lửa, nghĩa vô phản cố lập lại, ta muốn đi. Nhìn thấy hắn bộ này nhiệt huyết dáng vẻ, Sazuto Bihi dù rèn đều trầm mặt một chút, hỏi lần nữa, không suy tính một chút sao? Nhiệm vụ này còn là rất nguy hiểm, coi như cự tuyệt cũng không ai biết trách cứ ngươi. Mai Tô Dai không chút do dự lắc đầu, lộ ra loè ánh sáng sáng trắng loang răng. Giơ ngón tay cái lên cười nói, thật nam nhân thanh xuân là không sợ khiêu chiến, liền xem như gai cũng sẽ ủng hộ ta. Cầm nhiệm vụ này tiền thù lao, bọn hắn người một nhà sinh hoạt cũng sẽ không cần quẫn bách như vậy. Nhìn thấy hắn bộ này không quá đáng tin cậy dáng vẻ, Sazuto Bihi dù rèn lại tại trong lòng thở dài một hơi. Được rồi, đi thì đi thôi, dù sao gì Dĩ Dạ đã xuất phát thật lâu, Mai Tổ Dai có thể hay không đổi kịp cũng không biết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không được bao lâu, chú nạ cùng gì Dĩ Dạ bên kia liền biết kết thúc, nhường Mai Tổ Dai trộn lẫn cái cấp S nhiệm vụ tiền thưởng, coi như là bán cho gì Dĩ Dạ cái kia hôn tiểu tử một bộ mặt đi. Nghĩ đến đây, Sazuto Bihi dù rèn đem một phần văn kiện đưa cho Mai Tô Dai, dặn dò, nhớ lấy, nhiệm vụ lần này là bảo mật, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hắn cũng không muốn để người ta biết, chính mình đường đường hổ ca đệ tam, còn muốn cho hạ nhẫn mở cửa sau. Rõ ràng, đệ tam đại nhân. Mai Tô Dai đoạt lấy văn kiện, chuyển thân liền muốn rời khỏi văn phòng. Chờ một chút. Sazuto Bihi dù rèn vội vàng gọi lại hắn, đem một phần khác văn kiện kín đáo đưa cho hắn, nói bổ sung, vừa vặn có một cái thượng nhận ban muốn tiện đường đi chấp hành nhiệm vụ, ngươi cùng bọn hắn cùng lên đường lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mai Tổ Dai vô ý thức mắt liếc trong ngực văn kiện, dẫn đội thượng nhẫn, thì dù cô chỉ liếc đã đến cái kia sắp chữ, Mai Tổ Dai liền ngẩng đầu lên, chuyển thân hành một tiếng đẩy cửa ra, quái khiếu mà nói, a không, ta thanh xuân, ta đến rồi. Sau lưng, nhìn xem không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt rung động cửa, xa dù Tô Bì Hì dù rèn tay dừng tại giữa không trung, vẻ u sầu dần dần bò lên trên mặt của hắn. Gia hỏa này, thật không có vấn đề sao? Sẽ không chết ở nửa đường lên đi. Không trung cứ điểm phía trên, ánh bình minh chiếu vào chân trời. Các nhị dạ làng sở ai đi hướng cầu thang bên sườn tàu thứ nhất khắc, mới lên ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt bọn họ, vô ý thức có chút đưa tay che chắn ánh nắng, hơi híp mắt xa xa nhìn xuống nơi xa. Tỏ Dị Sủ Cụ Mị đứng tại phát xạ quỹ đạo bên cạnh, nhìn chăm chú các nhị dạ làng sở trầm giọng nói, tất cả chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên. Các nhị dạ làng sở không kịp chờ đợi rồi lên miệng, cùng nhau đem trên trán kính bảo hộ đeo lên. dừng ở trên sàn tàu phi hành nhẫn giới đang lóe lên màu đỏ tín tiêu ánh sáng, tuyết trắng cất cánh đèn chỉ thị như kiếm chém ra trên đường chạy hắc ám, đài chỉ huy vô tuyến điện tại trong mưa to chuyển đến chuẩn cho phép cất cánh tín hiệu. Làm chúng ta đạp lên vùng đất kia, thuộc về chúng ta chiến tranh liền bắt đầu. Tỏ gì sủ cụ mị tầm mắt từ trên mặt bọn họ đã qua, khỏe miệng rồi lên đường cong, cao giọng nói, để chúng ta đi gọi tỉnh những cái kia đã từng bị chúng ta dẫm tại bên trong vũng bùn, bây giờ chính an tưởng làm lấy mộng đẹp ra hỏa. Nắm chặt tóc của bọn hắn, đem bọn hắn kéo lên, giật ra mí mắt của bọn họ, để bọn hắn nhớ tới, để bọn hắn hồi tưởng lại sợ hãi tư vị, để bọn hắn hồi tưởng lại chúng ta cánh chim tiếng xé gió. Dứt lời, hắn chậm rãi giơ tay lên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, đột nhiên rơi xuống. Vành, vành ngoảnh. Màu đen cánh không cam lòng yếu thế gầm thét xẹt qua sàn tàu ngư dược mà ra, lao vụn vụt mà qua, cái kia lên không chim ưng bên trong còn truyền đến tên điên kích động kêu gào. Ngẩng đầu nhìn chim ưng nhóm liên tiếp bay khỏi, Tỏ Dị Sủ Cụ Mị trong mắt cũng lướt qua một tia hùng dũng vẻ. Chợt, quay đầu nhìn về phía im hơi lặng tiếng đi vào phía sau mình thiếu nữ tóc đỏ, nhếch miệng cười nói, hiện tại nên chúng ta xuất phát. U Dù Mạ Kỳ Ả Hệ Cổ trong tay lau sạch lấy chiếc xạ ánh sáng đen phản thiết bị súng bắn tỉa, nói khẽ, nên đi khai hỏa tộc Cụ Dù Mạ Kỳ báo thủ phát súng đầu tiên. Chương 214, ngăn tại trước người As, thờ ơ người vằn. Vũ Quốc, phủ đại danh. Vành. Tiếng nổ tại trong đêm mưa vang lên. Cao mấy chục mét cho bụi khói trắng như màn tre dâng lên, gặp khó lấy ngăn chặn gió lớn hướng chúng quanh thổi bay mà đi. Mà tại đó một mảnh hỗn độn, bức tường đổ sụt viên bên trong, mấy đạo thân ảnh từ cái tia trong bụi mù bay ngược nhảy ra. Bay ngược ở giữa không trung mị phù nâng lên thân ao, ở trước mặt mình mang theo một luồng gió rít, ngăn lại như mực vẩy ra mà đến giọt mưa. Phốc phốc. Xoẹt. Mực mưa vẩy sau lưng mị phù đứt gãy trên vách tường, thế mà như axit sủn phiểu dịp rơi xuống đất phát ra chói tai đáng sợ tiếng vang, tại bằng phẳng trên tường ăn mòn ra mắt trần có thể thấy vết tích. Ngay tại trước mặt thân ao chậm rãi buông xuống, lộ ra mị phù có chút sắc mặt âm trầm. Nhìn thấy trong tay mình bị như mực giọt mưa nhuộm dần thân ao, trong mắt của hắn không khỏi lướt qua một tia đau lòng cùng vẻ kinh nghi. Đao kiếm chính là võ sĩ đầu thứ hai sinh mệnh. Hắn sử dụng đao tên là Cụ Rồ Xạ Họa là một thanh danh đao, cũng là thế gian lưu truyền cờ xạ nạ tỷ nốt dụ gì một trong. Cờ xạ nạ tỷ nốt dụ gì cũng không phải là nào đó một thanh kiếm đặc hữu tên, mà là một loại kiếm xưng hô. Mỗi một chuôi cờ xạ nạ tỷ nốt dụ gì đều là không thể nghi ngờ lợi khí, nghe nói đều có chính mình đặc biệt năng lực. Mị phủn trong tay sử dụng Cụ Rồ Xạ Họa không chỉ có cực mạnh trả cờ dạ truyền năng lực, đồng thời cũng có sắc bén, cứng cỏi đặc tính. Mặc dù cái kia mực tàu một dạng đồ vật không có thể đem nó ăn mòn biến hình, nhưng mị phủn còn là nhạy cảm giác được chính mình Cụ Rồ Xạ Họa biến nhẹ. Yoshitaka, ngươi cái tên này. Nghĩ đến đây, mị phùn vô ý thức cắn răng, lông mi nhíu chặt trừng mắt về phía xa xa Yoshitaka. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, thân ảnh của hắn tan biến tại nguyên chỗ, chỉ để lại từng khúc băng liệt mặt đất. Vọt lên mị phùn tấn công như chỉ mừng, lưới đao chính là hắn mỏ nhọn, hiển nhiên đã không có ý định lưu thủ, mang theo cái kia cổ rõ ràng thực tế lực lượng vung vẩy cánh tay, khí lưu mưa bụi lưu động, mang theo tuyệt đối sát ý nhảy bổ về phía Yoshitaka. U ám dưới ánh sáng, Yoshitaka sầm mặt lại, vung đao như lá rụng chặt nghiêng lên kích, cắt qua màn mưa, ở phía trên lưu lại vòng vòng gợn sóng. Ken. Mị phùn đem danh đao Cụ Rồ Xạ Họa chấn tại Rồ Xỉ Tạ Cả đoàn đao phía trên, mỗi một cây sợi cơ nhục đều điều động, nháy mắt liền nhường Rồ Xỉ Tạ Cả cảm nhận được một luồng nặng dị thường, cường ngạnh lạnh lẽo áp lực. Người thắng không được. Mị phùn âm thanh lạnh lùng nói, giữa chúng ta chênh lệch, không phải là ngươi dựa vào một chút tiểu thủ đoạn liền có thể bù đắp, nhận rõ hiện thực đi. Tại phương diện lực lượng, rõ ràng là Rồ Xỉ Tạ Cả rơi hạ phòng, tại một đao kia trọng kích phía dưới nháy mắt lệ phương hướng, nhưng đối mặt mị phùn lời nói cùng sắc ý, Rồ Xỉ Tạ Cả lại như cũ sắc mặt không thay đổi, nghiêng người dùng sức xẹt qua lưới đao tiết lực. Đồng thời, lồng ngực thâm trầm chập trùng, khóe miệng lần nữa tràn ra hai đạo xương trắng, hướng về phía trước nhỏ đạp một bước gần sát sát thương khoảng cách, giữ đao thế tại dưới chân trở tay nắm chặt trên chuôi đao vậy, làm ra cùng loại rút kiếm hoạt động. Hơi thở của mưa thức thứ hai lục bình. Đây chính là cụ mổ quả lúc trước tại đối mặt như xạ xì nhị thiên nhất lưu lúc, sử dụng tân dậu đao pháp, Dỗ Xỉ Tạ Cạ đem nó hoàn mỹ dung nhập chính mình cận thân ngắn đao thuật bên trong. Thức thứ ba mưa rào. Dỗ Xỉ Tạ Cạ bắt lấy hỏa tinh như mưa bắn tung tóe, lại tại trong mưa tan biến nháy mắt, bắt lấy thị giác biến lờ mờ nháy mắt, trong tay đoạn đao giống như gió táp mưa rào không ngừng vung ra, ngắn ngủn nháy mắt liền vung ra vài đao, hoạt động cực nhanh. Trong mắt chiếu ra cái kia gần như đồng thời chém tới vài đao, mị phủn con ngươi co rụt lại, hai tay cầm đao, nặng khí, hai chân vững chắc tại mặt đất. Vô luận là nơi nào đao thuật, vô luận là cái gì kiếm thuật, tại cận thân bác đấu lúc, hạ bản vĩnh viễn là cơ sở. Mà mị phủn, không thể nghi ngờ là trong đó nhân tài kiệt xuất. Ầm. Phanh phanh. Ầm. Hắn hướng dưới chân mặt đất mượn lực cắm dễ, trong tay danh đao Cụ Rồ Xạ Họa múa ra vẽ, tốc độ nhanh đến người bình thường mắt thường khó mà bắt giữ, vạch ra đao phong tựa như một mặt kính không kẽ hở tường. Tại u ám dòng nước xiết bên trong màn mưa, mị phủn trước mặt hỏa tinh không ngừng nở rộ. Đem Rồ Xỉ Tạ Cạ tiến công hoàn toàn ngăn lại. Mưa đen cùng bóng trắng, hai loại hoàn toàn khác biệt lưỡi đao, hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm thuật, lẫn nhau áp chế bóc ra lấy lẫn nhau tồn tại không gian. Nhưng là, cùng xuất thân thấp hèn phía dưới, giữa đường xuất ra Rồ Xỉ Tạ Cạ khác biệt, mị phù lúc rất nhỏ liền bắt đầu chịu đựng thể phách cùng kiếm thuật ma luyện, hắn đi đến Như Xạ Xỉ lúc trước cũng không từng đi đến địa phương, hắn so với lúc trước Như Xạ Xỉ càng thêm tuổi trẻ. Đối mặt dạng này mị phù, vô luận là thiên phú, còn là kinh nghiệm, Rồ Xỉ Tạ Cạ đều xa xa không kịp. Ở khắp mọi nơi nước mưa dòng nước xiết âm thanh, hoàn toàn vô pháp che giấu đao tiếng nào. Cứ việc tiên cơ xu thế đã trở lại Rồ Xỉ Tạ Cạ trong tay, nhưng mị phùn bằng vào cực mạnh kiếm thuật kinh nghiệm tiêu chuẩn, thế mà mạnh mẽ ngăn lại Rồ Xỉ Tạ Cạ dày đặc đợt tấn công, thậm chí thế mà dần dần lật về khuyết điểm của mình. Vô luận cái tiết như mưa đoạn đao như thế nào điên cuồng, mị phùn đều rất giống sâu không thấy đáy hồ nước, không nhường không tránh đón lấy toàn bộ dày đặc đợt tấn công, hiện lộ rõ ràng chính mình ở vào đỉnh phong thời kỳ mạnh mẽ. Một khắc trước, Mị Phùn còn tại đi âm lưu phòng ngự đao thuật, đón đỡ lại rổ xỉ tạ cả như mưa rông gió bao lưỡi đao, thậm chí thử cầu lợi dùng không đao lấy đi cướp đoạt rổ xỉ tạ cả rơi đao cổ tay. Sau một khắc, Mị Phùn lại đột nhiên bắt lấy rổ xỉ tạ cả trong nháy mắt sai lầm chuyển thành đợt tấn công, trực tiếp từ âm lưu chuyển thành đường hoàng đao thế, không chút do dự vung đao chém về phía rổ xỉ tạ cả yết hầu. Thật mạnh a, Mị Phùn. Mồ hôi từ rổ xỉ tạ cả gò má trượt xuống, khóe miệng rồi lên độ cong lại càng sâu. Trong lòng động lại bất khí theo hào phú âm thanh hô lên, không chút do dự đỉnh trệ đao thế để phòng bị đoạt đao. Không chỉ không có như Mị Phùn dự đoán như thế trốn tránh, ngược lại tự tìm cái chết lợi dụng thân thể vọt tới Mị Phùn. Keng. Cái này một động tác bài trừ Mị Phùn không đao lấy thân thể chủ động chào đón, tại Mị Phùn tay cầm đao cánh tay phát lực phía trước liền tới gần, hai thanh đao cắn xé lại với nhau, quanh thân tóe lên nước mưa bọt nước, hỏa tinh ánh sáng lần nữa lóe sáng. Hai người đã gần sát lại với nhau, thời khắc này hoạt động không khác đứng trung bình tấn hai chân cơ bắp căng đến cùng sắt thép một dạng cứng rắn, sâu căn một dạng đâm vào trên mặt đất. Nhưng danh đao cũ rổ xạ hỏa sắc bén lưỡi đao cũng đang không ngừng tiếp cận rổ xỉ tạ cả mặt, rổ xỉ tạ cả nắm chặt chuôi đao, chống đỡ thân đao gan bàn tay cùng lòng bàn tay đều bị ép ra máu. Hai người hai tay đều tại phát ra khác biệt lực, chết chết nhìn thẳng đối phương đôi mắt, ảm đạm chiếu sáng lóe lên lẫn nhau trong mắt phẫn nộ. Như sư hổ tại so đấu răng nanh sắc bén, khóa lại đối phương cái cổ, đem hết toàn lực điều khiển chính mình cắn vào cơ. Rổ xỉ tạ cả lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong lòng nhất thời trở nên ảm đạm không rõ. Mị Phùn xuất hiện, là ngoài ý liệu. Trước mặt cái này xem ra thân hình thấp bé võ sĩ, trong cơ thể lại tràn đầy đồng bộ lực lượng, tại không giữ lại chút nào lực lượng đối với kháng phía dưới, chuyên chú vào tốc độ rổ xỉ tạ cả hoàn toàn không phải là đối thủ. Trước mắt rổ xỉ tạ cả khai thác kiếm thuật đều là thiên hướng về ẩn nấp cùng ám sát, nếu như so đấu lực bộc phát, hắn không nhất định sẽ thua, nhưng hắn không thể không thừa nhận chính mình thể phách kém xa Mị Phùn. Vị này thiết quốc đại tướng là không thể nghi ngờ danh đao. Thế là cuối cùng cương ép kết thúc lực lượng so đấu chính là rổ xỉ tạ cả. Nửa người trên của hắn như là kéo căng tùng trúc ngựa về đằng sau đi, lại tại Mị Phùn làm ra phản ứng phía trước một cái đầu truy đánh tới. Vành. Hai người cái chán lẫn nhau đụng vào nhau, xương chán tuôn ra tương đối khiếp người tiếng vang, lập tức cảm giác đầu chấn động hai mắt biến thành màu đen. Sau một khắc, song phương cơ hồ tại đồng thời xuất thủ khai thác toàn lực, lại đồng thời bảo vệ tốt đối phương đao kích, mặt đao bên trên chấn về cường độ nhường gan bàn tay run lên. Mà tại hai người bởi vì luồng sức mạnh lớn đó chạm vào nhau mà kéo dài khoảng cách lúc, tại rồ xỉ tạ cả hai chân còn chưa tìm tới điểm rơi thời điểm, ở vào giữa không trung Mị Phùn lặn thân cong đao với mình bên hông. Đủ rồ xỉ tạ cả. Ta chịu đủ. Ngươi muốn lấy cái gì vượt qua sát thường cùng danh đao trên lệnh? Mị Phùn lạnh lùng thanh âm từ trong miệng truyền đến, tại màn mưa sóng lớn cùng âm lưu bên trong vùng ra cụ rổ xạ hỏa, một đao phá vỡ giữa hai người màn mưa, mang theo ánh sáng trắng chém về phía rổ xỉ tạ cả bụng eo. Rổ xỉ tạ cả đầu còn có chút mất đi, vô ý thức nắm chặt chuôi đao phát ra rợn người kéo kẹt âm thanh ngăn tại bên cạnh thân. Ken két. Danh đao cụ rổ xạ hỏa cùng sắt thường rèn thành đoạn đao chạm vào nhau, lại nhường rổ xỉ tạ cả trong tay đoạn đao lưới đao sinh ra kẽ nứt. Ở giữa không trung bị hai độ đánh bay rổ xỉ tạ cả vô pháp di động, mà lần thứ ba sát cơ lại cắn chặt hắn đánh tới. Tử vong nguy hiểm tựa như hồng thủy một dạng từ trên trời giáng xuống muốn đem hắn hết thảy đều nuốt hết đi vào. Rositaka, ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể vượt qua sát thường cùng danh đao trên lệnh? Ken két. Ầm. Trong tay đoàn đao ngăn tại trước mặt, cùng vung đến ánh đao chấn cùng một chỗ, luồng sức mạnh lớn đó nhường Rositaka xương cốt phát ra nổ đùng, nháy mắt liền nhường hắn bay ngược mấy mét xa. Ổn định thân hình, khí huyết có chút dâng lên, Rositaka cái tia nổi gân xanh trên mặt đỏ lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhìn về phía trong tay đoàn đao. Nguyên bản tại sát thường bên trong còn tính là tinh túy rèn sắt dài mũi, bây giờ trên thân đao đã trải rộng vết rạn, chỉ là vung vậy liền sẽ phát ra than khóc, lúc nào cũng có thể sau đó một khắc hóa thành phá thành mảnh nhỏ sắt vụn mấy khúc. Trở về sau nhất định phải làm cho cụ mộ qua đại nhân đem nị dạ làng tượng thu về đánh cho ta một cái rắn chắc đao. Ngay tại rồ xỉ tạ cả ý niệm dâng lên ngay mắt, một đạo kinh hoàng thanh âm đột nhiên truyền đến. Rồ xỉ tạ cả lão sư, cẩn thận. Lời nói truyền vào trong thai đồng thời, phá không dít lên cũng vang lên. Rồ xỉ tạ cả đột nhiên một cái dưới sau thắt lưng ngựa, con ngươi có chút phóng đại, nhìn xem màu trắng lưỡi đao ánh sáng xé rách màn mưa, từ chóp mũi của mình trước dít lên lấy bay qua. Kiếm thuật liệt không chạm. Phốc phốc. Từ rồ xỉ tạ cả trước mặt xẹt qua trạ cờ dạ khí nhọn hình lưỡi dao, đem hắn sau lưng những cái kia chiến đấu cùng một chỗ mấy tên quỷ cùng võ sĩ đều chém ngang lưng, bị chặt đứt vách tường bị xé nứt phát ra nổ vang, thế đi không giảm bay về phía xa xôi bên trong màn mưa. Nhìn thấy một màn này, mồ hôi lạnh từ rồ xỉ tạ cả cái trán chảy ra, thuận cái cổ chạy vào trong vạt áo. Mị Phùn ra hỏa này, rõ ràng là cái kiên thủ mốc meo tinh thần võ sĩ, thế mà cũng giống những cái kia ly kinh phản đạo, bị hắn đuổi đi tiền thưởng võ sĩ, đem trả cờ dạ cùng kiếm thuật kết hợp với nhau rồi. Rositaka, hiện tại nói cho ta. Mị Phùn đứng tại phòng bên trên từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, kéo trên trán băng vải, lộ ra cái kia khó coi giữ tận vết sẹo âm thanh lạnh lùng nói, âm hiểm bị hủy, không có chút nào tín nhiệm cùng ý chí ngươi, lại muốn như thế nào vượt qua ngươi ta ở giữa trên lệnh. Hắn cảm ơn Hàn Dỗ có thể buông tha mình tính mệnh, nhưng hắn đồng dạng vì thế cảm thấy sỉ nhục cùng phẫn nộ. Lúc trước Hàn Dỗ một đao kia gần như chém ra đầu của hắn, hắn vẫn luôn dùng bao che trên trán vết sẹo, hắn một mực đều đem nó coi là chính mình đời này sỉ nhục. Thương hại, là võ sĩ tầm đó, nhất ngạo mạn đối đãi. Hắn đem Hàn Dỗ coi là mình địch nhân, mỗi giờ mỗi khắc muốn bằng vào kiếm thuật, muốn bằng vào chính mình cư hợp trạm, tìm về tại mấy năm trước mất đi thắng lợi, rửa sạch chính mình lúc trước bị nó thương hại sỉ nhục. Trong mắt hắn, chỉ có Hàn Dỗ mới có thể để cho chính mình nhìn thẳng vào, hắn lại có thể nào cho phép chính mình thua ở rổ xỉ tạ cả trong tay. Ngươi là phiền toái ra hỏa. Mị Phùn cầm trong tay đao lần nữa kiềm chế tại bên hông trong vỏ, nhìn chăm chú nơi xa còn tại điều chỉnh hô hấp rổ xỉ tạ cả lạnh nhạt nói, nếu như mới chạm sau lưng ta, đột nhiên ra tay với ta người là ngươi, ta chưa hẳn có thể đỡ. Nhưng là, tại trực diện ta dưới tình huống, ngươi là không có phần thắng. Cho nên, đến đây chấm dứt, Yoshitaka. Một đao kia, vốn nên là đưa cho Hanzo. Mị Phún lời nói phun ra thời khắc này Yoshitaka lại nhận biết được một loại kỳ diệu hiện tượng. Hắn có thể cảm giác được, trong không khí tựa hồ có đồ vật gì, tại hướng Mị Phún tụ tập, tựa như là một trận như gió bao hưng hấp, như cá voi hút nước tại hấp thu trong không khí những cái kia nhân loại vô pháp quan trắc đến đồ vật. Kia là thế Mị Phún trên thân cái kia cổ phong mang tất lộ thế theo hắn dần dần thu đao vào vỏ, theo trong cơ thể trả cờ dạ hiện lên, tại lúc này thế mà cũng theo đó gom vào trong cơ thể mình. Tại Yoshitaka ý thức được không ổn sau một khắc, trong nháy mắt, Mị Phún lấy nhanh đến khó có thể tin tốc độ, hoàn thành nhìn, hô hấp, cá chép miệng cắt đến rút dao cùng cắt xuống quá trình. Rút dao. Cư hợp. Mị Phún thế mà tại ngắn ngủi giữ lẫn nhau bên trong nhớ kỹ hắn hô hấp tần suất, bắt lấy hắn thở và hít tầm đó không gì sánh được ngắn ngủi một cái chớp mắt. Lúc này hắn thậm chí không kịp thở ra cái kia một hơi đến, cái kia nhanh đến toàn thân hắn phát lạnh lưỡi dao ánh sáng đã đi tới hắn trước mặt. Tránh không khỏi. Sẽ chết. Sẽ chết. Sẽ chết. Thít chặt trong con mắt cái bóng lấy cái kia đánh tới đáng sợ ánh trắng, Yoshitaka huyết dịch phảng phất tại trong cơ thể hắn liều mạng chạy xiết, lại như cũng bị cái kia hơi lạnh thấu xương cùng tự ý ngưng kết thành băng. Nhưng tại hạ một khắc, một thân ảnh đột nhiên bước vào tầm mắt của hắn, kia là rộng mập thấp bé quen thuộc thân hình. À hệ sở cái kia như vừa kinh vừa sợ tiếng gào thét truyền vào Yoshitaka trong tai, như sấm sét nhường cứng ngắc tại nguyên chỗ Yoshitaka con người bỗng nhiên quyết tán. Mắt thấy ngăn tại trước người đạo thân ảnh kia, còn có cái kia phá không chạm mở chói mắt ánh trắng. Không hiểu, lượng lớn cảm xúc, tựa như gió lớn cùng mưa rào một dạng tràn vào Yoshitaka trong lòng. Phẫn nộ, xì nụ, điên cuồng. Những tâm tình này quá mức đột nhiên, quá mức phức tạp, quá mức mãnh liệt, tựa như trải rộng bầu trời cảnh hình ý nạ du mạ, tại đầu góc của hắn bên trong tùy ý xuyên qua chảy xuôi. Yoshitaka không nghĩ tới trong lòng mình còn cất giấu tâm tình như vậy, tại tử vong tiếp cận trước hắn đều không có cảm thấy sợ hãi, giờ phút này lại cảm thấy phẫn nộ cùng xì nụ. Hắn có thể chết, tài nghệ không bằng người, vốn là như thế. Hắn vốn là không có chút nào nhiệt tình người, sớm tại lao sư xạ xỉ chết đi thời điểm, hắn liền nên tùy theo chết đi. Là cù mộ quả đáp ứng hắn mai táng xạ xỉ thi thể, hắn mới có thể lấy giáo sư thân phận gia nhập Akatsuki. Cho dù chết, cũng bất quá là đem mạng còn cho cụ mộ qua thôi. Nhưng bây giờ, học sinh của mình ngăn tại trước mặt, loại kia phẫn nộ cảm xúc, tựa như một đám lửa tại hắn trong lồng ngực thiêu đốt, bị phủn sát ý cùng tử ý đều không thể dập tắt bộ ngực hắn lửa cháy mạnh, ngược lại chỉ có thể đem thúc cháy. Toàn thân hắn xương cốt phát ra xoạt xoạt âm thanh, trong mạch máu dòng lũ sôi trào như dung nham. Thẳng đến, trong lòng cũng không còn cách nào kiềm chế ngọn lửa kia, ngực như là xé mở một lỗ lớn, khóe mắt phía dưới cái kia ba đầu xấu xí vết sẹo, bị ba đầu màu mực ngân ký cấp tốc bao trùm. Vạn, cũng không phải là thế giới quỷ diệt nhiệt độ cơ thể đạt tới 39 độ, nhịp tim số lần vượt qua 200 mở ra vạn, mà là nghi dạ thể chất, ý chí, tiềm lực buộc phát tiết bên ngoài lộ ra. Vâng. Tại cái này trong trước mắt, màu đen khí thể từ Yoshitaka trong cơ thể tiết ra, phản phất cự thú từ trong miệng phun ra nuốt vào ra ướt lạnh mưa bụi. Màu đen mưa bụi lấy Yoshitaka làm trung tâm nháy mắt lan tràn, đem hết thể chung quanh đều nuốt hết, đem cách đó không xa Ars cũng trực tiếp nuốt hết trong đó, đem võ sĩ cùng quỷ môn đều bao phủ trong đó. Đạo kia sắc bén không gì sánh được, thế không thể đỡ anh kiếm, sau đó một khắc liền vạch phá mưa bụi lưu lại ấn ký, nhưng lại bị lượng lớn màu đen mưa bụi mãnh liệt lấp lại. Vậy mà như đá chìm đáy biển chỉ là nổi lên gợn sóng, trong chớp mắt liền bị mưa bụi nuốt hết tan biến ở vô hình. Mà cái kia màu đen mưa bụi thế đi không giảm, như khói đập vào mặt, đem mỹ phụn thân hình nuốt hết bao phủ, phảng phất bước vào độc lập lĩnh vực. Chương 215, 50 năm quá lâu, chúng ta chỉ tranh sống chiều. Tại rồ xỉ tạ cả một nhóm người cùng các võ sĩ bên trong chiến đấu, nguyên bản vàng son lộng lẫy phủ đại danh sớm đã rách nát. Nhưng ở giờ phút này, vô luận là võ sĩ, còn là quỷ môn, tại mỗi người trong mắt, chung quanh tường đổ đều bị kín một tầng thấy không rõ xương đen, trước mắt tầm nhìn vẹn vẹn có mấy mét. Tựa như tiến vào một loại nào đó lĩnh vực, tựa như dẫm vào một cái thế giới khác, không có côn trùng kêu vang, không có hô hấp, không có địch nhân, chỉ còn lại không ngừng nghỉ tiếng mưa rơi, còn có tiếng tim mình đập, hết thảy phảng phất chết một dạng yên tĩnh. Cảm giác sợ hãi dần dần xông lên đầu, không người nào dám ở trong môi trường này tùy ý hành động, nếu không thì liền chết cũng không biết chính mình là bị đồng bạn giết chết, còn là chết tại trong tay của địch nhân. Đáng tiếc, mặc dù xương đen che lấp nhường quỷ vô pháp thấy vật, liền âm thanh đều phảng phất bị xương đen, nhưng cái kia như là dã thú linh mẫn khiếu giác cùng trực cảm, lại là bọn hắn tốt nhất la bàn. Các võ sĩ mùi trên người đối bọn hắn mà nói dị thường rõ ràng, trên người đồng bạn đặc biệt hương vị đối bọn hắn đến nói quen thuộc hơn, loại này vô pháp thấy vật tình huống ngược lại nhường bọn này đám ác quỷ tìm về trong đêm tối im hơi lặng tiếng đặc tính cùng ưu thế. Cho nên, vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi ngừng, mấy chục cái quỷ tướng cảm giác chuyên chú vào khiếu giác, nháy mắt đập ra gặm cắn về phía võ sĩ hương vị nơi phát ra. Trong lúc nhất thời, tại ồn ào phân loạn tiếng mưa rơi bên trong, kêu thảm tiếng kêu rên bị vò vào trong đó. Phốc phốc. Tại xương đen gần trung tâm khu vực, bị phủn cũng không quay đầu lại vùng nào, chém về phía sau lưng đạo hắc ảnh kia. Bị chém xuống đầu lâu lăn xuống, đập xuống đất phát ra trầm đục đồng thời, cũng chuyển tới khôi giác nện giòn vang. Đây chẳng qua là một tên bối rối xâm nhập mị phủn phạm vi cảnh giới võ sĩ. Nhất thuật, Vũ ẩn chi thuật. Mị phủn lông mi dần dần cao chặt, trên trán vết sẹo cũng theo đó trở nên dữ tợn, cặp con mắt kia tựa như mãnh thú, lột cắt lấy chiếm cứ ở trước mắt xương đen. Không, đây không phải là vụ ẩn chi thuật, hắn cũng sẽ không cho rổ xỉ tạ cả kết tấn cơ hội. Đó chính là không ấn nhất thuật, cũng không thể là kiếm thuật a. Đương nhiên, tựa hồ phát giác được cái gì, bị phủn sắc mặt khẽ biến, vội vàng tự cho mình trong cơ thể kinh mạch. Cái này xương đen bị hút vào trong cơ thể, thế mà lại ăn mòn trạ cơ dạ. Ý thức được điểm này, bị phủn chậm dần hô hấp, cưỡng ép đem bất an trong lòng đè xuống. Hai chân có chút tách ra, chậm rãi nhấc đao đem nó nâng qua đỉnh đầu, lưỡi đao hướng về phía trước, tầm mắt từ trên lưỡi đao xẹt qua, cắt về phía trước mặt xương đen, trên thân áo bào tại trong mưa bị phóng đạn thổi lên, đồng thời nhắm mắt lại. Hắn biết rõ ở trong loại hoàn cảnh này, thị giác là không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhắm mắt lại, ngược lại có thể để cho thị giác bên ngoài ngũ giác trở nên rõ ràng hơn. Lạch cạch, lạch cạch. Hắn dâm tại nước động trên mặt đất, bước chân có chút xê dịch cảnh giác bốn phía, phát ra rất nhỏ khóa nước âm thanh. Mị phủn trên người mỗi cái lỗ chân lông đều tại giãn ra, cảm thụ được cảm ướt trong xương mù cái kia tùy ý liếm láp làn da lạnh ý không hề nghi ngờ, đây chính là đối với rỗ xỉ tạ cả có lợi nhất chiến đấu hoàn cảnh. Bên trong hắc vụ vậy mà cảm giác không đến bất luận cái gì sắc ý, tùy thời đều có thể nhảy ra một thân ảnh hướng hắn đánh tới, có thể mị phủn bước chân vẫn như cũ bình ổn, thân là kiếm sĩ cảm nhận thức đã tràn ngập đã đến chúng quanh mấy mét bên trong. Coi như sau một khắc trong bóng tối thật sự có người nổi lên nhảy chém tới, bị một phân thành hai cũng tuyệt đối không phải là hắn. Yoshitaka. Đột nhiên, mị phủn nắm chặt trong tay đao, không khỏi vì đó mở miệng nói, ta biết ngươi có thể nghe được, ngươi cảm thấy, như ngươi loại này bị ổi thủ đoạn, vẫn xứng được xưng là kiếm sĩ sao? Tiếng nói phun ra đồng thời, mị phủn dừng bước, chuyên chú vào thính giác cảm giác. Thanh âm lạnh lùng tại trong sương mù bồi hồi hồi lâu, không có người trả lời, hắn còn tại kiên nhận chờ đợi, chỉ là tại đó thân điệp giáp phía dưới, tựa hồ có đồ vật gì đang chậm rãi núp đích. Kia là vận sức chờ phát động cơ bắp, cả người hắn thân hình cũng hơi cuộn mình lên, tựa như là chờ con chuột từ trong động nô đầu ra mẹo mà đùn, chỉ vì trong chốc lát sau buộc phát cắn xé. Đây là một lần dò xét, cũng là một lần kích tướng. Nếu như rổ xỉ tạ cả không có ý định đáp lại hắn, vậy hắn y nguyên đối nó không thể làm gì, chỉ có thể đứng ở chỗ này, chờ nó xuất thủ, bị động nên chiến. Nếu như rổ xỉ tạ cả đáp lại, vậy cái này một trận chiến đấu sẽ rất kết thúc rất nhanh. Mị Phùn thầm nghĩ, ý niệm dâng lên sau một khắc, âm thanh kia quả nhiên vang lên. Mị Phùn, ngươi đọc qua Mưu Xạ Xì Binh Đạo Kính cùng năm vòng sách sao? Dù xỉ tạ cả thanh âm phảng phất là từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại tựa hồ như mây khói chợt xa chợt gần nhìn không thấu. Mị Phùn lông mi hơi nhíu, tầm mắt lấp lóe, tìm vòi thanh âm nơi phát ra đồng thời, tiếp tục mở miệng nói, lão sư của ta đã từng cũng thua ở Mưu Xạ Xì Nhị Thiên Nhất Lưu phía dưới, ta tự nhiên hiểu qua Mưu Xạ Xì kiếm thuật lý niệm. Năm vòng sách cùng binh đạo kính là Mưu Xạ Xì trước tác, cái trước là sách binh pháp, cái sau là kiếm thuật sách. Nị Dạ Làng Mưa ám sát thuật chính là trên cơ sở đó cải tạo, Mị Phủn tự nhiên cũng là có tinh tu nghiên tập qua trong đó lý niệm. Đã như vậy, ngươi cảm thấy năm vòng sách trọng yếu, còn là binh đạo kính trọng yếu. Dù xỉ tạ cả thanh âm lần nữa truyền đến, Mị Phủn tìm kiếm tầm mắt hơi ngưng lại, dừng lại tại phía trước lệch bên trái hướng, mở miệng nói, tự nhiên là binh đạo kính quan trọng hơn. Hắn thị giác vô pháp ở trong môi trường này thấy vật, có thể hắn còn là khóa chặt dù xỉ tạ cả vị trí, có thể là dựa vào thanh âm, cũng có thể là dựa vào trực giác. Quả nhiên, trong mắt ngươi, kiếm thuật so binh pháp trọng yếu. Dù xỉ tạ cả ngữ khí mang theo ý cười. Binh pháp chỉ là đường nhỏ thôi, kiếm thuật mới là chí thắng mấu chốt. Mị Phùn hít mắt, chết chết khóa chặt cái hướng kia, cố ý hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy học tốt binh pháp, thông qua những cái kia bị ổi thủ đoạn, liền có thể đền bù trên kiếm thuật trên lại sao? Đúng vậy à, kiếm đạo nặng, ở chỗ cơ bản, bước chân, tư thế, chiêu thức, cần luyện không ngừng, 50 năm như một ngày, đáng tiếc, đối với chúng ta những thứ này ăn bữa hôm lo bữa mai người mà nói, 50 năm quá xa xưa, cho nên. Nói đến đây, Dỗ Xỉ Tạ Cạ thanh âm dừng một chút, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh, chúng ta chỉ tranh sống chiều. Tiếng nói vừa ra, chôi này đoạn đao từ bên trong hắc vụ vô thanh vô tức chém ra, vẽ ra một đạo so mưa chạy còn muốn mảnh khảnh đao hình cung. Không phải là trước mặt, mà là sau lưng. Sớm tại lời nói từ Dỗ Xỉ Tạ Cạ trong miệng phun ra trước, đoạn đao liền đã đi tới Mị Phùn sau lưng. Hơi thở của mưa thức thứ 4 im ắng chân vật. Dỗ Xỉ Tạ Cạ bao hàm sát cơ một đao, tốc độ nghiêm nhiên đột phá cực hạn. Cái kia đoạn đao bên trên bởi vì cấp tốc mang theo phiên che gió, cuốn lên mưa bụi như dao mãng hướng Mị Phùn rồi đi. Cái tốc độ này, đổi bất kỳ một cái nào nhị giả đến, cho dù là đại quốc thượng nhẫn bên trong tinh anh, tại không có phòng bị dưới tình huống, đều sẽ bị trực tiếp nêu đầu. Thế nhưng là, Mị Phùn không phải là nữ dạ, mà là kiếm sĩ, thậm chí có thể nói là bây giờ toàn bộ nhận giới mạnh nhất kiếm sĩ. Tại tiếng nói vừa ra trong chớp mắt, Mị Phùn liền không chút do dự động. Hắn trông thấy cái kiếm màu đen đoạn đao vòng quanh xương trắng cùng lưu động không khí cắt tới, thế là liền nhẹ nhàng nghiêng người lấy một cái nhỏ bé hoạt động tránh đi đao quỹ đạo. Đoạn đao cơ hồ là từ cổ của hắn phía trước xẹt qua, trong tay hắn danh đao cụ rộ xạ họa từ thấp tới cao cắt lên, liền muốn dựa thế chặt đứt bên trong hắc vụ rũa ra cánh tay. Nhưng ở lúc này, một luồng dùng mình cảm giác phun lên Mị Phùn trong lòng, nháy mắt nhường hắn toàn thân lông tóc dựng đứng mà lên. Chôi này lệch một ly, vốn nên lao qua đòn đao, trên thân đao quanh quẩn màu đen mưa bụi, lại nhường Mị Phùn sinh ra một loại bị đâm đau lạnh lẽo. Nếu như Cù Mộ qua ở đây lời nói, liền có thể nhận ra, một chiêu này cùng Thái Cực kiếm bên trong trụ cột nhất kiếm chiêu rất giống. Bạch Hồng Qua Giản. Bạch Hồng Qua Giản, không phải là một kiếm, mà là hai kiếm. Này vốn là trọn vẹn liên tục kiếm thức, mưa rào tại uy mắng chân vật qua đi, tự nhiên chính là hơi thở của mưa thức thứ 5 trong sương mù dọn sạch cầu vồng. Dỗ Xỉ Tạ Cả ngữ khí lạnh lùng, trên mũi dao một tiếng thanh minh, hóa mưa bụi làm kiếm lưỡi đao. Trong chớp mắt này, Mị Phùn con ngươi thích chặt, phản chiếu lấy đâm tới cái kia một điểm tia sáng lạnh, cơ hồ là lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ, hai chân bỗng nhiên giẫm đạp tại mặt đất bến nước phía trên. Vành, Mị Phùn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, mặt đất xuất hiện một khối hố to, vết rách kéo dài mấy mét nhấc lên mưa bụi. A, không trung vẩy ra máu tươi như là mũi tên vẩy vào trên mặt đất, Mị Phùn tại hạ ý thức kêu thảm một tiếng sau bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, có thể trông thấy một đạo đỏ thắm như cơi máu tươi từ trong mắt của hắn chảy xuống, kia là một cái nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy lỗ thủng, lại trực tiếp đâm xuyên hắn mắt trái. Từ một đao tại trên mặt hắn mở ra một đạo kinh tâm động phách vết máu, mưa to đổ xuống, thậm chí có thể thấm ướt cái kia đen ngòm, máu thịt be bét đỏ tươi hốc mắt. Chỉ kém một chút một đao kia liền xuyên qua đầu của hắn. Chết. Vừa kinh vừa sợ phía dưới, cuồng nộ ngang ngược Mị Phùn khuôn mặt dữ tợn, không cố kỵ nữa xương đen ăn mòn, đem trong cơ thể số lượng không nhiều hơn phân nửa trả cờ dạ tiết ra, ánh trắng lưỡi kiếm từ trong tay hắn danh đao cụ rổ xạ hỏa vung ra. Tạch tạch tạch. Cái kia bọc lấy hữu hồn khí lưu mà ra ánh kiếm, tại vung ra sau nháy mắt huyết trương mấy lần, trên mặt đất vạch ra một đạo to dài khe rãnh, mảnh đá tung tóe đến chung quanh nện lên từng mảnh mưa bụi, liền muốn đem xa xa rổ xỉ tạ cả bao phủ trong đó. Nhưng tại hạ một khắc, đạo thân ảnh kia lại như khói như sương, mũi chân đặt lên trên mặt đất hướng về sau, chung quanh màu đen mưa bụi hướng hắn tụ lại, thân hình nháy mắt tan biến tại đó phiến trong hắc vụ. Ma mị phùn vung ra đạo kia liệt không chạm, lại một lần nữa như là đá chìm đáy biển, không thể tại trong sương mù nhấc lên mảy may gợn sóng. Đáng chết, đáng chết. Mị phùn không để ý tới chính mình còn đang chảy máu mắt trái, hai tay nắm chặt đao phát ra rợn người thanh âm, trên mặt từ đầu đến cuối bằng phẳng cuối cùng biến mất, ngược lại biến thành âm trầm cùng vừa kinh vừa sợ vẻ. Tiểu nhân vô sỉ, lan ra đến trực diện ta. Hắn có chút thất thố giọng căm hận nói, ngươi chẳng lẽ liền một tơ một hào kiếm sĩ tôn nghiêm đều không có sao? Không nói khoa trương chút nào, lấy kinh nghiệm cùng tạo nghệ sắp hàng, hắn đều là toàn bộ nhận giới mạnh nhất kiếm sĩ. Nhưng mà đối mặt cái này từng bị chính mình mắt nhìn xuống gà mở kiếm sĩ cùng lý dạ, đối mặt như thế bất tức cảnh ngộ, hắn cuối cùng kéo xuống cái tiêu cao cao tại thượng bình thản mặt nạ, lộ ra tại giếng cạn bên trong giấu mấy năm thâm trầm lệ khí. Nhưng là đối mặt mị phùn gần như cố tình gây sự chất vấn, rồ xỉ tạ cả không có giống lúc trước như vậy trần thuật lý niệm, mà là cho ra mị phùn muốn đáp lại. Đã như vậy, ta liền cho ngươi cơ hội này. Theo rồ xỉ tạ cả thanh âm truyền vào mị phùn trong tai, biến hóa mới lại lần nữa phát sinh ở mưa bụi bên trong, tiếng gió gào thét như là hải triều mãnh liệt, nguyên bản thẳng đứng rơi xuống mưa chảy xéo xuống xuống. Tại mị phùn không thể xem địa phương, sương mù màu trắng từ trên người rồ xỉ tạ cả bay lên, ý dụ mị chảy mồ hôi tại trong khoảnh khắc bị nhiệt độ cao bức hơi. Toàn thân trên dưới làn da tựa như làm nóng sắt thép, trong mạch máu huyết dịch tựa như chân chính thiêu đốt lên, như làm tan xuân thủy sướng ý một tiết ngàn dặm. Trào lên lấy thả ra mỗi một cái tế bào bên trong tiềm năng, mỗi cái tế bào như xuân nha phá đá tùy ý hô hấp, không gì sánh nổi lực lượng tại toàn thân bên trong dâng lên. Rồ xỉ tạ cả trong mắt hết thảy đều vô cùng rõ ràng, hắn lại lần nữa tiến vào toàn tập trung trạng thái, như là thoát ly xích sắt trói buộc tự do, không chút kiêng kỵ hô hấp, nhường cơ thể mỗi một cây sợi tùy ý giãn ra. Hơi thở của mưa thứ 6 nghe chiều, ba đầu vằn truyền đến có chút bỏng, hắn giác quan trở nên sinh động, chung quanh phảng phất chỉ còn lại tiếng mưa rơi, còn có trong tay hắn màu đen đoàn đao, giác quan phảng phất bị phóng đại gấp 10. Tại loại này cảm giác phía dưới, hắn đem đột phá di vãng bất cứ lúc nào phương diện tốc độ hạ. Hô, lại lần nữa đem năng lực đẩy lên một cái hoàn toàn mới độ cao. Rồ xỉ tạ cả chậm rãi thở ra một cái nóng rực bạch khí, mặt mày rủ xuống nói, có thể cản lời nói. Liên đỡ được đi, mị phùn, thiết quốc đại tướng. Tiếng nói vừa ra, một tiếng oanh minh nổ vang. Hơi thở của mưa thứ 7 mưa lam. Rồ xỉ tạ cả cảm giác xung quanh tiếng mưa rơi bị kéo dài đã đến cực hạn du dương, phản phất tại trong không khí khắp múa, chung quanh xương đen giống như cục tẩy nào nặn, biến hóa. Xương đen quanh quần tại đoạn đao phía trên hóa thành có thể thấy rõ ràng đao văn, giống như con nhện đường vân lan tràn tại trên thân đao hiển thị rõ dữ tợn. Rồ xỉ tạ cả chút xuống hết thể sát cơ một kích, tựa như là thiên khung xẹt qua màn mưa hắc mãng. Có thể trong chớp nhoáng này, Rồ xỉ tạ cả rõ ràng trông thấy mị phủn con người động. Cứ việc một đao kia nhanh đến mức cực hạn, nhưng ở Rồ xỉ tạ cả nhắc nhở phía dưới, mị phủn cũng sớm đã có rồi phòng bị. Đối mặt cái kia khuynh thiên hồng thủy sắc cơ, mị phủn tại đó tiếp trời trong cuồng chiều lánh mâu xoay người rút ra một đao, trường đao bị hắn bóp túm rên rỉ rung động. Trong cơ thể hết thể trả cờ dạ tại thời khắc này đều phát tiết, cái kia trong không khí kéo ra cực hạn rít lên màu trắng đao hình cung, giống như cự nhân vung vẩy cánh tay lay hướng quần quần mà đến mãng. Oeng! Hai thanh đao dung ra sức lực lớn cùng hình khuyên sóng khí, đem mị phủn cả người đều đột nhiên sau đẩy nửa mét, dưới chân nước đọng mặt đất đều nháy mắt liên tiếp băng liệt. Nhưng sau một khắc, tại mị phủn lạnh lẽo giữ tợn nhìn chăm chú phía dưới, rồ xỉ tạ cả trong tay vốn là tản tạ không chịu nổi đòn đao, giờ phút này rốt cuộc không chịu nổi danh đao sắc bén cùng rồ xỉ tạ cả tốc độ. Xoạt xoạt. Tại một tiếng than khóc bên trong, hoàn toàn đoạn làm hai đoạn. Một đao kia chém vào đoàn đao chỗ lỗ hổng, đây chính là mị phủn mục đích thực sự. Sớm có dự liệu mị phủn, không nhìn vỡ vụn nước ra gan bàn tay, không nhìn mắt phải bị đâm xuyên đau đớn, không nhìn lưỡi đao mảnh vỡ vào thịt máu tươi tuôn chảy. Không có mảy may ngừng, không chút do dự vung lòng tay ra bên trong vì chính mình kéo ra một đầu chiến thắng danh đao, nắm chặt nắm đấm. Cho ta, chết. Hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, hướng về trước mặt rồ xỉ tạ cả cái cổ, chứa đầy lực nắm đấm vung ra, mang theo dữ tợn ý khuôn mặt, giống như là muốn đem nó gặm nuốt hầu như không còn. Thời khắc này rồ xỉ tạ cả hoàn toàn không kịp thu lực. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên mặt hắn lại lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt từ mị phủn trên vai vượt qua, nhấc hướng nơi xa lượn lờ xương đen. Rồ xỉ tạ cả một mực không rõ, mị phủn tại sao một mực xưng chính mình làm kiếm sĩ, lại dựa vào cái gì tự cho là kiếm sĩ đều là quang minh lỗi lạc. Chỉ ít, rồ xỉ tạ cả vẫn cảm thấy, cũng vẫn luôn đang nói, chính mình là một cái tiểu nhân, một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào tiểu nhân. Tại mị phủn tầm mắt điểm mù sau lưng, một thân ảnh mở ra xương đen, như là chém ra lạnh thấu xương màn mưa, mang theo tức giận khuôn mặt phản chiếu tại rồ xỉ tạ cả đôi mắt, vung ra chân phải mang theo một mảnh xương máu. Phản phất mở ra mưa kia sương mù thậm chí không gian cắt tới. Huyết quỷ thuật huyết liêm công đức. Giờ phút này, mị phụ đồng dạng phát giác được sau lưng ác phong, tròn mắt muốn liệt địa nhìn xem rồ xỉ tạ cả dốc hết toàn lực như người, trơ mắt nhìn xem nắm đấm của mình đánh tới hướng rồ xỉ tạ cả ngực, nhịn không được mở miệng mắng, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô sỉ. Phía sau còn chưa phun ra, sau lưng hạ hệ sở công kích đã tới. Phốc phốc. Chương 216, chết không có gì đáng tiếc. Nhảy vọt đến giữa không trung hạ hệ sở xuất hiện sau lưng mị phụ, áo bào màu đen bị gió lớn thổi lên che đậy ánh trăng. Cặp kia khắc lấy hạ huyền cùng nhất đỏ tươi dựng thẳng đồng tử, nhìn về phía dưới thân mị phủn trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng lanh ý huyết quỷ thuật. Hắn đột nhiên vung ra đùi phải của mình, bị cấp tốc kéo duỗi dài ra lưu lại tàn ảnh, âm thanh lạnh lùng nói, huyết liêm bản chân không nứt. Máu đỏ tươi từ chân bắn tung tóe mà ra, như huyết sắc liêm đao huyết nhận vạch phá mưa bụi, lôi cuốn gió tanh nháy mắt đem dọc đường gạch đá cây cối đều chặt đứt. Sau một khắc, bị phù năm đấm ầm ầm nện ở rồ xỉ tạ ca ngực, mà đạo kia huyết nhận không trở ngại chút nào bổ trúng hắn phần lưng. Phốc phốc. Đỏ tươi khí vòng ngang nổ lấy quét ra, huyết nhận cấp tốc chém vào thân thể của hắn. Phá giáp, cắt thịt, xương gãy. An mặc một thân cứng rắn điệp giáp bị phù, hóa thành màu máu cái bóng bay ra ngoài. Liên tiếp đập nát mấy đạo vách tường cùng thân cây, đụng vào trong một vùng phế tích dâng lên mùi mù. Khu khu. Rồ xỉ tạ ca đồng dạng nửa quỳ trên mặt đất, che lấy xuất hiện một khối đáng sợ vết lõm ngực, khóe miệng không ngừng mà tràn ra máu tươi, bị chạy tới ả vội vàng dịu đỡ lên, khoát tay nói, đừng lo lắng, còn không chết được. Mặc dù như thế, đang không ngừng giọt máu âm thanh bên trong, hô hấp của hắn ý nguyên kiềm chế. Cho dù ở bị mị phun đập trúng ngực trước, rồ xỉ tạ ca liền liều mạng tụ lại cơ bắp bảo hộ ở ngực, nhưng hắn ý nguyên có thể cảm giác được, mấy cây cứng rắn xương sườn vẫn như cũ bị vỡ nát gãy xương, trong đó mấy cây càng là lật gấp 90 độ, thậm chí quẹt làm bị thương tim và phổi, suýt nữa cắm vào trong đó. Ngoài ra, gan, phổi đều chịu đến khác biệt mức độ thương tích. Nếu như không phải là rồ xỉ tạ cạ dùng hô hấp pháp khống chế cơ bắp để ép ngăn chặn vết thương, hắn coi như không có bị nắm đấm đập chết cũng muốn bởi vì mất máu quá nhiều tử vong. Bất quá, bị phủn tên kia tình huống so với ta tốt không đến đi đâu a. Ở trong lòng khổ bên trong làm vui nghĩ đến, rồ xỉ tạ cạ nhìn về phía bị phủn rơi đập vị trí. Liên cung hắn đoán, tại một mảnh hải cốt phế tích bên trong, bị phủn chật vật đến cực điểm nằm dạp trên mặt đất, sau lưng vết thương kia cơ hồ đem hắn xuyên qua, có thể nhìn thấy còn tại khiêu động nội tạng. Phúc, bị phủn hai tay chống dây rủa muốn bò lên, kéo xuống vết thương trên người chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức. Đau đến chỉ có thể thân thể run lên như nhũn ra ngã xuống đất, hiển nhiên đã triệt để đã mất đi năng lực hành động. Nhìn xem trên mặt đất tản mát vỡ vụn pha lê, cái bóng lấy đã mười mấy năm không có chật vật như thế bộ dáng chính mình, không nhịn được ho ra một ngụm máu tới. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao sát thường có thể thương tổn được danh ngao? Tại sao đi qua muốn bị chính mình mắt nhìn xuống người, có thể cùng chính mình chiến đến mức độ như vậy? Tại sao kiếm thuật đương thời mạnh nhất chính mình, lại bị một cái gã mở bị thương thành dạng này? Liên tiếp nghi vấn, còn có càng ngày càng nặng nề thân thể, nhường mị phủn đã mê mang lại sợ hãi. Bên hai cái kêu nào tiếng mưa rơi dần dần tan đi, màu đen mưa bụi như máng xối về danh thối lui. Mà những võ sĩ kia cùng quỷ chém giết cũng kết thúc, làm cho người phát lạnh mùi máu tươi cơ hồ tràn ngập chung quanh. Có thể nhìn thấy các võ sĩ thi thể nằm một chỗ, những cái kia toàn bằng tự thân chữa trị có thể đấu sức giết quỷ, một bộ phận bởi vì bị địch nhân chém tới đầu lâu chết đi, nhưng đại bộ phận đều chỉ là bởi vì kiệt lực mà ngã xuống đất. Thế nào, bại trong tay chúng ta, nhường ngươi rất ảo não sao? Tại Azil đỡ phía dưới, Rosie tạ cả che lấy trên người chỗ bị thương, lảo đảo đi hướng mi phủn, máu tươi tự sáng tạo nơi cửa chảy xuống. Hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên lại mang theo dáng tươi cười. Không, ngươi không xứng. Đại não có chút hoảng hốt, mị phùn lấy lại tinh thần, dùng hết sau cùng khí lực để cho mình lật người, nằm ngửa tại bên trong vũng máu, ngựa khí không cam lòng nói, ta hối hận chính là, không có thua ở có giá trị tôn trọng địch thủ dưới kiếm, mà là thua ở một cái tiểu nhân hèn hạ trong tay. Nghe vậy, ạ tấm kia bởi vì sợ hãi mà trắng bệ mặt, đột nhiên hiện lên vẻ tức giận, thấp giọng nói, mới không phải như thế. Ngươi sở dĩ có cơ hội cao thượng là bởi vì ngươi chưa đối mặt lựa chọn khó khăn, có được rộng lớn đường lui người, luôn luôn lộ ra rất cao thượng. Thế nhưng là, nếu như không có đường lui, các ngươi chỉ biết càng thêm hèn hạ. Dứt lời, hắn chần chờ một lát, nắm chặt trong tay truy tiến lên một bước, liền muốn sẽ cực kỳ năng lực phản kháng mị phùn triệt để giết chết. Rồ xỉ tạ cả lại lắc đầu, đưa tay ngăn lại As, nhìn về phía mị phùn mở miệng nói, "Niệu xạ xì dạy qua ta một cái đạo lý, thắng lợi chính là thắng lợi không có chính tà phân chia, hèn hạ có thể là hèn hạ người giấy thông hành, cao thượng cũng có thể là cao thượng người mộ chí minh." Mị phùn khẽ miệng hơi run rẩy sau rồi lên, như là tại mỉa mai hắn ti tiện cùng vô sỉ, vô luận ngươi như thế nào giả biện, đều không thể che giấu, đây là ngươi đối với đã từng chủ quân phản bội, ngươi nhìn về phía thí sư cửu nhân. Rồ xỉ tạ cả thản nhiên gật gật đầu, nếu như ngươi cảm thấy đây là phản bội, đúng vậy à, ta thừa nhận, đây chính là phản bội. Mặc kệ ngươi như thế nào che giấu, ngươi đều khinh nhẫn thân là kiếm sĩ trung nghĩa. Mị phủn tiếp tục trách cứ. Đúng vậy à, ta thừa nhận, ta khinh nhẫn trung nghĩa. Rồ xỉ tạ cả một mặt không có vấn đề nói. Khục. Mị phủn ho ra một ngụm máu, ngựa khí không cam lòng nói, chiến đấu như vậy, không có chút nào vinh quang có thể nói. Chỉ có cái này, ta không thể gật bừa. Rồ xỉ tạ cả dừng một chút, cười cười híp mắt nói, mặc dù cũng không phải là ta muốn làm, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, chúng ta bây giờ làm chính là vinh diệu nhất nhất không tư nghị sự tình, cho nên còn là vì công đạo. Mị phủn không rõ, thở dốc nói, đây chỉ là nhất thời, chỉ cần chiến tranh kết thúc, công đạo sớm muộn cũng sẽ có. Nhất thời. Rồ xỉ tạ ca nụ cười trên mặt nhạt rất nhiều, nhìn về phía đứng ở đằng xa ô bộ rồ lạnh nhạt nói, nhớ kỹ thiếu niên kia nói tới sao? Hắn cần công đạo thời điểm, công đạo ở nơi nào? Cả nhà của hắn chờ chết thời điểm, công đạo ở đâu? Chiến tranh không phải là bọn hắn muốn, bọn hắn chưa từng con phản qua bất luận kẻ nào, lại muốn một mực bị cô phụ, một mực bị tổn thương, để bọn hắn dựng vào tính mệnh, để bọn hắn mất đi hết thảy. Coi như chiến tranh kết thúc thì tính sao? Mất đi đã vô pháp tìm về. Rồ xỉ tạ cả chậm rãi ngồi xổm người xuống, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mị phùn, hiện tại hắn đã không cần các ngươi bố thí công đạo, những cái kia mất đi hết thảy, bị ép cầm lấy đau người, lại không còn đàng hoàng chờ chết. Dứt lời, hắn rốt cục giơ lên kết thúc nước đoàn đao, tựa hồ là muốn cho mị phùn một kích cuối cùng. Mà mị phùn chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt biểu lộ phức tạp, trong đầu thoáng qua chính mình bản sơ trở thành võ sĩ nói tới qua lời thề. Phải vì thiết quốc mang đến phồn vinh, muốn dẫn các võ sĩ mở tương lai, muốn để nhóm quốc dân cảm thụ hòa bình. Nhưng hắn đã từng muốn mang đến phồn vinh, là ai phồn vinh? Trong tay hắn vô cùng sắc bén, bách chiến bách thắng danh đao, muốn mở tương lai cùng hòa bình, lại là ai tương lai cùng hòa bình? Là quý tộc, còn là võ sĩ, lại hoặc là toàn thể quốc dân. Mị Phùn không muốn lại nghĩ, trong miệng phun ra như chấp niệm nhỏ như mỗi kêu a thì thầm, võ sĩ chuẩn tắc nghĩa, chung với chủ quân. Võ sĩ chuẩn tắc nhân, tha thứ thương hại. Nghe vậy, Joshi Tạ Cạ chào phúng cười cười, lạnh nhạt nói, vì người sống. Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn đao gãy tùy theo rơi xuống. Phốc phốc. Tại một mảnh tiếng mưa rơi viên náo bên trong, mùi máu tanh lại đậm hơn một phần. Joshi Tạ Cạ loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, khiến động vết thương đau đến khỏe mắt kéo ra, vô ý thức liền ngã hít một hơi hơi lạnh, nhưng cái kia cố khí vị thực tế vô pháp lấy lòng. Joshi Tạ Cạ ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời lại là đỏ như máu một mảnh. Thằng đến máu tươi thuận hốc mắt chảy xuống, rơi vào khóe miệng nếm đến chắc chắc vị, hắn mới bất thình lình rõ ràng, không phải là bầu trời biến thành đỏ như máu, mà là hắn chảy máu, đem ánh mắt thấm đỏ. Thật đau a. Joshi Tạ Cạ bất đắc dĩ cười một tiếng, có chút vô lực ngồi dưới đất, khoát tay áo cự tuyệt đạt dịu đỡ, lặng yên ngồi ở chỗ đó. Sau một lúc lâu, những cái kia nằm trên mặt đất, như thi thể một dạng quỷ môn có rồi lập tĩnh. Chỉ thấy, bộ ngực của bọn hắn phập phồng, thân thể hơi động đậy một cái, sau đó liền giống như Joshi Tạ Cạ, liên tiếp ngồi dậy. Tên kia bị Lâm Thời an bài ám sát mỹ phụ nữ nhân, tràn đầy máu trên mặt liền ngũ quan đều thấy không rõ lắm, có chút mờ mịt nhìn về phía chúng quanh trải rộng thi thể, thanh âm khàn khàn nói, "Chúng ta thắng rồi." Đem còn lại võ sĩ đều bổ đao giết chết, A Hệ Sơ đi đến trong bọn họ gật gật đầu, cười nói, "Thắng." Bọn hắn trong miệng dân đen, bọn hắn không nhìn chúng dân đen, "Thắng." Tiếng nói vừa ra, nữ nhân vốn là đỏ tươi dựng thẳng đồng tử, giờ phút này đỏ đến như là chỉ cần xoa nhẹ, liền có thể gạt ra lưu thông máu tới. Bọn hắn cũng không phải là không sợ tử vong, chỉ là bởi vì đã sớm lịch so tử vong càng lớn sợ hãi. Nơi này mỗi người đều gánh vác lấy cửu hận, đối với quý tộc cửu hận, đối với đại danh cửu hận. Ha ha ha. Kiềm chế tiếng cười hỗn tạp trầm thấp tiếng khóc truyền đến, tên kia ẩn nút mấy năm lão nhân cũng sống tiếp được. Hắn là cái cắn nát răng cũng không muốn lên tiếng muộn hồ lô, những năm gần đây, duy nhất một lần khóc chính là tại cả nhà chết hết thời điểm. Giờ phút này, hắn ngửa đầu nhìn về phía mây đen trời, thanh âm kiềm chế, yếu ớt, khàn giọng, xì xì, giống như một cái ống tay áo bị thỉnh thoảng xé mở, nước mắt lại không gián đoạn, chia số chảy, vụ vụ mà xuống, nước mắt tuôn đầy mặt. Tại tượng trưng cho vũ quốc quyền lực trí cao phủ đại danh phía trên phế tích, còn lại tham dự lần này ám sát hành động bị đều che lấy mặt mình, kiềm chế thanh âm trầm thấp từ khe hở tầm đó chảy ra. Ha 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 ha. Không biết là cười hay là khóc, chỉ có thể nghe ra không kiêng nể gì cả. Joshi Tạ Cạ ngồi ở chỗ đó, nhìn một màn trước mắt, trên mặt cũng lộ ra dị thường phức tạp dáng tươi cười. Thật sự là không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng có thể vì một đám người xa lạ làm được loại trình độ này, trực tiếp liều mạng. Cái kia tên là Ô Bộ Rồ thiếu niên đi đến Joshi Tạ Cạ bên cạnh, trong tay kéo lê dùng dây thừng trói lại ECB, túi đầu nói, gia hỏa này có thể giết chết sao? Nghe vậy, Joshi Tạ Cạ quay đầu nhìn lại, vị này vũ quốc đại danh điện hạ, giờ phút này như là một cái bị hoảng sợ chó. Tấm kia dính đầy cho bụi cùng máu tươi mà không gì sánh được trắng bệnh, nhìn qua nơi xa mỉ phủn cùng các võ sĩ thi thể, thân thể run không ngừng, điên cuồng đong đưa đầu, trong miệng một mực thì thầm không có khả năng. Mỉ phủn chết rồi, các võ sĩ cũng chết rồi. Thiết quốc đại tướng cùng võ sĩ, thế mà chết tại những thứ này dân đen trong tay. Đừng nóng nổi. Joshi Tạ Cạ thu tầm mắt lại, lạnh nhạt nói, tại chúng ta động thủ lúc, A Hệ Sơ người cũng đã đi thanh lý nội thành còn lại võ sĩ cùng lý ra. Hắn đã triệt để không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nói xong, hắn hướng một bên thất thần Ars vươn tay, đại não hỗn loạn tưng bừng Ars đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần liền tranh thủ nó đỡ dậy. Tỷ tỷ của ngươi không phải là bị những quý tộc này mang đi sao? Joshi Tạ Cạ loạn trà loạn choạng mà đứng người lên, nhìn về phía hơi sửng sốt Ô Bộ Rồ hỏi, vừa vặn muốn đi thống kê vật tư, muốn ta dẫn ngươi đi tìm một chút sao? Nghe vậy, Ô Bộ Rồ con ngươi run lên, trong mắt dâng lên một tia chờ mong. Ken két. Ầm. U ám mật thất dưới đất kéo ra, chấn lên một mảnh cho bụi, khắp nơi đều có mạng nhện cùng cỏ xỉ rêu. Chân chùi nửa người trên đã xử lý tốt thương thế, Joshi Tạ Cạ đi ở trước nhất, sau lưng chỉ đi theo Ars cùng Ô Bộ Rồ hai cái này tiểu quỷ, kéo lấy tựa hồ đã ngu dại ECB. Chỉ có nơi này không có tìm qua. Joshi Tạ Cạ phẩy phẩy trước mặt cho bụi, ánh mắt xéo qua mắt liếc bên cạnh càng ngày càng trầm mặc Ô Bộ Rồ, thở dài nói, bất quá, hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói đến đây, hắn lắc đầu dừng lại bên miệng lời nói, cũng không biết phải làm thế nào mở miệng. Loại này địa phương quỷ quái, coi như thật phát hiện, Ô Bộ Rồ tỉ tỉ, chỉ sợ cũng đã. Ô Bộ Rồ cũng ý thức được điểm này, hô hấp trở nên có chút gấp rút, túi đầu thấp xuống thấp giọng nói, ta biết. Ba người đi đến mật thất phần cuối, Joshi Tạ Cạ đẩy ra trước mặt cửa sắt, theo một hồi hê răng cọt kẹt âm thanh, phía sau cửa cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Và mắt là bày ở trung tâm hình cụ, đã trung quanh mấy cái chiếc lồng. Những thứ này chiếc lồng tựa hồ là loại kia dùng để đóng giã thú lồng sắt, nhưng giờ phút này trong lồng giam giữ không phải là giã thú, mà là một cái cá nhân. Từng cái thần sắc ngốc trệ, vết thương đầy người, gầy như que tuổi trần truồng nữ nhân, cái cổ vòng cổ bên trên thế mà còn biết lấy đánh số. Ẩm. Đột nhiên, Ô Bộ Rồ hắn tựa như phát điên chạy đến một cái chiếc lồng trước, đột nhiên bắt lấy lồng sắt thô ráp chủ đứng, toàn vẹn không để ý mình bị tạo phá huyết đủ. Tỷ tỷ, nhìn xem lồng sắt bên trong mình đầy thương tích nữ nhân, Ô Bộ Rồ trực tiếp quỳ trên mặt đất khóc giống lên, nhưng là nữ nhân kia lại như cũ hai mắt vô thần. Đem người, xem như xúc vật thuần dưỡng sao? Cho dù đã từng gặp qua càng thêm máu tanh tràn diện, nhưng lúc này giờ phút này, Rồ Sỉ Tạ Cạ vẫn là bị trước mắt một màn này rung động đã đến. Những người này nhìn như còn sống, nhưng kỳ thật đã sớm chết rồi. Tình cảm, tôn nghiêm, nhân tính hết thảy đều biến mất, chỉ là một bộ mất đi tự mình cùng linh hồn sắc không. Ars nhìn trước mắt hết thảy, cả người đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, cầm truy tay bắt đầu run rẩy. Trong lúc nhất thời, các loại cảm xúc tràn vào trong lòng của hắn, nhường hắn điểm không biết là tư vị gì. Thương hại, không đành lòng, lại hoặc là phẫn nộ, căm
căm hận.
Ạt không biết, hắn chỉ biết là những quý tộc kia, những cái kia xuất sinh, chết chưa hết tội, tội đáng chết vạn lần.
Không, trực tiếp giết chết, lợi cho bọn hắn quá.
Ạt ngây ngô thật thà khuôn mặt lên cao lên một vòng giữ tận ý, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng bị dây thừng trói chặt ICB, trong tay nắm chặt truy phát ra rợn người tiếng vang. Thật lâu đều không có tiến triển hô hấp pháp, giờ khắc này ở cái kia cổ tức giận hận ý phía dưới, thế mà lâu không gặp ở trong người lưu chuyển tuôn ra. Tựa hồ cảm nhận được hắn ánh mắt, ICB biểu lộ đần độn ngẩng đầu đến, lại nhìn thấy một cái bình bát kích cỡ tương đương truy.
Vành.
Phốc phốc. Trong lúc vô tình, ạt đối với khống chế lực đạo khủng bố tới cực điểm. Chú ý nện ở ICB trên ánh mắt, mềm mại ánh mắt nháy mắt lom xuống vỡ vụn, nước ra máu tươi từ hốc mắt tràn đầy đi ra, ở trên vách tường tung tóe đầy đỏ tươi máu tươi.
A.
Nháy mắt, không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương tại bịt kín trong mật thất quanh quẩn, ICB cả người che mắt trên mặt đất la lộn, huyết dịch lượng lớn chảy ra tại xám đen dơ giấy bẩn thỉu trên mặt đất hội tụ thành máu ố vế đố.
Tiểu tử ngươi.
Dỗ Sĩ Tạ Cả trừng ác liếc mắt, nhưng là cũng không nói cái gì, ngược lại ôm ngực lui ra phía sau một bước, để tránh máu tươi đến chính mình. Hắn ngại bẩn.
Chương 217, Nị Dạ làng cắt thể thí nghiệm, biến thành vật thí nghiệm bình dân.
Vũ quốc biên cảnh tung lũng. Bắt đầu mùa đông sau, thiên khí thay đổi âm lãnh tận xương. Bây giờ cách vào đêm cũng bất quá mấy giờ, chân trời ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một chút hào quang, giờ phút này thời tiết nhiệt độ đã rất lạnh. Khuôn mặt như nữ nhân đẹp đẽ dạ xạ mà đứng tại lâm thời xây dựng doanh trướng bên ngoài, cảm nhận được bên thai không ngừng gào thét mà qua tiếng mưa gió dần dần cau chặt lông mày. Nơi này cách Vũ quốc đô thành rất xa, rất ít có thể nhìn thấy nơi có người, dù cho có một ít cư dân khu quần cư, cũng phần lớn bị phá hủy chỉ lưu hài cốt. Cái này tiểu quốc quỷ thời tiết, thật đúng là nhường người bực bội a. Một tên nị dạ làng cắt từ trong doanh trướng đi ra, phàn nàn một câu sau, vô dạ xạ mạt bả vai dò hỏi, đần độn đứng ở chỗ này làm cái gì đây?
Không lạnh sao?
Không có gì. Dạ xạ mạt qua loa cười cười, nhìn qua nơi xa mở miệng nói, chỉ là không biết tại sao, có chút mất ngủ. Khả năng bởi vì ngươi là lần đầu tiên tới tiền tuyến đi, yên tâm, đây là hẳn là chỗ an toàn nhất. So những cái kia cần đối mặt kịch độc binh khí kẻ xui xẻo an toàn nhiều. Nị dạ làng cắt thuận miệng an ủi một câu, ngựa khí có chút cười trên nỗi đau của người khác, khoát tay áo nói, vậy ta liền đi về trước, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, buổi sáng ngày mai còn muốn hai người chúng ta luân phiên phòng thủ. Dạ xạ mà vô ý thức thở dài một hơi, tầm mắt hướng phía trên sơn cốc không lướt qua. Cốc bên trên đều là một chút đá lởm chởm tảng đá, xen lẫn cây tháp đèn chùi lùi đá vụn. Đột nhiên, dạ xạ mà ránh mắt dần dần nheo lại, cau mày nói, đúng thế, cái gì đó?
Ừm.
Tên kia đã xoay người muốn rời khỏi nị dạ làng cắt sừng sốt một chút, vô ý thức lần theo ánh mắt của hắn hướng chân trời nhìn lại, cái gì đó. Nơi xa dần dần u ám chân trời bên trong, tựa hồ có một hàng chim bay giãn ra hai cánh, hướng mặt đất ném đi một hạ gù rồ cả. Đội trưởng, tựa hồ bị phát hiện. Chân trời, mang theo kính quang lọc nị dạ làng sở thai nhìn xuống trong sân gốc, mở miệng nói.
Không, là chúng ta muốn tiến công.
Nị dạ làng sở thai đội trưởng trong tay nhẫn cụ nâng lên, âm thanh lạnh lùng nói, nghe ta mệnh lệnh, nhét vào, một vòng, bắn một lượng. Cùng lúc đó, trong sân gốc, dạ xạ Mazmeo lại trong mắt lướt qua một tia kinh nghi. Chân trời những bóng đen kia rất nhỏ, nhưng quả thật có thể bị nhìn thấy.
Chim tước sao?
Quốc gia này, loại khí trời này, còn có chim tước. Trong chớp mắt, dạ xạ mạn trong lòng thoáng qua mấy cái ý niệm. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một hàng thật mỏng phản quang điểm, lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này phi nhanh bay tới. Một luồng tử ý trong nháy mắt này xông lên đầu, cơ hồ là tại thân thể bản năng thúc đẩy phía dưới, dạ xạ mạn biểu lộ ngu ngơ hơi nghiêng đầu. Chỉ nghe được chói tai tiếng gió từ bên thai xẹt qua, một viên viên đạn xuyên qua phía sau hắn doanh trướng, phát ra một hồi xé nát đồng bảy nhỏ bé tiếng vang, nhói nhói lúc này mới từ mà thôi bộ chuyển vào đầu góc của hắn. Bất thình lình che lỗ thai, chỉ cảm thấy trên tay ướt át một mảnh, biểu lộ cũng nháy mắt trở nên thống khổ. Nhưng phía sau hắn tên kia nị dạ làng cắt liền không có may mắn như vậy.
Phốc phốc.
Vành. Máu tươi tại dạ xạ mà ránh mắt xéo qua bên trong nở rộ, viên đạn chính giữa hắn mắt phải tuôn ra vòi máu, tại một mặt trong kinh ngạc hướng về sau ngã xuống đất mà đi, đập xuống đất phát ra một đạo tiếng vang nặng nề. Dạ xạ mà không để ý tới chính mình máu thịt bè bét thai phải, rụt lại toàn bộ thân thể nhanh chóng hướng tảng đá bên cạnh lăn đi. Một hồi tiếng ông đánh vỡ yên tĩnh, mấy trăm khung dương cánh phi hành nhẫn cụ, như là một mảnh màu xám bạc tầng mây, ở trong mắt dạ xạ mà chậm rãi phóng đại.
Địch tập.
Đang kinh nộ đan sen tiếng giống vừa vang lên, như nước mưa viên đạn bắn về phía doanh địa, nháy mắt liền đem những cái kia doanh trướng xé thành mảnh nhỏ, tại trong mưa tóe lên một đóa vòi máu. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong sơn cốc trụ sở nị dạ làng cắt đều bị kinh động. Không để ý tới những cái kia bị đánh trúng sau may mắn sống sót còn tại kêu rên đồng bạn, nguyên bản tụ tập nị dạ làng cắt nhóm không có chút nào do dự toàn bộ hướng bốn phía tản ra. Những người kia là
nị dạ làng sở thai.
Một phần trong đó nị dạ làng cắt trong nháy mắt nhận ra những cái kia mang tính tiêu chí phi hành nhẫn cụ, kinh nghi nói, bọn hắn không phải là tại xâm lấn cổ nổ hạ sơ đã thật lâu đều không có xuất hiện sao? Nị dạ làng sở thai làm sao lại xuất hiện ở đây?
Bọn hắn muốn làm gì?
Nhanh đi bẩm báo đà mù đại nhân. Bên trên bầu trời, các nị dạ làng sở thai chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới nị dạ làng cát, giơ tay lên bên trong liên xạ thức nhẫn cụ hướng phía dưới bóp cò súng. Nháy mắt, toàn bộ bầu trời chỉ có thể nghe thấy táo làm chói hai tiếng gió, phảng phất sắp sửa toàn bộ thế giới chống rông lấp đầy.
Phanh phanh phanh.
Lượng lớn viên đạn từ họng súng bên trong phun ra, vạch phá không khí vang lên đáng sợ tiếng rít vang dội. Cùng một thời gian, dạ xạ ma liếc nhìn sau lưng viên kia viên đạn bắn trúng vị trí, đột nhiên phóng đại trong con mắt phản chiếu lấy cực sâu cực nhỏ trống rỗng, chung quanh hình dạng xoắn ốc tế văn càng là có thể thấy rõ ràng. Viên đạn bên trên, ngưng tụ phong thuộc tính trạ cơ dạ.
Không muốn cản.
Sợ hãi quát lớn vang lên, nhưng nhắc nhở của hắn quá trễ. Phía dưới nỉ dạ làng cắt nhóm vô ý thức giơ tay lên trung võ khí, nhắm ngay chính diện bay về phía chính mình viên đạn tinh chuẩn dùng sức vung xuống.
Phốc phốc. Phốc phốc. A. Tọ dịt sủ cụ mỉ đám người sử dụng nhẫn cụ sớm đã không phải là đã từng làm thô nhẫn cụ, mà nhưng đi qua sở nghiên cứu cải tiến sớm đã thay đổi mấy đời tiên tiến nhẫn cụ, có thể thông qua bên trong khảm thiết bị đem trả cờ dạ tiến hành phong thuộc tính chuyển hóa. Tại phong thuộc tính trả cờ dạ đẩy động phía dưới, viên đạn xạ tốc cùng uy lực viễn siêu bình thường nhị dạ bắn ra cụ nải uy lực. Có thể xưng đáng sợ xuyên qua năng lực nháy mắt đánh xuyên những nhị dạ làng cắt đó thân thể, thống khổ cùng sợ hãi kêu thảm cùng tiếng kêu rên trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ nhị dạ làng cắt doanh địa. Viên đạn một phát tiếp lấy một phát kích xạ, dạ xạ ma một bên trốn tránh một bên mở ra năm ngón tay, cầm trong tay sợi trả cờ dạ vươn hướng nhẫn cụ túi. Nhẫn pháp cầm tập lưới lao. Mấy viên cú nải bị sợi tơ kéo ra, tại hắn quanh thân vờn quanh phòng ngự, phun ra liên tiếp không ngừng tia lửa. Còn lại nhị dạ làng cắt giống như dạ xạ ma, mặc dù bởi vì bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị nguyên nhân mà tử thương thảm tao, nhưng bọn hắn dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện nhị dạ. Rất nhanh liền đè xuống sợ hãi trong lòng duy trì là được công thủ trận hình. Phong độn đại đột phá. Mười mấy tên nhị dạ làng cắt phối hợp ăn ý đồng thời kết ấn, trong miệng phun ra gió lớn đem vô số nước mưa bay cuộn mà lên, hướng những cái kia phóng tới phong độn viên đạn thỏa thích tứ ngược mà đi. Phong độn nhân thuật khí thế nháy mắt vượt trên màn mưa viên đạn, cũng làm cho những nhị dạ làng cắt đó trong lòng tảng đá lớn nháy mắt rơi xuống. Chính là như vậy. Duy trì trận hình. Dạ xạ mạn vì các đồng bạn đánh lấy khí, cao giọng nói, đừng hốt hoảng, bọn hắn chỉ có khoảng trăm người, đạn mù đại nhân bọn hắn lập tức liền biết chạy đến. Các nhị dạ làng sở không ngừng xoay quanh tại thung lũng trên không, như ngang nhau đợi con ngồi thư giãn chim ưng. Hắn lúc đầu cũng không có trông cậy vào dùng loại đạn này đối phó nhị dạ làng cắt tinh nhuệ nhị dạ. Nếu như dễ dàng như vậy liền bị giải quyết hết, đại quốc nhị dạ chưa hẳn quá không đáng tiền. Tại hình chữ nhân đội ngũ phía trước nhất, nhị dạ làng sở tai đội trưởng làm thủ thế, âm thanh lạnh lùng nói, đổi đạn. Nghe được mệnh lệnh sau, các nhị dạ làng sở các cùng nhau từ chỗ cánh tay nhẫn cụ trong túi lấy ra màu đỏ viên đạn, đem nó cất vào chính mình nhẫn cụ băng đạn bên trong. Cùng lúc đó, phía dưới nhị dạ làng các nhóm đều cảm thấy phía trên đợt tấn công yếu bớt. Đám người kia không khỏi quá coi thường chúng ta đi. Chú ý hiểm hộ, dùng phong độn tới đối phó bọn này đáng chết con rơi. Sở trường phong độn nhẫn thuật nhị dạ làng cắt nhóm nhau nhau hai tay kết ấn chuẩn bị đại uy lực loại hình công kích nhẫn thuật. Sở trường thổ độn nhẫn thuật nhị dạ làng cắt thì canh giữ ở bên cạnh của bọn hắn sử dụng nhẫn thuật xây lên phòng ngự thành lũy. Ngay tại trong cơ thể trả cờ dạ sắp tiết ra trong chốc lát, mấy viên viên đạn trong đêm tối vạch ra ánh sáng màu đỏ sáng rõ quy tích, lấy gần như ném bắn tốc độ rơi hướng phía dưới nhị dạ làng cắt đám người. Không đúng, làm sao lại chấm như vậy? Nhìn thấy những cái kia cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt xạ tốc viên đạn. Dạ xạ mạn trong lòng nháy mắt trào ra một luồng không rõ cảm giác. Chỉ thấy những cái kia rơi xuống viên đạn, tại trong tầm mắt càng lúc càng lớn. Những cái kia phong độn nhị dạ nhẫn thuật, giờ phút này cũng trực tiếp phóng thích mà ra. Nhưng là cuối cùng thấy rõ đó là cái gì, dạ xạ mạn lập tức biến sắc. Cái kia cổ hỏa thuộc tính trạ cơ dạ khí tức. Nam xuống. Không muốn. Kia là làm nổ. Dạ xạ mạn cùng mấy tên nhị dạ làng cắt lời nói còn chưa kịp hô xong, những phong độn đó nhận thuật liền nên tiếp trên không những hạ cản đó màu đỏ viên đạn. Vô hình. Rầm rầm rầm. Lúc đầu đen nhánh bình tĩnh bầu trời đêm, thoáng cái bị tiếng nổ thay thế. Cả bầu trời đều chiếu sáng lên, dạng như vậy như là giữa trưa. Mây khói mưa bụi cùng với ánh lửa hướng bốn phía nở rộ, nhị dạ làng cắt nhóm bị bạo tạc trùng kích quét bay. Bộ phận không bị phát động viên đạn tại mặt đất nổ tung, trung quanh bán kính mấy mét bên trong những nhị dạ làng cắt đó, tiêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị nổ thành thịt não. Xem ra bọn hắn đã độc thủ. Cùng lúc đó, tại thung lũng chỗ sâu nhất địa phương, kết nối với không đều bị thung lũng che đậy. Dạ Khỉ Cổ quay đầu nhìn về phía sau lưng nơi xa, có thể nhìn thấy nguyên bản u ám trong bóng đêm, đột nhiên nổ lên tranh hồng pháo hoa. Đã tối xuống bầu trời, lúc này ở ánh lửa chiếu rọi, lại lần nữa bị nó chiếu sáng. Như là ở trong thung lũng này, dâng lên một vòng đỏ như máu trăng tàn, chói lọi mỹ lệ không gì sánh được. Nhưng ở cái này mỹ lệ hình ảnh sau lưng, lại là đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nóng rực ánh lửa từ đằng xa thôn tính, không khí nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao, nhiệt lưu hướng phía Dạ Hỉ Cổ trên mặt đánh tới, còn hỗn tạp khói lửa khét lẹt hương vị. Tại tĩnh mịch trong bóng đêm, đánh nổ thanh âm so bình thường càng thêm thuần túy cùng một ngạn, kia là sinh mệnh trọng lượng. Dạ Hỉ Cổ mở to mắt, chuyển thân nhìn về phía trước mặt cửa lớn, còn có đứng ở trước cửa Nagato, cau mày nói, mở không ra sao? Có chút phiền phức. Nagato đem để tay tại hợp kim trên cửa lớn. Cẩn thận cảm thụ một cái cao mày nói, máy móc hóa, đặc thù chất liệu hợp kim một thể rèn đúc. Xem ra không phải bình thường phiền phức. Dạ Khỉ Cổ cũng có chút bất đắc dĩ, hỏi qua, đây là duy nhất tiến vào phía dưới con đường. Vậy liền không có cách nào. Nagato trầm mặc chỉ chốc lát, chợt lui về phía sau mấy bước. Ừm. Dạ Khỉ Cổ cũng bị hắn đẩy lên đằng sau, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Đã thấy, chín đầu lớn bằng cánh tay đỏ tươi bụi gai, từ hắn đuôi xương cụt vị trí đột nhiên chui ra, lại dần dần xoắn ốc quấn quanh vặn cùng một chỗ. Khanh khách. Kéo kẹt. Tại một hồi rợn người tiếng vang lên sau, chín đầu đuổi gai vận thành vô cùng tráng kiện một đầu, ầm ầm đá vào trước mặt hợp kim trên cửa lớn. Vành. Đinh hai nhức góc nổ vang nháy mắt tại giữa hai bên khuấy động mà ra, quả thực như là một đầu phát cuồng cự quy tại va chạm cửa sập, nhường ngũ giác nhạy cảm Dạ Hỉ Cổ che lỗ hai mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Người đang làm gì? Một lát sau, trong hai bén nhọn âm thanh tán đi, Dạ Hỉ Cổ oán trách ngẩng đầu nhìn lại, phía sau lập tức nuốt xuống. Chỉ thấy, hợp kim trên cửa lớn xuất hiện một cái rõ ràng lom xuống liên tiếp vách tường bộ phận mặt tường xuất hiện lượng lớn rạn nứt vết tích. Thật cứng rắn. Nhìn xem chính mình ra chóc thịt bong huyết nhục bụi gai, Nagato cao mày lắc lắc đỏ tươi chất lỏng. Ngươi cũng thật cứng rắn. Dạ Khỉ Cổ có chút ê răng nghiến răng. Đây là cái gì quái lực? Đây là ngươi cái bệnh này yếu quỷ nên có khí lực. Nhìn xem lui lại mấy bước còn nghĩ lại đến một cái Nagato, Dạ Khỉ Cổ khỏe mắt kéo ra vội vàng đưa tay ngăn lại hắn nói, chờ một chút, ngươi có phải hay không đối với chui vào hai chữ này có lỗi gì ngộ nhận biết ta không có bất kỳ cái gì người chứng kiến dưới tình huống hoàn thành hành động liền gọi chui vào, bị người phát hiện, giết chết liền tốt. Nạ gạ tổ nhíu mày, đổi một câu sau, ngữ khí bất mãn hỏi ngược lại, ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Dạ thì cổ gãi đầu một cái, thầm nói, sớm biết cần phải đem trang bị bộ nghiên cứu đám kia bạo tặc cuồng ma cho kiểu mới bom mang theo. Vậy chúng ta có thể hay không còn sống đi đến nơi này đều không nhất định. Không nhìn nạ gạ tổ lạnh như băng cho đùa, dạ thì cô lại nhìn về phía cái kia phiến hợp kim cửa lớn, sờ sờ chính mình cái cằm, lại nhìn về phía bên hông mình nào, đột nhiên hai mắt tỏa sáng rỗi ra một ngón tay, ải, có rồi. Xì xì. Không gì sánh được nóng rực đỏ thẫm lưỡi đao đem không khí chung quanh vặn mèo, tại hợp kim trên cửa lớn xẹt qua địa phương tựa như nước một dạng hòa tan chảy trên mặt đất. Vạch ra đầy đủ một người thông qua cửa hình, nhẹ nhàng đẩy một cái, một khối lớn hợp kim ầm ầm rơi lập trên mặt đất. Hắc hắc. Trường đao trong tay kéo cái đao hoa, Dạ Hỉ Cổ đem nó cắm vào trong vỏ đao, cười nói, ta liền nói có thể thực hiện đi. Giữ im lặng đem cảm giác từ trôi đao kia bên trên rời, nạ gạ tổ như có như không kéo ra một chút khoảng cách, đao này nhiệt độ ít nhiều có chút đáng sợ. Vừa rồi đến gần thời điểm, cho nạ gạ tổ cảm giác giống như là muốn tự đốt. Xem ra gia hỏa này tại bình thường cũng một mực không có thư giãn. Đừng nói nhảm, đi. Nạ gạ tổ hất ra tạp nhạp suy nghĩ, đạp lên thông hướng phía dưới cầu thang, Dạ Hỉ Cổ vội vàng đuổi theo bước chân. Mà theo hai người dần dần xâm nhập, chung quanh chỉ nghe đến hô hấp của bọn hắn cùng bước chân, thân ở tứ phía vì vách tường, yên tĩnh im ắng trong thang lầu, trừ vách tường cùng cầu thang liền không có vật gì khác nữa, trên đường không có gặp phải bất luận cái gì thủ vệ. Dạ Hỉ Cổ thậm chí nhớ không rõ chính mình đi bao lâu, chỉ biết mình đang một mực hướng phía dưới đi tới, nhưng thủy chung không thấy đầu này xoắn ốc bậc thang phần cuối. Phản phất con đường này là thông hướng địa ngục đồng dạng, càng đi xuống liền càng phát cảm thấy một luồng bất an. Nhìn phía ngoài cái kia mặt cửa lớn, nơi này chỉ sợ rất trọng yếu, lại dễ dàng như vậy xông vào, không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Coi như nhường nhị dạ làng sợ thu hút những nhị dạ làng cắt đó chú ý, nơi này theo đạo lý đến nói cũng hẳn là có nhất định phòng bị a. Dạ Hỉ Cổ trong lòng còn ở lại chỗ này dạng nghĩ đến, nạ gạ tô lại đột nhiên dừng bước. Ầm. Dạ Hỉ Cổ cảm giác chính mình như là đụng vào lớp ký tưởng, nhịn không được hít một hơi lãnh khí lau chắn nói, ngươi đang làm cái gì? Nhìn qua trước mắt đột nhiên sáng tỏ trống trải khu vực, nạ gạ tô cúi đầu xuống hít vào một hơi thật dài, gò má thậm chí bởi vì phẫn nộ mà hơi run rẩy. Nhị dạ làng cát, tự tìm cái chết. Dạ Hỉ Cổ sửng sốt một chút, tầm mắt vượt qua nạ gạ tô đầu vai nhìn sang, lập tức cứng tại chỗ. Chỉ thấy, tại cực lớn rộng lớn trong không gian, lít nha lít nhít bóng đen như rừng bị treo ngược cùng một chỗ, mượn chung quanh ánh nến có thể mơ hồ nhìn thấy mỗi một cái bóng đen khuôn mặt. Kia là từng trương trắng xanh lại người mặt không biểu tình mặt, nhắm hai mắt điểm tĩnh tựa như là đứa bé sơ sinh. Nhưng bọn hắn phần bụng bị đào lên, bên trong nội tạng đã đào không. Tự nhiên rủ xuống tứ chi, phát ra ken két tiếng vang, như đầu gỗ con rối. Nguyên Thủy Nhất sợ hãi cùng quỷ quyệt, chậm rãi tràn ngập trong không khí. Chương 218, nếu như ngươi sợ bật tay, vậy thì do ta đến động thủ. Tại nhìn thấy ánh đến thời điểm nạ gạ tổ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ chính mình bước vào trong đó nháy mắt nên đón không biết sắc cơ. Nhưng là, làm bước ra bước chân, nhìn đến trước mắt một màn kia nháy mắt, thân thể của hắn mạnh mẽ cứng ngắc tại nguyên chỗ. Đối với hắn mà nói bình thường máu tanh hình ảnh sớm đã không biết rung động đến hắn, cũng chỉ có đang tưởng tượng cùng hiện thực xung đột kịch liệt thời điểm, hắn mới có thể biểu hiện ra này tầm kinh ngạc bộ dáng. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy, hoàn toàn chính xác cùng hắn đoán trước, tồn tại ngày đêm khác biệt. Cũng không có nên đón địch nhân cả mấy, cũng không có đập vào mặt sắc cơ, thậm chí không có khủng bố máu tanh gió. Chỉ có từng cố lẳng lặng treo ngược giữa không trung bóng đen, tự nhiên lay động phát ra cắt rồi quỷ quệ tiếng vang. Đây là một loại rất khó nói rõ cảm giác, tựa như là đứng tại một gian chất đầy nhân ngẫu bút bê u ám bên trong phòng, biết rất rõ ràng những cái kia đều là đã không có sinh mệnh khí tức tử vật, lại như cũ cảm giác có nhiều vô số kể ánh mắt tập trung trên người mình. Không có chút nào nửa phần sinh mệnh khí tức tại nói cho nạ gạ tô bọn hắn đều là chết, nhưng loại kia không hiểu thấu trực giác lại để cho hắn cảm giác bọn hắn là sống. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được quỷ dị như vậy tình huống. Hô, cưỡng ép đè xuống nghi ngờ trong lòng, nạ gạ tô lại một lần nữa bước chân đi vào những bóng đen kia bên trong. Sau lưng đại não hỗn loạn tưng bừng, Dạ Hỉ Cổ vô ý thức đuổi theo, thẳng đến từ giữa đó xuyên qua đụng phải bóng đen mới lấy lại tinh thần. Cắt nha. Áo bào lao qua những bóng đen kia phát ra tiếng xào xạc, bóng đen có chút lay động phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Dạ Hỉ Cổ cuối cùng nhớ tới những âm thanh này tại sao quen thuộc như thế. Hắn phảng phất trở lại lúc trước liều chết nhặt thi thời điểm, tại mưa to cùng tiếng sét bên trong vang lên khôi lỗi dị hưởng. Kia là sông Điền Đại Thúc, kia là nạ cảo tiểu quỷ, còn có cái kia là nham cốc bà. Từ một mảnh bóng đen chi lâm bên trong xuyên qua, Dạ Hỉ Cổ ánh mắt trợn trừng lên, ánh mắt từ những bóng đen kia trên mặt đảo qua, thế mà nhìn thấy rất nhiều quen thuộc khuôn mặt, có lớn có nhỏ, trẻ có già có. Dạ Hỉ Cổ ưa thích tại vũ quốc các nơi chạy loạn khắp nơi, một phương diện vì hiểu rõ quần chúng chân thực tình huống, một phương diện vì tìm kiếm có các loại thiên phú người. Mà những người này đều là Dạ Hỉ Cổ đã từng thấy qua có ấn tượng bình dân, đều tại Ạ Cát Sủ Kỳ kế hoạch quy hóa khu vực phạm vi bên trong, chờ lần này chiến tranh kết thúc, liền biết đặt vào Ạ Cát Sủ Kỳ phạm vi quản hạt, đồng thời chịu đến Ạ Cát Sủ Kỳ che chở. Hiện tại bọn hắn không biết chút nào dưới tình huống xuất hiện ở đây, cũng chỉ có một loại khả năng. Những người này vị trí khu quần cư bình dân đều bị bất chi bất giác mang đi, thậm chí không ai có thể còn sống vượt qua đầu kia chia cắt nam bắc sông đến cáo trạng. Trong bất chi bất giác, Dạ Hỉ Cổ lồng ngực chập trùng biên độ dần dần biến lớn, hô hấp cũng biến thành kiềm chế, thâm trầm, tựa như là một đài rách dưới quạt hút. Hắn thể, cho dù là tại bình thường luyện tập hô hấp pháp thời điểm, đều không có cảm giác như thế lòng buồn bực, cảm giác là muốn đem hắn dạ dày từ trong miệng gạt ra. Tựa hồ là sợ hãi thật xuất hiện cái kia buồn nôn một màn, nhìn xem những cái kia bị lấy sạch nội tạng bóng đen, Dạ Hỉ Cổ che miệng của mình. Nhưng là hai bên theo hô hấp tăng vọt huyệt thái dương, lại hiện lộ rõ ràng hắn giờ phút này vô pháp kiểm chế phẫn nộ giữ tợn ý nghĩ dạ làng cát, thế mà đem sống sờ sờ vũ quốc bình dân làm thành khối lỗi. Bọn hắn làm sao dám? Nghe sau lưng Dạ Hỉ Cổ thâm trầm kiềm chế thấp giọng, Nagato có chút rủ xuống khuôn mặt có chút âm trầm, nhìn qua tựa như là kết băng một dạng ngưng trệ. Có thể càng là như thế, hắn liền càng phải nhắc nhở chính mình tỉnh táo, nếu như hai người bọn họ đều mất đi lý tính, vô cùng có khả năng làm ra phán đoán sai lầm. Nếu như không có đoán sai, toàn này bọn hắn ban sơ tưởng rằng giấu kín binh lực hoặc vật liệu trụ sở, nhưng thật ra là nhị dạ làng cắt những tên khốn kiếp kia dùng để làm nhân thể thí nghiệm căn cứ. Dù sao, cả dẹp đệ tam lại thế nào điên cuồng, cũng không có khả năng dùng phong quốc bình dân làm thí nghiệm, dùng địch quốc bình dân hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn, đây là phi thường hợp tình hợp lý lựa chọn. Mặc dù không biết nhị dạ làng cắt đang làm cái gì thí nghiệm, nhưng từ những khôi lỗi kia không chọn vẹn dáng vẻ đến xem, chỉ sợ cũng chỉ là thí nghiệm thất bại phẩm mà thôi. Suy tư tầm đó, Nagato đột nhiên ngửi được mùi vị quen thuộc, không chút do dự liền dừng bước lại, cũng không quay đầu lại vươn tay, hướng sau lưng Dạ Hỉ Cổ đánh cái dừng bước an tĩnh thủ thế. Mùi máu tươi, cực điểm nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Nagato nhìn về phía trước mặt cánh cửa kia, cảm giác hướng khác một bên kéo dài mà đi. Chính là như thế một cái, hắn nháy mắt cảm giác toàn thân lông tóc dựng đứng mà lên. Cách lấy cánh cửa có thể cảm giác được có vô số bóng người đang thong thả dạo bước, cảm giác tựa như là vô số bảng hoàng lạc đường người bồi hồi ở nơi đó. Nhưng là, rõ ràng có nhiều người như vậy, lại trầm mặc, tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được rất nhỏ cắt rồi âm thanh, làm cho người phát sợ. Giang giác. Nagato ngừng thở cau mày, nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra một cái khe. Quả nhiên, từ khe hở nhìn lại, phía sau cửa hẳn là phòng thí nghiệm, u ám màu xanh dưới ánh đèn, một đạo lại một đạo bóng người, ẩn hiện tại rắc rối phức tạp ngang dọc trên đường. Cùng những cái kia thất bại vật thí nghiệm khác biệt, cứ việc những bóng người này đi lại tập tễnh, cất bước cứng ngắc, nhưng Nagato còn là trên người bọn hắn cảm nhận được nhàn nhạt sinh cơ. Người sống, người chết. Cảm giác càng giống là không có ý thức zombie. Đó là cái gì? Sau lưng Dạ Hỉ Cổ hạ thấp giọng hỏi. Không đợi hắn nói xong, Nagato liền nâng lên ngón trỏ dọc tại bờ môi trước ra hiệu im lặng, sau lưng chậm rãi đưa ra một đầu đỏ tươi bụi gai. Dạ Hỉ Cổ lập tức liền rõ ràng hắn ý tứ, nhưng lại vẫn chưa ngăn cản, chỉ là chậm chạp nín thở, tầm mắt dần dần yên tĩnh lại. Xoẹt. Nagato sau lưng bụi gai bỗng nhiên từ khe cửa thoát ra, đâm về khoảng cách cửa lớn gần nhất đạo hắc ảnh kia. Cơ hồ là không chút do dự, hắn nhắm chuẩn ánh mắt vị trí, nơi này là nhân thể yếu ớt nhất nhược điểm một trong, hốc mắt sau trực tiếp kết nối lấy thần kinh đại não, một kích liền có thể trực tiếp đem giải quyết. Tại một đạo ngắn mà gấp tiếng rít bên trong, bụi gai tại mang theo cực lớn động năng bắn về phía đạo hắc ảnh kia ánh mắt, cơ hồ đều có thể trông thấy bụi gai xuyên não, vòi máu bắn ra bốn phía huyết tinh một màn. Nhưng tại hạ một khắc, đạo kia đưa lưng về phía cửa lớn bóng đen, lại như là sau lưng mọc ra mắt, đột nhiên giơ cánh tay lên bảo hộ ở sau đầu. Keng. Tinh thoái tia lửa trong không khí nở rộ vẩy ra, cầm thanh âm cảm giác tựa như là đâm vào trên khối sắt, truyền đến cứng rắn làm cho Nagato trên mặt biến đổi. Bụi gai thế mà bị đỡ được rồi. Cái kia nở rộ tia lửa cũng ngắn ngủi chiếu sáng bóng đen khuôn mặt, một tấm hết sức bình thường thậm chí có chút tang thương khuôn mặt nam nhân, chỉ là cặp mắt kia vô thần chết lặng, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc. Không có mảy may do dự cùng chần chờ, mấy đầu bụi gai nháy mắt từ Nagato sau lưng vung ra, lần này trực tiếp đem bóng đen thân thể chết chết trói buộc, từ lúc mở cửa may đem nó đông nhiên kéo đến Nagato trước mặt. Ken két. Bụi gai bóp chặt đạo hắc ảnh kia cổ đem nó giơ cao đến Nagato trước mặt, cặp kia đã bị cải tạo thành thiết một tay, còn đang không ngừng giãy giụa cào trói buộc chính mình cái cổ bụi gai. Trắng xanh khuôn mặt bên trên gân xanh rách nước, xem ra còn bảo lưu lấy cảm giác đau. Đồng thời, hắn chú ý tới da hỏa này trên thân thế mà ăn mặc một chút còn sót lại quần áo, tựa hồ là nhị dạ làng mưa chế thức trang phục. Nhị dạ làng mưa, còn có cảm giác đau, không phải là khôi lỗi sao? Nagato hơi nheo lại ánh mắt, trong lòng dâng lên một tia bực bội. Bụi gai chết chết đem nó khóa lại, sắc bén gai nhọn đâm rách cổ của nó, đâm xuyên dây thanh vị trí, nhường nó vô pháp phát ra âm thanh. Vành. Nagato một quyền nện ở cằm của nó bên trên, trước mặt người mạnh mẽ chịu quyền kế tiếp trọng kích, cứ việc hàm dưới trực tiếp chật khớp, nhưng như kìm sắt hai tay như cũ tại không ngừng cào bụi gai. Không có nguyên bản từ chủ ý thức, chỉ còn lại bản năng của thân thể. Trong đầu nhanh chóng ghi lại thử ra tình báo, Nagato lại dùng bụi gai bóp nát tứ chi của nó, quả nhiên là không giống với cốt nhục xúc cảm, cau mày nói, đem người cải tạo thành có thể tự chủ hoạt động, có nhất định tính công kích khối lỗi. Mũi gai nhọn vào ngực trái tim vị trí, lần này Nagato rõ ràng cảm thấy cùng loại trái tim đồ vật, nhưng đem nó đâm xuyên sau nó vẫn như cũ còn tại biên độ nhỏ vặn mèo dây rùa. Đây rốt cuộc là cái gì? Nagato lông mày càng nhăn càng chặt. Ngay tại Nagato cẩn thận quan sát ý đồ nghiên cứu đây là thứ đồ gì thời điểm, trước mặt thứ quỷ này trong cơ thể đột nhiên truyền đến một hồi thanh thúy ken két âm thanh. Ầm. Ầm. Tại hắn nhìn chăm chú, một khối xoay tròn sắc bén cưa tròn thế mà từ khoang bụng đâm ra, tại u ám ánh đèn chiếu rọi hiện ra màu đen tia sáng lạnh. Cũng liền tại lúc này, Nagato sau lưng Dạ Hỉ Cổ rút ra bên hông đao. Nóng rực lưỡi đao từ trước mặt hắn xé qua, phản phất muốn đem hắn lông mày nóng lửa, nháy mắt liền chém tới khôi lôi đầu lâu, đập xuống đất phát ra ngột ngạt tiếng vang. Nhìn xem cuối cùng không động đậy được nữa thân thể, Dạ Hỉ Cổ biểu lộ phức tạp cắn răng. Nagato có chút quay đầu, tựa hồ liếc mắt nhìn hắn, sau đó ngồi xổm người xuống, nhìn về phía viên kia lăn xuống đầu lâu, dùng đoạn đao mạnh mẽ cạy mở sọ não, quả nhiên thấy chú ấn vết tích. Chú ấn thuộc về phong ấn thuật chi nhánh, là có trói buộc hiệu quả thuật, bình thường là thông qua tiếp xúc thiết trí, bị thiết trí người sẽ bị thi thuật giả trói buộc hiệu quả hoặc mạnh hoặc yếu, có thể để người định trụ bất động, cũng có thể khống chế đối phương. Theo Nagato biết, Konoha Hỉ Ủ Gà nhất tộc mỗi một cái phân gia thành viên cũng sẽ ở tông gia con cả tuổi tròn 3 tuổi lúc bị khắc lên tên là cá chậu chim lồng chú ấn. Tông gia có thể thông qua cái này một chú ấn phá hư phân gia thành viên thần kinh não cùng phong ấn bị ạ tiểu gặng, từ đó khống chế phân gia, cái này chú ấn biết đương theo phân gia thành viên một đời, chỉ có tại chết đi thời điểm mới có thể cởi ra trói buộc. Hỉ Ủ Gà nhất tộc cá chậu chim lồng chú ấn rất cao cấp, trừ cái đó ra, còn có từ nghiệp chú phược chi ấn loại trói buộc này thân thể hành động chú ấn, cùng tất cả nhị dạ thôn trong bóng tối đều tại sử dụng phòng ngừa tình báo tiết lộ chú ấn. Khống chế ý thức cùng hành động chú thuật mặc dù rất ít, nhưng cũng sẽ không làm cho nạ gạ tô ngoài ý muốn. Chân chính làm hắn ngoài ý muốn chính là nhị dạ làng cắt thế mà lại dạng này lợi dụng chú thuật. Trước đem người cải tạo thành có nhất định lực sát thương khối lỗi, lại lợi dụng chú thuật đối nó còn sót lại đại não tiến hành điều khiển. Có điểm giống là dạ mà nạ cả nhất tộc thể xác tinh thần chuyển đổi khối lỗi. Nạ gạ tô cao mày nói, thể xác tinh thần chuyển đổi khối lỗi là dạ mà nạ cả nhất tộc sử dụng bí thuật, một loại đem thể xác tinh thần chuyển đổi chi thuật chế thành phụ chú, dán tại đơn sơ thức con rối nhỏ bên trên chú ấn thuật, có thể nhờ vào đó đem người khác tinh thần trói buộc tại cái này con rối nhỏ trong cơ thể. Nị dạ làng cắt là đem con rối nhỏ đổi thành chân chính từ người cải tạo khối lỗi, trong đó điểm khó khăn chân chính là ở chỗ như thế nào đem người cải tạo thành khối lỗi. Nếu như đây không phải là đà mụ tự phát hành vi, xem ra cả dẹt đệ tam vì thắng được chiến tranh, chỉ sợ liền nị dạ làng cắt áp đáy hòm cấm thuật đều móc ra. Cũng không phải là hết thể nhận thuật cùng bí thuật đều bị thế nhân biết, trong lịch sử kỳ thật trả ra hiện qua không ít có thể xưng cực kỳ nguy hiểm thuật, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, đều bị tất cả đại nhận thôn giữ kín không nói ra che giấu. Những vật kia mới là một cái nhị dạ thôn chân chính nội tình có lẽ cần hy sinh đại giới rất lớn, nhưng cuối cùng được đến lực lượng cũng biết rất lớn. Ý thức được điểm này, Nagato đột nhiên cảm giác có chút đau đầu. Những thứ không biết phiền toái nhất, không rõ ràng phát động phương thức, thậm chí không biết thuật hiệu quả, hai mắt đen tui dưới tình huống, rất dễ dàng lại bị đánh cái trở tay không kịp, cũng rất khó làm ra tính nhắm vào chiến thuật. Cho nên ý của ngươi là, chúng ta sợ đến nhị dạ làng cắt đấy rồi. Cùng Nagato so ra, Zaki cố ý nghĩ ngược lại là lạc quan rất nhiều. Nhìn xem khác một bên số lượng đông đảo bóng đen, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe nói, may mắn phát hiện ra sớm. Không phải vậy chờ nhị dạ làng cắt làm ra đủ nhiều loại này khối lỗi, đến lúc đó mới là thật phiền phức. Mặc dù không biết nhị dạ làng cắt có hay không ý nghĩ, nhưng loại này không cần một người một cái đến khống chế khối lỗi, quả thực chính là quỷ song hành tinh Namek. Cả hai đều là chỉ có thể chém đứt đầu mới có thể chết đồng loại, loại này khối lỗi trừ trí thông minh cùng năng lực khôi phục yếu tại quỷ bên ngoài, tại hung hãn không sợ chết cùng lực chấp hành phương diện thậm chí còn càng mạnh. Ngươi nói đúng. Nagato trầm mặc một lát, mười phần khó được thừa nhận dạ hỉ cổ lời giải thích, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo nói, vô luận là những thứ này quỷ đồ vật, còn là chế tạo bọn chúng người, một cái cũng không thể thả ra. Vấn đề là làm sao tìm được chế tạo bọn chúng người. Dạ Hỉ Cổ nhìn lướt qua trong cửa lờ mờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, rõ ràng nạ gạ tổ ý tứ, biểu lộ bỗng nhiên cứng ngắc một cái. Vô luận là cái gì chú thuật, liền xem như cá chậu chim lồng loại kia cực kỳ tinh vi cao cấp chú thuật, mặc dù có thể làm cho một người đồng thời điều khiển một đám người, nhưng thi thuật giả cùng chịu thuật giả tầm đó y nguyên tồn tại khoảng cách hạn chế. Nói cách khác, chế tạo cùng khống chế bọn chúng người, cần phải ngay tại chỗ này trong căn cứ. Cho nên, đem có thể động đồ vật toàn bộ giết sạch, không là tốt rồi sao sao? Nạ gạ tổ không hề bận tâm ngữ khí vang lên, nhường Dạ Hỉ Cổ nhịn không được dùng mình một cái. Miệng của hắn có chút khép mở, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là thấp giọng nói, những khôi lỗi này, những người này, nếu như giải trừ chú ấn, tình huống chỉ biết càng hỏng bét. Không đợi Dạ Hỉ Cổ nói hết lời, Nagato liền trực tiếp đánh gãy, ngữ khí lạnh lùng nói, trừ đại não cùng túi ra bên ngoài, bọn hắn cái gì đều không thừa, không thể ăn, không thể uống, không thể cười, không thể khóc. Tiếp tục còn sống, trừ bỏ bị người xem như vũ khí lợi dụng, còn có cái gì ý nghĩa? Huống hồ, coi như ta đồng tình bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn biết đứng ở nơi đó bất động, trơ mắt nhìn ta chạy đi giết chết thi thuật giả, trở lại tìm biện pháp cứu vớt bọn họ sao? Dứt lời, không tiếp tục để ý yên lặng Dạ Hỉ Cổ, Nagato quay đầu nhìn về phía cánh cửa kia, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi sợ bẩn tay, vậy thì do ta đến quăng lên cái này phần nợ máu. Dứt lời, chín đầu đùi gai từ phía sau hắn rôi ra, giống như rắn cái bóng phản chiếu tại mặt đất. Chương 219, Cổ Nộ Hạ ba người, ta gọi giọt. Bắt đầu mùa đông sau Cổ Nộ Hạ vẫn là sáng sủa lại lấp đầy sinh cơ. Dù là sẽ có tuyết bay, cũng không ai sẽ đem hắn cùng rét lạnh, đói khát một loại từ tương liên. Một người mặc màu đen áo bó sát y phục tác chiến, ngoại bộ hợp với Cổ Nộ Hạ chế thức màu xanh lá áo lót, có lưu màu đen cao bím tóc đuôi ngựa nam nhân, đứng tại Cổ Nộ Hạ cửa chính, nhìn về phía đã bao trùm một tầng đông tuyết rừng rậm. Đúng lúc này, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân sau lưng hắn vang lên, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Âm Thanh Nguyên. Nhìn thấy cái kia người mặc màu trắng áo dài thân ảnh quen thuộc, nam nhân ngựa khi kinh ngạc nói, "Thì dù cô, không nghĩ tới đệ tam đại nhân nhường ta chờ người thế mà là ngươi." Thì dù cô đem Cổ Nộ Hạ hậu ngạch thắt ở chỗ cổ, nhìn về phía nam nhân mà không biểu tình ngựa khí đạm mạc nói, "Nạ dạ NC, ta cũng không nghĩ tới đệ tam đại nhân lại phái ngươi cùng ta cùng một chỗ." Hai người xem như cùng một giới bạn học, nhưng hỉ dụ cổ tại trước đây không lâu mới tấn thăng trở thành thượng nhẫn, mà nạ dạ ẹn xỉ sớm đã là có tư cách tham gia thượng nhẫn hội nghị tinh anh. Nạ dạ ẹn xỉ đối với hỉ dụ cổ ấn tượng rất sâu, sớm tại nhị dạ trường học thời điểm, hỉ dụ cổ chính là một cái đặc lập độc hành người, cho người ta một loại che lấp cảm giác, hết lần này tới lần khác thiên phú của hắn lại không tính là quá xuất chúng. Nếu như giống như họ rổ xỉ mà như thế người có thiên phú đặc lập độc hành, vậy liền gọi là thiên tài lãnh đạo. Nhưng là hỉ dụ cổ dạng này không có thiên phú người đặc lập độc hành, liền chỉ có thể gọi là làm không thích sống chung. Sát thực rất khéo, lâu như vậy không thấy, không nghĩ tới gặp lại sẽ là loại trường hợp này. Nạ dạ ẻn xì đối với hỉ dù cổ không quá coi trọng, thuận miệng khách khí nói, ngươi lên học đoạn thời gian kia, không phải cùng họ rổ xì mà gì dễ dạ quan hệ bọn hắn không sai sao. Xem ra lần này đi tiền tuyến còn muốn dựa vào ngươi. Bất quá, nghe được hắn, hỉ dù cổ vốn là lạnh lùng khuôn mặt sầm mặt lại, nhìn về phía nạ dạ ẻn xì trong mắt màu đỏ bên trong lướt qua một tia ghen ghét cùng ác ý tại nì dạ trường học, hắn sát thực xem như gì dễ dạ. Chú nạ cùng bạn của họ Orochimaru, nhưng phần này vốn cũng không nhiều bằng hữu tình nghĩa, sớm tại tốt nghiệp về sau, ba người kia trở thành đệ tử của hộ cả đệ tam lúc, liền đã không thấy. Hắn không phải là gì dễ dạ, không có gì dễ dạ vận may, hắn cũng không phải họ Orochimaru, không có họ Orochimaru thiên phú, hắn càng không phải là Tsuna, không có Tsuna bối cảnh. Hắn chỉ là một cái không có thiên phú bình dân mỹ dạ, tại toàn bộ Cổ Nộ Hạ đều chỉ là không đáng chú ý một cái, đời này cao nhất thành tựu khả năng chính là thượng nhẫn, như thế nào so ra mà vượt trước đó đồ không thể đo lường ba người. Khoảng thời gian này, thì dù cổ luôn luôn có thể tại những người khác trong miệng nghe được gì dễ dạ ba người tin tức, chiến công hiển hách, ánh sáng vạn trượng. Tương phản, hắn lại dần dần phai mở tại chúng, một trời một vực chênh lệch, dần dà, hắn đối tam người cảm giác đã chậm rãi từ ao ước chuyển biến làm ghen ghét, đem chính mình bình thường quy tội ông trời cùng Cổ Nộ Hạ bất công. Mà hắn ghét nhất cũng là nạ dạ ẹn xì dạng này xuất thân nhẫn tộc gia hỏa. Ôi ôi, khi dù cổ tầm mắt che lấp cười cười, không có trả lời nạ dạ ẹn xì khách sáo, ngựa khí lạnh lùng nói, cuối cùng tên kia còn chưa tới sao? Cổ Nộ Hạ lệ cũ chính là ba người vì một đội, hiện tại rõ ràng còn kém người cuối cùng không đến. Nhẹ cảm nhìn ra hỉ dù cổ lạnh lùng, nạ dạ ẹn xì thở ơ nhún vai, hai tay ôm cái hót nói, đoán chừng đã đang trên đường tới đi, dù sao khoảng cách thời gian ước định còn có nữa. Không đợi hắn nói hết lời, một luồng rất nhỏ cảm giác sinh ra do động đất đột nhiên từ dưới chân truyền đến, nhường hắn nuốt xuống phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trong thôn. A a a a a a, ta tới rồi. Tiền tuyến, chiến trường. Chỉ thấy trên đường phố dơ lên cao cao bụi đất, một đạo thân ảnh màu xanh lục băng băng mà tới, còn cùng với không hiểu nhiệt huyết kêu gào. Tên kia là ai? Khi dù cổ xa xa thấy rõ người kia mặc trang phục, buồn cười màu xanh lá quần áo bó, khôi hài kiểu tóc cùng mày rậm. Ta nhớ được là nã ra ẻn xì cũng là há to miệng, mày tổ dai. Thế nào lại là hắn? Chờ một chút, nhớ không lầm. Hành động lần này là bảo mật ta. Mai Tô Dai. Khi dù cổ suy tư chỉ chốc lát, cao mày nói, ta không nhớ rõ thượng nhẫn bên trong có loại trang phục này ra hỏa. Hắn là hạ nhẫn. Nghe được nạ dạ ẻn xì mang theo bất đắc dị ngữ khí, khi dù cô lập tức tầm mắt quỷ dị nhìn về phía hắn. Đích thật là hạ nhẫn. Nạ dạ ẻn xì giang tay ra, mà lại bởi vì chỉ biết thể thuật, nhiều năm đều không thể thông qua trung nhẫn sát hoạch nguyên nhân, còn bị người rêu cận vì vạn năm hạ nhẫn. Khi dù cổ trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Nếu như không phải là biết rõ nạ dạ ẻn xì là người, hắn thậm chí sẽ cho rằng đối phương là nói trò cười. Hạ nhẫn còn là chỉ biết thể thuật, bị rêu cợt vì vạn năm hạ nhẫn hạ nhẫn. Nhưng loại phế vật này cùng bọn hắn cùng đi chấp hành cấp S nhiệm vụ. Vị tiêu hổ ca đệ tam đại nhân là đang nói đùa sao? Tại hỉ rủ cổ cùng nạ dạ ẹn xỉ ánh mắt quái dị nhìn chăm chú, đạo thân ảnh kia thở hồng hộc tại hai người bọn họ trước mặt chạm định. Hô, hô, các ngươi chính là ta đồng bạn a. Mai tổ dai thở gấp nặng nề khí thô, nhìn về phía hỉ rủ cổ hai người nết miệng cười một tiếng, trắng đoán răng lóng lánh quang mang chói mắt. Các ngươi tốt, ta là Mai tổ dai, sở trường Cổ Nộ Hạ lưu thể thuật, mời nhiều chỉ giáo. Cổ Nộ Hạ lưu thể thuật. Nạ dạ ẻn xỉ sửng sốt một chút, vô ý thức nói, Cổ Nộ Hạ có loại này thể thuật lưu phái sao? Trước kia không có, hiện tại có rồi. Mại tổ dai bày ra tư thế, nhai răng nói, ta sáng tạo. Răng thật sáng, còn có cái này thân mật ngựa khí là chuyện gì xảy ra, cảm giác thật quái dị, gia hỏa này sẽ không phải là kẻ ngốc đi. Nạ dạ ẻn xỉ trong đầu thoáng qua cùng loại ý niệm, liền nhìn thấy mại tổ dai đem dẫn theo bánh ngọt hộp hai cánh tay nâng lên, nhếch miệng cười nói, đây là lễ gặp mặt, mời nhận lấy. Bánh gà tổ rõ ràng là mới mẻ vừa ra lò, bởi vì hiện tại còn đang bốc hơi nóng. Cảm ơn. Nạ dạ ẻn xỉ khỏe mắt kéo ra, chần chờ một cái sau, xuất phát từ lễ nghi còn là nhận lấy, nhịn không được hỏi, ngươi vừa rồi chạy nhanh như vậy, sẽ không phải là sợ bánh gà tổ biến lạnh à? Mại tổ dai hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái nói, làm sao ngươi biết? Nhìn cả người lộ ra một luồng ngu đần mại tổ dai, mặc dù nạ dạ ẻn xỉ vẫn cảm thấy hắn không quá đáng tin cậy, nhưng đối với hắn ấn tượng hơi là được một điểm, chủ động cười nói, ta gọi nạ dạ ẻn xỉ, sở trường ảnh tử thuật, mời nhiều chỉ giáo. Mời nhiều chỉ giáo. Mại tổ dai lại lần nữa sáng lên chính mình trắng loáng răng, tự đủ, nạ dạ ẻn xỉ, nguyên lai là nạ dạ nhất tộc, bị nạ tổ nói quả nhiên không sai. Nạ dạ nhất tộc đều rất thông minh à. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía một mực không nói chuyện hỉ dù cổ, cầm trong tay bánh gà tổ hướng trước mặt hắn đưa, nhếch miệng cười nói, đây là đưa cho ngươi. Ta nói ngươi. Hỉ dù cổ không có đi tiếp bánh gà tổ, mà là lạnh như băng nhìn xem hắn, mở miệng nói, nếu như không có trở thành nhị dạ thiên phú, từ bỏ liền tốt đi, ta đoán ngươi liền cơm đều ăn không đủ no. Nghe vậy, mại tổ dai không khỏi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lộ ra mỉm cười rực rỡ, thanh xuân chính là muốn cố gắng, dù là cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, nhưng ít ra lưu lại sống qua chứng cứ, cố gắng là tuyệt sẽ không phản bội người. Dứt lời, hắn lộ ra một cái xinh đẹp răng trắng, rỗi ra ngón cái sau đối với hỉ rủ cổ chớp mắt, xin yên tâm, mặc dù ta không biết sử dụng nhận thuật huyết thuật, nhưng chính là bởi vì dạng này, ta mới có thể đem hết thể cố gắng đều tập trung tại thể thuật. Nếu quả thật gặp được địch nhân cùng nguy hiểm, ta là tuyệt sẽ không kéo các ngươi chân sau. Ta thanh xuân chính là vĩnh viễn không nói bại. Một luồng khí lạnh bay thẳng nạ dạ ẻn xì đỉnh đầu, nhưng hắn nhịn không được hít một hơi hơi lạnh, sờ sờ thẳng lên nổi ra gà cánh tay. Hắn cái này thay người lúng túng mà bệnh lại phạm. Trước mặt gia hỏa này, tuổi không nhỏ, làm sao còn là một cái nhiệt huyết đồ đần a? Lấy hỉ dụ cổ tính cách là không thể nào tiếp nhận loại người này hảo ý a. Nhưng là nghe được mặt tổ dai không giải thích được, thì dụ cổ ngược lại trầm mặc thật lâu. Vô dụng cố gắng, thật sự là buồn nôn a. Một lát sau, hắn biểu lộ lạnh lùng phun ra một câu, trong mắt màu đỏ bên trong lướt qua vẻ khác lạ. Nhưng là tại nạ dạ ẻn xỉ ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, còn là tiếp nhận mặt tổ dai tặng bánh gà tổ, cũng không quay đầu lại đi ra Cổ Nộ Hạ cửa lớn, ngựa khí đạm mạc nói, còn không mau đi. Mặt tổ dai nháy mắt, nắm chặt nắm đấm giơ cánh tay lên, ố hát ố hát. Xuất phát. Dứt lời, hắn vội vàng đuổi theo, cùng hỉ dụ cổ sóng bay. Ai, thì dù cô tiền bối, ngươi sở trường cái gì a? Chữa bệnh nhân thuật. Thật hay giả, trùng hợp như vậy, thê tử của ta cũng rất sở trường chữa bệnh nhân thuật a. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Sau lưng, nhìn xem hai người hoàn toàn khác biệt lại không hiểu phối hợp bóng lưng, Nạ Dạ ẻn xì đưa tay ba một cái đập vào trán. Tốt hỏng bét tổ hợp, luôn cảm giác nhiệm vụ lần này sẽ không quá thuận lợi. Vũ Quốc, chia cắt Nam Bắc bờ sông. Hòn đá nhỏ, vẫn chưa về nhà, muốn dâng nước. Biết rồi bà, ta đánh xong nước liền trở về. Bị gọi là hòn đá nhỏ Nam Hải đem trên vai thùng nước buông xuống, có chút thở dốc ngồi tại trên sườn núi nhìn về phía nơi xa lao nhanh giang hà, một đầu đại hắc cẩu cũng lẻ lưỡi ngồi tại hắn bên cạnh. Mặc dù đáp ứng cùng thôn bà muốn về sớm đi, nhưng hòn đá nhỏ hiện tại càng muốn ở đây nghỉ ngơi một chút, dù sao, lần sau mưa cạnh cũng không biết là lúc nào. Hắn năm nay 7 tuổi, cha mẹ mấy năm trước bởi vì nhiễm bệnh đều đã chết mất, lúc trước vì chữa bệnh đem trong nhà có thể bán cơ hồ đều bán, chỉ cấp hắn, muội muội cùng gia gia lưu lại một tòa còn có thể miễn cưỡng che gió tránh mưa phòng. A, đúng, còn có một cái bị hắn đặt tên là đại hắc chó đen. Có một đoạn thời gian trong nhà đói gấp, kém chút đem chó đen cũng làm thịt tan thịt, vẫn là hắn cùng muội muội chết chết che chở, mới khiến cho gia gia lưu lại mạng chó của nó. Hòn đá nhỏ là thân mắt thấy đến cha mẹ bị ốm đau hành hạ chết, lúc ấy không chỉ có ba mẹ của hắn còn có rất nhiều người cùng thôn, đều là bởi vì nhiễm lên loại kia kỳ quái bệnh mà chết đi. Nghe gia gia nói, lúc trước có một nam một nữ hai cái y sư mang theo con gái đi ngang qua thôn bọn họ bên trong, cái kia đôi vợ chồng thật là người tốt, không ràng buộc vì thôn dân xem bệnh, đáng tiếc cuối cùng cũng không thể giải quyết loại kia quái bệnh. Trong đó người nam kia y sư thậm chí cũng nhiễm lên bệnh, cuối cùng rất không may chết tại bọn hắn trong thôn, mà cái kia nữ bác sĩ tại ngày thứ hai liền không thấy, mang theo nữ nhi của nàng rời khỏi thôn không từ mà biệt. Cái này thế đạo, quốc gia này đã bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. Gia gia nói, lúc ấy tuổi nhỏ hòn đá nhỏ không hiểu cái gì ý tứ, hắn hiện tại đã là trong nhà chủ yếu sức lao động, có thể cho nhà gánh nước, có thể mang theo đầu kia gọi tiểu hắt chó đen đi bán tuổi, sau đó chạy về nhà bên trong cho muội muội làm tốt cơm. Cho nên, hắn cũng từ trong đại dân cư nghe nói không ít tin tức. Có người nói đầu này sông một bên khác là một đám phản tặc, người ở đó sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng, cũng có người nói nơi đó mọi người trôi qua không tệ, ăn đủ no mặc đủ ấm, sinh hoạt phong phú, còn không cần bởi vì chiến tranh mà nơm nớp lo sợ. Hòn đá nhỏ xem như sớm biết lo liệu việc nhà hài tử nghèo, xa so với hài tử cùng lứa càng thành thục hiểu chuyện, cũng không biết truyền ngôn đến cùng là thật là giả. Cứ việc vị kia đại danh điện hạ sớm đã phái người canh giữ ở bờ sông cấm chỉ mọi người sang sông, nhưng y nguyên có rất nhiều sống không nổi muốn đánh cược một phen người vụng trộm tạo thuyền sang sông. Thôn xóm bọn họ bên trong chí ít có một nửa người rời khỏi, phần lớn đều là đã mất đi người nhà không có ràng buộc người. Còn lại trên cơ bản đều là mang nhà mang người, già thì già, nhỏ nhỏ, không chỗ có thể đi, chỉ có thể lựa chọn lưu lại. Hòn đá nhỏ cũng muốn đi xem nhìn, nhưng em gái của hắn tuổi quá nhỏ, gia gia thân thể cũng không tốt, cũng chỉ đành từ bỏ loại ý nghĩ này. Bất quá, chỉ cần gia gia cùng muội muội có thể khỏe mạnh vui vẻ, hòn đá nhỏ đã cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Nghĩ đến đây, hòn đá nhỏ quay đầu nhìn về phía cái kia chó đen, đưa tay sờ sờ nó phình lên trướng trướng bụng. Cố lên, cổ vũ sĩ khí nói, đại hắc ngươi nhưng muốn nhiều sinh mấy cái chó con, đến lúc đó liền có thể đi trong thành bán, cho ngươi thêm đồ ăn. Ăn thịt. Vông vông vông. Chó đen nghe được có thể ăn thịt, lẹ lưỡi gọi vài tiếng, hoàn toàn không biết mình tiểu chủ nhân đã đem chủ ý đánh tới chính mình còn không có ra đời nhãi con trên thân. Đột nhiên, chó đen nhìn về phía hòn đá nhỏ sau lưng, thân thể nháy mắt căng cứng, nguyên bản nhu thuận ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác. Hòn đá nhỏ cơ hồ là nháy mắt kịp phản ứng, không chút do dự đem tay phải vươn hướng bên hông. Nhưng tại hạ một khắc, tại hắn sắp đứng dậy, rút ra bên hông cái kia thanh rách dưới đao nhỏ lúc, trên vai của hắn liền bị một cái tay đắp lại. Cái kia cổ không thể nghi ngờ lực lượng đem hắn đặt tại chỗ, cũng làm cho hắn đã nắm chặt phá đao tay kéo căng tại chỗ cũ. Tiểu thạch đầu, là ta. Nghe được người sau lưng lại nói lên chính mình ngoại hiệu, hòn đá nhỏ có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một tấm rất là quen thuộc nhưng đã rút đi ngây ngô khuôn mặt. Ngươi là? Hòn đá nhỏ sửng sốt một chút, gương mặt kia rất nhanh liền cùng trong trí nhớ mặt trùng hợp, kinh hỉ nói, ngươi là Khỉ Ổ Ca. Nghe được hắn kêu ra chính mình ngoại hiệu, thiếu niên kia nhịn không được kéo ra khóe mắt, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy các đồng bạn ánh mắt quái dị. Phốc phốc. Cuối cùng, có người không nín được bật cười, trêu ghẹo nói, "Hổ Bình đội trưởng, hắn cứ gọi thế nào ngươi Khỉ Ổ Ca?" Lời này vừa nói ra, trong lúc nhất thời dẫn tới những người khác cười vang lên, trong không khí lấp đầy khoái hòa hương vị. Cười cười cười. Sau này trở về để các ngươi cười cái đủ. Hổ Bình sắc mặt lập tức liền đen, tức giận vô hòn đá nhỏ đầu, "Còn có ngươi, tiểu tử thối, ta hiện tại đổi tên gọi Hổ Bình, không cho phép lại gọi ta ngoại hiệu." "Đúng nha, gầy." Hổ Bình ca ngươi nhìn qua cường tráng thật nhiều. Hòn đá nhỏ vướt vướt đầu của mình, cười ngây ngô sau một lúc mới nghi ngờ nói, ngươi không phải đi Bắc Bộ sao? Lúc nào trở về rồi? Nghe vậy, Hồ Bình không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía một bên thân ảnh. Ngươi gọi hòn đá nhỏ, đúng không? Nữ khí có chút lạnh lẽo cứng rắn nhưng để lộ ra bình thản cảm thanh âm từ phía sau chuyển đến, một đạo rộng lớn thân ảnh từ phía sau ném xuống cái bóng đem hòn đá nhỏ bao phủ trong đó. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy màu đen áo choàng, lại ngẩng đầu, mới nhìn đến tấm kia có chút khuôn mặt bình thường, còn có cặp kia tựa hồ có khắc chữ gì dạng đỏ tươi dựng thẳng đồng tử. Ta gọi dọn là những quý tộc kia trong miệng phản tặc. Hắn duỗi ra rộng lượng bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ hòn đá nhỏ đầu, khẽ cười nói, "Vũ quốc địch nhân chẳng mấy chốc sẽ đến, có thể giúp ta thông chi ngươi vị trí thôn tiến hành chuyện gì sao?" Chương 220, làm thịt cái kia nút trong bóng tối hỗn đản. Nghi ngờ. Thí nghiệm khí giới vận hành ngẫu nhiên phát ra nhỏ bé âm thanh tí tách là chủ nhạc dạo. Những cái kia lấp lóe không yên đủ làm ánh đèn tựa như mộ địa quỷ hỏa, chiếu rọi ra những cái kia trắng xanh chết lặng như là thi thể khuôn mặt. Có kẹt. Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chục cửa phát ra tiếng vang, nháy mắt đánh vỡ bình tĩnh. Một chút nhân khôi lỗi như là cảm ứng được cái gì, không gì sánh được chỉnh tề quay đầu dùng vô thần ánh mắt nhìn sang, tầm mắt khóa kín tại xuất hiện tại cửa ra vào hai đạo thân ảnh kia bên trên. A đón những khôi lỗi kia quỷ quệt kinh khủng tầm mắt, Âm lành rêu cợt âm thanh từ nạ gạ tổ trong miệng truyền ra, mạnh mẽ cảm giác lực hướng về phía trước huyết tán mà đi, tựa như nước chảy một dạng cùng quanh mình hết thảy tương dung. Thí nghiệm khí giới gào thét tiếng ô ô, đám khôi lỗi nhỏ bé cứng ngắt tiếng bước chân, như có như không máu tươi nhỏ xuống âm thanh tí tách, mỗi một cái thanh âm đều bên tai bên trong cẩn thận thăm dò, cấu thành một tấm màu đen màn sân khấu bên trên sáng tỏ màu vẽ. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo dài nhỏ bóng đen, tại không trung rút ra tiếng nổ đùng đoảng, đột nhiên từ nạ gạ tổ sau lưng vung ra. Vành, không có mảy may dấu hiệu, khoảng cách nạ gạ tổ tiếp cận xa 10 mét địa phương, một bộ nhân khôi lỗi đầu lâu phóng lên tận trời, đập xuống đất phát ra trầm đục, chảy ra đỏ thâm máu tươi, lan đến nạ gạ tổ bước chân. Chỉ một thoáng, trong đại sảnh, trải rộng tại các ngõ ngách nhân khôi lỗi, cơ hồ đều là tại cùng một nháy mắt quay đầu nhìn sang, chỉnh tề đến làm cho người dùng mình. Ta mở đường, ngươi đi vào, giải quyết hết những người khác. Không có chút nào tâm tình chập chờn, lời ít mà ý nhiều lời nói, là đối sau lưng trầm mặc không nói giả hỉ cô nói, nạ gạ tổ biểu lộ lạnh lùng rút ra bên hông đòn đao, một cái tay khác nhẹ nhàng đem cái kia phiến cửa sắt đẩy khép. Cuối cùng, tại xoạt xoạt một tiếng vang giòn bên trong, đóng lại cái này duy nhất có thể lui hướng ngoại giới đường. Chợt, nhìn xem những khôi lỗi kia, nạ gạ tổ nghiêng nghiêng đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Đến a cạch. Ken két. Những cái kia cứng ngắc như con rối khôi lỗi, thân thể dần dần phát ra tiếng va chạm giòn giã, những cái kia dị hưởng dần dần trở nên rõ ràng dày đặc, bên trong không gian trống trải hình thành quỷ quyệt âm thanh. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, những khôi lỗi kia bày ra các loại quỷ dị tư thái, tụ tập cùng một chỗ va chạm vào nhau, chen chúc lấy tranh nhau chen lấn, thậm chí lấy phía trước đồng loại vì đá đặt chân, phóng tới nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ hai người phương hướng. Mượn chỗ này cùng loại chứa đựng phòng không gian ảm đạm tia sáng, có thể trông thấy những nhân khôi lỗi đó thân thể đều có không giống nhau cải tạo, đại đa số cánh tay cùng hai chân trở nên như là vượn tay dài thon dài. Hai tay đều bị cải tạo thành dị thường lưỡi đao sắc bén, mỗi lần xẹt qua vách tường đều biết tạo ra rất nhiều hỏa tinh, đem hợp kim đúc thành vách tường đều mạnh mẽ vặn nát, nhìn qua càng là đủ để đem thân thể người nhất đao lưỡng đoạn. Cỗ thứ nhất nhân khôi lỗi đã vọt tới nạ gạ tổ trước mặt, hiện ra tia sáng lạnh lưỡi đao hai tay bị nó cao cao giơ lên. Trong nháy mắt này, nhường trái tim đều ngừng nhảy trong nháy mắt nặng nề tiếng trầm vang lên. Ầm. Trước hết nhất vọt tới nạ gạ tổ trước mặt cỗ kia khôi lỗi căn bản không kịp rơi xuống cánh tay xé mở người trước mặt, sau một khắc toàn bộ thân hình tựa như là bị cự vật đụng vào tứ chi vặn bẹo lên trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ở trên một giây còn tại vặn bẹo lên thân thể băng băng mà tới một hàng nhân khôi lỗi, tại một giây sau liền bị bay ngược mà đến đồng loại ném ra tiếng vang lanh lảnh. Đặc thù chất liệu chế tạo thân thể lom xuống hố sâu to lớn, tứ chi bị đánh nổ bẻ gãy sau tuôn ra đâm rách túi da rối ra, nhìn qua tựa như là rách rách dưới con rối búp bê. Đằng sau bạo trùng mà đến nhân khôi lỗi rối ra cải tạo móng nhọn kéo ra một luồng áp phong, lực đạo có thể vồ nát cứng rắn vách tường tự nhiên cũng có thể đem người huyết đục cùng một chỗ xé nát. Nhưng vô pháp thấy vật nạ gạ tổ tốc độ phản ứng nhanh đến trình độ khủng bố, đưa tay liền vung ra đoạn đao thuận khôi lỗi vung chảo lực đạo hướng xuống kéo một cái, ngang ngược lực lượng nháy mắt chặt đứt năm cái sắt thép sắc bén móng vuốt. Khôi lỗi còn chưa kịp đứng lên, trước mắt liền xuất hiện một đạo hắc ảnh. Giang giác. Phốc phốc. Lần này nạ gạ tổ không có mảy may lưu tình, bùi gai hung hăng đánh nổ cái đầu kia, máu đen ở tại mặt không biểu tình trên mặt. Chợt, tay phải xoay chuyển đao gãy, lấy nắm tay tư thế ngang nắm đao gãy, một đao chém về phía khác vài cầu khôi lỗi. Lưỡi đao chém thép tràn ra tia lửa bùng lên tầm đó, nửa cái đầu lâu trực tiếp bị gọt bay đến trên trời, không có rồi đầu lâu khôi lỗi thân thể té ngã trên đất. Một cái tay khác đem từ khôi lỗi bị chặt xuống cả rèm bịt vụn ra, đánh nổ không khí tiếng vang hướng một bộ khôi lỗi đầu, nháy mắt liền bị mang theo toàn bộ thân thể bỗng nhiên nghiêng đổ trên mặt đất, như giống như mỗi kêu đóng đinh trên mặt đất đã mất đi âm thanh. Ngay tại nạ gạ tổ còn chưa kịp xoay người lại lúc, một bộ nguyên bản đã ngã xuống đất khôi lỗi, lồng ngực bỗng nhiên kéo ra bắn ra cù lại, xuất kỳ bất ý bắn về phía cổ của hắn. Xoẹt. Hiện ra ánh sáng màu đỏ lưỡi đao tại không trung xẹt qua đường cong, đem những cái kia bắn về phía nạ gạ tổ cù lại đều chém xuống. Nạ gạ tổ thậm chí không quay đầu lại, biểu lộ bình thản vây tay bên trong đòn đao. Trong không khí đều có thể nghe thấy tê tê gió gào thét, trực tiếp chém xuống cỗ kia khôi lỗi đầu lâu, không cảm kích chút nào lạnh lùng nói, ngươi đang chờ cái gì, còn không mau đi. Toàn bộ trong không gian bị chú thuật khống chế nhân khôi lỗi nhóm, phun ra từ bốn phương tám hướng hướng bọn hắn chạy như bay đến. Hiển nhiên là giờ phút này khống chế người của bọn hắn, đã phát hiện căn cứ bị người xâm lấn. Một mình ngươi ứng đối không được nhiều như vậy khôi lỗi, cùng một chỗ giải quyết hết những khôi lỗi này lại đi tìm thi thuật giả. Dạ Hỉ cổ sắc mặt có chút u ám, chết chết nắm tay bên trong đao, cùng nạ gạ tổ tựa lưng vào nhau đứng đấy, thấp giọng nói, không ngừng một mình ngươi làm tốt vung đao giáp nộ. Lời nói thời khắc, hắn nhìn về phía cố kia vọt tới nhân khối lỗi, nhìn về phía tấm kia đã từng quen thuộc, bây giờ lại vô thần khuôn mặt, trái tim có chút co lại. Dạ Hỉ cô nhận thức người này, thậm chí còn nhớ kỹ cái tay kia đập vào chính mình trên vai nhiệt độ, nhưng giờ phút này tay của hắn đã bị cải tạo thành lạnh như băng lưới lao. Thật xin lỗi. Dạ Hỉ cô mi mắt rủ xuống, thì thầm nói, xin yên nghỉ. Tiếng nói vừa ra, hắn lần nữa giơ tay lên bên trong đao, đỏ bừng lưới đao tựa như là trong lòng của hắn phẫn nộ, nhiệt độ trở nên càng ngày càng cực nóng. Nhưng là tại lưỡi dao của hắn sắp rơi vào cố kia nhân khối lỗi chỗ cổ lúc. Phản chiếu tại Dạ Hỉ cổ trong con mắt chết lặng khuôn mặt đột nhiên biến đổi, cặp mắt kia bên trong thế mà chảy xuống một giọt máu nước mắt. Đau quá. Đây là nơi nào? Không muốn. Đau quá a. Cái kia cái gọi là nhân khôi lỗi thế mà kêu thảm lên. Dạ Hỉ cổ nguyên bản trầm tĩnh biến sắc, màu đỏ lưỡi đao phảng phất bị rách một chậu nước lạnh, nháy mắt liền mất đi nhiệt độ trở nên băng lãnh. Làm sao có thể? Bọn hắn còn sống. Ngay tại Dạ Hỉ cổ thất thần thời khắc, trước mặt cái kia gào thảm khôi lỗi lại là không có chút nào ngừng, trong tay lưỡi đao ngoan lệ vung đến, thậm chí tốc độ càng nhanh mấy phần. Phốc phốc. Bùi gai như roi đánh nổ đầu người nọ sọ. Máu tươi bắn tung tóe tại Dạ Hỉ cổ ngu ngơ trên khuôn mặt, không giống lưu thông máu băng lãnh làm cho hắn con người khẽ run. Ta nói, nơi này không dùng đến ngươi giúp một tay. Nagato âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ở đây chỉ biết kéo ta chân sau. Giờ phút này, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết đã tại chỗ này không gian vang vọng, nguyên bản giống như vật chết nhân khôi lỗi phảng phất lần nữa khôi phục ý thức, lại như là y nguyên không cách nào khống chế thân thể, kêu khóc lấy điên cũng hướng bọn hắn vọt tới. Nhưng là, đây hết thảy đối với Nagato vô dụng. Sau lưng bụi gai bỗng nhiên vung ra, một bộ nhân khôi lỗi đầu lâu lần nữa nổ tung, mà tiếng gào khóc của nó cũng im bặt mà dừng. Nhân tính, đạo đức, tại sinh tử chém giết thời điểm, với hắn mà nói đều có thể vứt bỏ. Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ của hắn chính là giết chết hết thảy cản trở hắn hoàn thành nhiệm vụ người, trong mắt hắn, trừ chính mình, coi trọng nhìn tới người, bất kỳ người nào khác tính mệnh, vì Akatsuki tương lai, đều có thể bị hy sinh, coi như chính hắn tính mệnh cũng là như thế. Hắn là một cái chân chính quái vật, một cái xem mạng người như cỏ rác quỷ. Nhưng là Dạ Hỉ Cổ khác biệt, cùng xem như quỷ chính mình khác biệt, có lẽ hắn đã có rồi giác ngộ, nhưng ở trong lòng của hắn, còn bảo lưu lấy vô pháp trừ bỏ thiện ý cùng danh giới cuối cùng. Hắn là không thể nào đối với vũ quốc dân chúng vô tội xuất thủ. Nếu như những thứ này đã từng thân là vũ quốc bình dân nhân khôi lỗi còn bảo lưu lấy ý thức, nếu như phía sau màn thao túng người có thể thông qua chú thuật phóng thích bọn hắn từ chủ ý thức, cái kia đôi Dạ Hỉ Cổ mà nói, sẽ là sinh mệnh gánh nặng không thể chịu được nổi. Cứ việc Nạ Gạ Tổ không muốn thừa nhận, nhưng Dạ Hỉ Cổ đúng là một cái đao tốt, một cái sáng ngời chói mắt đao. Hắn dạng này đao cần phải đặt ở bề ngoài gặp người, cần phải bị người truy sủng, bị người yêu quý, mà không phải cả đoạn đắm chìm vào máu tươi bên trong, bởi vì vết đao thấm máu quá nhiều, là sẽ rơi xuống dị sát. Dạ Hỉ Cổ tử vừa rồi một màn kia bên trong lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn về phía những cái kia phát ra tiếng kêu thảm, nước mắt chảy ngang nhân khôi lỗi, hắn cảm giác đầu góc của mình phảng phất bị nung đỏ côn sắt đâm vào thiêu đốt sấy lấy. Tại thời khắc này, hắn cảm giác đắm chìm vào chính mình không khí là băng lãnh, lạnh đến như là một trận mãnh liệt mưa tuyết, nhường hắn huyết dịch một tấc nghiêm túc, liền thân đao quanh quần hỏa diễm đều không thể mang đến một tia ấm áp. Hắn hiểu được, chính mình lưu tại nơi này đã không dùng. Kéo kẹt. Nhỏ xíu tiếng vang từ cắn chặt răng tầm đó truyền ra, Dạ Hỉ Cổ trong mắt phẫn nộ cùng hận ý càng thêm dày đặc, trong lồng ngực giấy lên hỏa diễm cơ hồ đem hắn cháy kim. Không suy nghĩ thêm nữa, Nạ Gạ Tổ một người có thể hay không ngăn chặn những thứ này nhân khối lỗi, Dạ Hỉ Cổ trong tay vốn là nóng rực lưỡi đao giấy lên lửa cháy hừng hực, màu trắng mờ mịt từ chết cắn chặt răng khỏe miệng bên trong tràn ra. Hô. Nương theo lấy Dạ Hỉ Cổ nặng nề bật hơi âm thanh, mấy cỗ khôi lỗi lần nữa bỗng nhiên nhào về phía hắn. Nhưng tại hạ một khắc, Dạ Hỉ Cổ lại biến mất. Thay vào đó, là đỏ thâm hỏa diễm. Hơi thở của mặt trời thức thứ 6 hỏa triều. Oeng. Dạ Hỉ Cổ hóa thành một đạo đỏ thâm cái bóng, mặt quạt đao hình cùng tại quanh thân hình thành vòi rồng lửa, chỗ trải qua con đường khôi lỗi đều bị hỏa diễm thôn phệ, hóa thành cho tàn chậm rãi phiêu tán, không có để lại bất kỳ thống khổ. Đây là hắn giờ phút này có thể làm ra còn sót lại không đành lòng. Mà ở phía sau hắn, tại những cái kia lần nữa giống như thủy triều xông tới nhân khôi lỗi công tới lúc, muốn đi hỏi qua ta sao? Nạ gạ tổ âm lanh thanh âm từ Dạ Hỉ Cổ sau lưng truyền đến, chín đầu đỏ tươi bụi gai trong nháy mắt rút ra âm bạo. Vành ảnh, vành, tựa như là múa tung bạch tuột xúc tu, cái kia chín đầu bụi gai quất bay một khỏa lại một khỏa đầu lâu, đỏ thâm máu tươi không ngừng như suối trào chảy ra, hai bên trên vách tường tràn ra một vòng lại một vòng hạ huyền nguyện giọt máu. Mà tại xuyên ra vòi rồng lửa nháy mắt, Dạ Hỉ Cổ cả người liền bị chiếu thành màu đỏ thắm, quanh thân phảng phất làm nóng qua gang tản ra nhiệt độ cao cùng cao sáng. Trên gương mặt kia lại tất cả đều là làm cho người phát lạnh phát sợ lanh ý, hắn nhất định muốn làm thịt cái kia nút trong bóng tối, tùy ý làm nhục sinh mệnh đáng chết hỗn đản. Nhìn xem phần cuối cái kia mặt cửa hợp kim, lửa nóng rực chỉ riêng lần nữa phóng lên tận trời, Dạ Hỉ Cổ đưa ra ở trong tay lưỡi đao, lóa mắt hỏa diễm với hắn trước mặt dâng lên. Cái kia phiến từ đặc thù tài liệu chế tạo kiên cố cánh cửa, chạm đến quấn quanh hỏa diễm lưỡi đao thời điểm, như là bị nước thép hòa tan khối băng hòa tan. Dạ Hỉ Cổ thân hình không có chút nào lực cản liền nhập môn, nhưng lại phảng phất là vào băng lãnh trong biển, một luồng lạnh ý nháy mắt thấm đầy hắn thân thể, một luồng mùi máu tươi tràn vào khoang mũi của hắn. Thậm chí không kịp điều chỉnh hô hấp, thậm chí không có đi nhìn phía trước, cơ hội chính là sau đó một khắc. Dạ Hỉ Cổ không chút do dự ngẩng đầu, mang theo giữ tợn ý thái dương chỗ, hiện ra đỏ thâm vằn, đôi mắt vầng sáng ra đỏ vằn vẻ, đột nhiên vung ra đao trong tay lưỡi đao, kéo ra rít lên màu đỏ đao hình cung. Hơi thở của mặt trời phá đạo nhất loại hình hỏa liên hoa. Oeng. Ảm đạm trong phòng thí nghiệm tỏa ra ánh sáng, tại trong nháy mắt, như là thắp sáng như mặt trời lóa mắt, tựa như ban ngày. Một đạo như trùng thiên dung nham lửa hình cung bắn ra, mang theo nóng hổi chí mạng sóng nhiệt dâng trào mà đi. Mang theo cực hạn nhiệt độ cao cùng hủy diệt hết thảy tức giận, hướng về trước mặt khả năng tồn tại hết thảy phát tiết mà đi. Từ độn cắt vàng sóng lớn, không có chút nào tình cảm gợn sóng thanh âm đàm thoại đồng thời truyền đến, lượng lớn tản ra ánh sáng màu vàng bụi vàng tụ tập, tại trước mặt xây lên cao tới 10m kiên dày vách tường. Vành, hết thảy đập vào mặt đỏ thấm hỏa triều đều bị cái này bụi vàng thủy triều ngăn cản. Nhưng là, lại có vô số đến không hết hoàng kim bị hòa tan, nương theo lấy sóng lửa hóa thành chất lỏng tại hai bên phiêu tán rơi rụng mà ra, sền sệt kim dịch vẩy vào mặt đất phát ra cửa giật tiếng vang. Không chỉ như thế, những cái kia bị kim dịch hòa tan lại xuất hiện hóa khí hiện tượng, kim hồng xương mù tại dần dần chợt tản ra lại bị ngọn lửa ép tách ra đến chỗ xa hơn. Giờ phút này, Dạ Hỉ Cổ sử dụng hỏa diễm, sớm đã thoát ly hô hấp pháp khái niệm, đây là thiêu đốt linh hồn lực lượng, thẳng tới 3000 độ C khủng bố nhiệt độ. Tại đó kinh khủng hỏa diễm phía dưới, trung quanh hết thể nóng truyền vật thể, nhiệt độ đều lấy đáng sợ tốc độ nâng lên. Nhưng ở cái kia phảng phất vô cùng vô tận bụi vàng phía dưới, đạo kia lửa hình cung lưới đao rốt cục vẫn là trừ khử vô hình, tại nguyên chỗ lưu lại hòa tan ngưng kết hoàng kim tường. Tại tường sắc khác một bên, đem hai tay đặt tại trên mặt đất giả xạ chậm rãi đứng người lên. Hai đầu bị cải tạo cánh tay đã bị uốn thành màu đỏ, đầu lâu trở xuống vị trí đều tản ra nhiệt độ cao cùng cao sáng. Cái kia phảng phất bị nước thép tới thân bị phòng thống khổ, bị hắn mạnh mẽ ý chí nhấn tại chỗ sâu trong óc, thống khổ gào thét cũng bị hắn đặt ở bên miệng, sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn xem cái kia mặt tường sát. Chỉ là ngăn lại cái này không hiểu thấu một kích, liền hao phí hắn 1/3 bụi vàng. Nhanh như vậy liền xông tới sao? Tại bên cạnh hắn, ăn mặc thí nghiệm áo trắng đã mù biểu lộ trầm tĩnh, tóc đỏ bị còn sót lại ánh lửa chiếu lên càng thêm đỏ tươi. Thê tử Sa Oji bỏ đi dính đầy máu tươi bao tay, nhìn về phía Dạ Xạ lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, ta cùng Đạ Mụ sẽ giải quyết xong tới hai cái phiền phức, liền làm phiền ngươi giúp chúng ta giết chết phía ngoài người xâm nhập. Dạ Xạ liếc nàng liếc mắt, khiếp ý lóe lên một cái rồi biến mất, mặt không thay đổi gật đầu. Chương 221, kia là Cổ Nộ Hàn Nị Dạ. Nhà ta là ở chỗ đó. Hòn đá nhỏ chỉ về đằng trước thôn trang, hưng phấn nhìn về phía sau lưng đám người. Nhưng là, tiến vào mảnh này vùng núi về sau, trước mắt một màn lại làm cho Hồ Bình sắc mặt biến hóa. Những cái kia dốc núi ở giữa xen vào nhau nương ở, tám thành đều đã rách nát, mái hiên mọc đầy cỏ dại cũng không có người thanh lý, và mắt đều là hoang vu. Tiểu Thạch Đầu, Dọn đứng tại hòn đá nhỏ sau lưng, nhường những người khác ai đi đường nấy ẩn nấp, nhìn về phía những cái kia hoang phế ruộng đồng, cau mày nói, những cái kia nông ở là chuyện gì xảy ra, làm sao lại có nhiều như vậy đều không ai quản lý? A hẳn là người trong nhà lộ hàng hoặc là chết hết đi. Hòn đá nhỏ gãi đầu một cái, mấy năm liên tục mưa to, lại muốn giao rất nhiều lương thực, hoặc là bỏ chạy đô thành, hoặc là bỏ chạy Bắc Bộ, nông phòng vứt bỏ về sau, cũng không có mấy người để ý. Hồ Bình tầm mắt lấp lóe, tự nhủ, không nghĩ tới, lâu như vậy không trở về, thế mà biến thành dạng này. Hắn đã từng cũng là sinh ra ở chỗ này thôn Trang Hải Tử, nhưng nơi này lúc ấy chí ít cũng sinh hoạt mấy trăm người. Bây giờ, trải qua chiến loạn, ôn dịch, nạn đói cùng cướp bóc, chết thì chết, trốn thì trốn, chỉ sợ đã không đủ trăm người. Cùng Bắc Bộ bách phế đại hưng so sánh, nơi này thực tế là tàn lụi đến cực liệt. Cần phải sớm một chút đến. Hồ Bình ngữ khí có chút tự trách, những năm này một mực không trở về. Nếu như có thể sớm một chút chú ý tới, liền có thể thiếu chết đói rất nhiều người. Bên bờ dân cư trống rỗng, trong lòng của hắn cũng trống rỗng. Ý chỉ gỗ rách nát nông ở, liền mang ý nghĩa người một nhà chết hết. Ra ra, ta đã trở về. Go go, go. Trong bất chi bất giác, bọn hắn chạy tới hòn đá nhỏ nhà. Mà tại đó ở giữa cụ nát dân cư trước, là một lưng gù lấy lưng lão nhân, nghe được thanh âm sau xuống ý thức ngẩng đầu nhìn đến, nhìn thấy hướng mình chạy tới hòn đá nhỏ, khe rãnh ngang dọc trên mặt tươi cười. Hòn đá nhỏ kèm theo đến giả hai người một bên nói nhỏ một hồi, lão nhân lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía giọt dáng người. Lao gia tử. Hồ Bình cũng cười đùa tí từng đi qua, xem ra thân thể của ngài còn rất không tệ nha. Ngươi là? Khi ốm. Tiểu tử ngươi còn biết trở về. Lão nhân cười nhéo nhéo cánh tay của hắn, cảm khái nói, không sai không sai, khỏe mạnh không ít, ngươi là một cái duy nhất sau khi đi ra ngoài còn có thể sống được người trở về, cần phải chịu không ít khổ đi. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì không tốt kinh lịch, Hồ Bình nụ cười trên mặt cũng thay đổi nhạt rất nhiều, nhưng rất nhanh còn là cười đùa giải thích nói, kỳ thật còn có mấy người sống sót, chỉ là lần này không cùng ta một đường mà thôi, ngài qua một thời gian ngắn cần phải liền có thể nhìn thấy bọn hắn trở về. Tốt tốt tốt, có thể trở về liền tốt. Lão nhân gật đầu cười, ngẩng đầu nhìn về phía đi tới giọt. Nguyên bản thân hình khôi ngô đêm đã biến trở về thường nhân hình thể, đi đến trước mặt ông lão ngựa khí nghiêm chỉnh ôm quyền nói ra, quấy dậy. Không có việc gì không có việc gì, tiểu thạch đầu đều cùng ta nói. Lão nhân cười khoát tay áo, lại vỗ một cái Hồ Bình đầu, còn muốn cảm ơn các ngươi chiếu cố khi ốm, tiểu tử này không có cha không có mẹ, trước kia toàn bộ nhờ trong thôn tiếp tế mới sống sót, ta nhìn hắn lớn lên cũng coi là hắn nửa cái ra ra. Lão gia tử, ta hiện tại không gọi khi ốm. Hồ Bình nuốt nuốt đầu của mình, nói lầm bầm, ta có danh tự, ta gọi Hồ Bình. Hồ Bình, tên rất hay, so khi ốm dễ nghe. Lão nhân cười ha ha một tiếng. Nhìn về phía giọt cười nói, trời sắp sáng, khoảng thời gian này khó được khí trời tốt, ta muốn tiết kiệm thời gian đi đồng ruộng một chuyến, trước hết nhường tiểu thạch đầu chào hỏi các ngươi đi. Nông vụ tự nhiên không thể trì hoãn, xin đừng nên để ý chúng ta chỉ là nhờ vào đó nghỉ ngơi một lát, buổi tối liền đi. Dạ ngữ khí khách khí nói, vừa vặn vô sự, nếu như không ngại, ta cũng đi giúp một tay đi. Giúp một tay. Lão nhân vẫn đục tầm mắt tại giọt trên thân đảo qua, nhìn thấy cái kia một thân hợp quy tắc áo bào đen lắc đầu nói, các hạ hẳn là võ sĩ hoặc là nghĩ ra đi, không nên cưỡng cầu tự mình làm loại này ti tiện sự tình. Nông sự sao có thể nói là tiện sự tình? Dọn vô ý thức phản bác một câu, chậm ngựa khi chậm dần giải thích nói, xin không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là nhị dạng hoặc võ sĩ, chúng ta đã từng cũng là bình dân, hiện tại chỉ là vì mưu một đầu sinh lộ thôi. Lão nhân thu hồi cái kia bôi dáng tươi cười, kinh ngạc nói, không phải là võ sĩ cùng nhị dạng. Vậy các ngươi? Hắn mặc dù không có gì kiến thức, nhưng hắn còn là biết rõ cũng đã gặp võ sĩ cùng nhị dạng, trong mắt hắn, võ sĩ, nhị dạng cùng bình dân hoàn toàn không phải là một cái giai tầng. Võ sĩ đều là quý tộc bên cạnh thân vệ, nhị dạng càng là không làm sản xuất đám người. Lão nhân đối với hai loại người xác thực không có hảo cảm gì. Vừa rồi cũng chỉ là không muốn đắc tội bọn hắn, dù sao vừa nhìn liền biết bọn hắn không phải là kẻ vớ vẩn, lại không nghĩ rằng bọn hắn thế mà không phải là võ sĩ cùng nị dạ. Hồ Bình nhịn không được mở miệng nói, lao gia tử, giọt thúc đã từng chỉ là một cái lưu dân, thấy tận mắt lưu dân coi con là thức ăn, kém chút liền bị tươi sống chết đói, làm sao lại cảm thấy nông sự là tiện sự tình. Lưu dân cũng có thể có loại này thành tựu, xem ra phương Bắc xảy ra chuyện gì khó lường sự tình. Lão nhân trầm mặc thật lâu, thật sâu thở dài một hơi, dáng tươi cười trở nên chân thành rất nhiều, coi như thế, cũng không có nhường khách nhân làm việc đạo lý. Mấy câu nhường giọt bất đắc dĩ bỏ đi giúp một tay ý niệm, lão nhân lại đem hòn đá nhỏ gọi tới một bên thấp giọng căn dặn, ta dưới bàn giấu cái khoai lang, đợi chút nữa cho bọn hắn nấu cháo thời điểm, không muốn chỉ thả khoai lang lá, thả cái khoai lang đi vào. Hòn đá nhỏ vô ý thức liếm môi một cái, liên tục gật đầu nói, ta biết ra ra. Lão nhân quay đầu nhìn về phía giọt cùng Hồ Bình, cười nói, vậy các ngươi trò chuyện, ta liền đi trước. Rồi đưa lão nhân chuyển thân rời khỏi, tầm mắt dần dần trở nên thâm trầm. Lấy thính lực của hắn, tự nhiên nghe được lão nhân đối với hòn đá nhỏ vụng trộm lời nói, trong lòng không nhịn được có chút xúc động cùng khó chịu. Đúng lúc này, giọt góc áo bị kéo, vô ý thức túi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy chính cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một đoàn phe đen khối hòn đá nhỏ.
Đây là cái gì?
Giọt sừng sốt một chút.
Nha.
Hồ Bình nhận ra đoàn kia đen khối, hoài niệm nói, là bánh mì đen a, thật lâu không thấy. Dứt lời, tại hòn đá nhỏ trông mong nhìn chăm chú, hắn cầm lấy khối kia bánh mì đen nhét vào ném vào trong miệng, một bên nhai ra răng rắc thanh âm, một bên cho trước mặt hòn đá nhỏ so cái ngón cái, nói hàm hồ không rõ, mùi vị quen thuộc.
Phi.
Hắn phun ra hai khối cục đá, sờ sờ bụng nói, dùng bột lúa mì trộn lẫn chấu cám nướng đi ra, trộn lẫn mảnh gỗ vụn cùng mảnh vụn đá bánh mì, là những quý tộc kia ban thưởng cho hạ nhân, hoặc là dùng để cứu trợ thiên tai rắc rưởi. Khi đó, ta muốn ăn đều ăn không được, còn là rời khỏi thôn lúc, có cái bà đưa ta một khối. Lúc trước cảm giác thực tốt ăn à, nhưng bây giờ nghĩ đến, ta cũng không phải thích ăn, chỉ là không được chọn, bởi vì đói, quá đói, mà lại có thể bảo tồn thật lâu, những người khác trước mắt cũng sẽ không bị cướp. Hồ Bình rất rõ ràng, dạng này một khối bánh mì đen, chỉ cần một khối nuốt xuống, lại ngực chuốt xuống mấy ngụm nước, liền có thể tiếp tục chống hai ngày, hắn có kinh nghiệm phương diện này. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm khái nói, khi đó, ta chỗ nào nghĩ ra được, chính mình cũng có ăn no mặc ấm một ngày, không chỉ lấy được lực lượng, thủ hạ còn trông coi khoảng trăm người, vận mệnh gặp gỡ thật sự là ly kỳ. Hy vọng Cú Mổ Qua đại nhân có thể thắng được lần này chiến tranh, đem Nam Bộ cũng đặt vào ạ cả sủ kỳ phạm vi bên trong, như vậy, bọn hắn cũng có thể ăn vào chân chính bánh mì. Hồ Bình lẩm bẩm, giọt nhưng không có lên tiếng. Chỉ là đem để tay tại hòn đá nhỏ trên đầu, từ trong ngực móc ra một viên đường đưa tới, cảm ơn ngươi bánh mì, đây là thê tử của ta lưu cho ta đường, cho ngươi, tiểu thạch đầu. Hòn đá nhỏ nguyên bản cũng bởi vì nhường ra bánh mì đen mà có chút hề hoài, nghe nói như thế sau lập tức ngẩng đầu nhìn về phía viên kia bọc giấy đường, vừa nhìn liền biết là trong ngực giấu không biết bao lâu đường. Hắn chưa từng nếm qua đường. Ta ơn đại thúc. Hòn đá nhỏ trên mặt tươi cười, cảm giác trên đỉnh đầu tay tại sờ đầu của mình, bàn tay rất rộng lượng, có loại lâu không gặp ấm áp. Hắn có chút ưa thích cái này mới quen đại thúc. Chỉ là cảm giác có chút lạnh lùng, trên mặt cơ hồ không cười qua.
A.
Hòn đá nhỏ đem giấy gói kẹo mở ra sau khi đem đường ngậm trong miệng, cảm giác cái kia cổ ý nghĩ ngọt ngào hơi híp mắt lại hàm hồ nói, đại thúc, để lại cho ngươi đường. Cho ta, thật có thể sao? Người ăn đều ăn. Giọt không nhịn được nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa đầu của hắn, thấp giọng nói, không sao, coi như nàng còn sống, cũng không biết phản đối. Nhìn về phía nơi xa dần dần dâng lên mặt trời, giọt không hiểu sinh ra một luồng cảm thấy quen quen. Ngày đó tựa hồ cũng là mùa đông một cái ban ngày, là mặt trời từ đằng xa thăng lên cái kia một đầu, những tên kia tiếng bước chân từ đằng xa, mang đến đốt không hết hỏa diễm cùng tử vong. Cuối cùng, cái cuối cùng phòng cửa gỗ bị thô bạo đa văng, có ba người xuống tới, lại chỉ thấy dập tắt đã lâu, chỉ để lại một chút hỏa tinh hỏa lô. Bọn hắn dẫm nát rớt xuống đất không hình, lấy đi số lượng không nhiều còn sót lại đồ ăn, nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, bọn hắn nhìn thấy cái kia rung động ngăn tủ, còn có lộ tại ngăn tủ bên ngoài váy một góc. Trạm vào tối, thân hình gầy gò nam nhân đi săn trở về, hắn về hai cái da lông chắc địch con thỏ, còn tiện đường đi mua thê tử thích ăn đường. Nhưng làm hắn đi qua cuối cùng một ngọn núi sườn núi, lại bị xa xa ánh lửa chiếu sáng đáy mắt, hãm sâu trong hốc mắt đốt hỏa diễm. Trong tay con mồi bị ném phía dưới, chạy như điên về nhà, thẳng đến trông thấy cái kia đâm xuyên ngăn tủ cùng lại, còn có từ trong ngăn tủ chạy xuôi mà ra máu. Bọn hắn có lẽ là vô tình, chỉ là phát giác được có người, liền tiện tay vung ra cù nải, lại có lẽ là có ý, vì cam đoan không bị người biết được, liền tiện tay diệt khẩu. Nam nhân không biết, hắn chỉ là đứng tại chỗ, liền giống bị đông cứng hòn đá, cả người đều chết mất. Thằng đến một cái tự xưng sủ kỳ mì dạ tổ cụ mổ qua người đi tới, đem hai cái chết đi cổ nổ hạn nghỉ dạ đầu người, cùng một cái cổ nổ hạn nghỉ dạ ném đến trước mặt hắn, nói cho hắn, chính là ba người này giết hắn thế tử. Sau đó, hắn liền mắt đỏ nhào tới, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình cỗ này thân thể gầy yếu, cỗ này chỉ có thể bắt giết dụ sát thọ thân thể, thế mà cũng có loại lực lượng kia. Hắn nâng lên nắm đấm lại rơi xuống, đem cái kia cổ nổ hạn nghỉ dạ mặt đập hoàn toàn thay đổi, nện vào cuối cùng, những cái kia may mắn sống sót người cùng thôn cùng tiến lên, đều không thể giữ chặt cái này thân hình nhỏ gầy nhìn qua căn bản không còn khí lực nam nhân. Óc chảy đầy đất, kia là rất buồn nôn trang diện, lại phảng phất là nam nhân đời này thấy qua tốt đẹp nhất phong cảnh. Xem đi. Cụ mồ quả chỉ vào hắn dính đầy vết máu tay, cười nói, ngươi phân rõ đó là ai máu sao? Máu của các ngươi đều là đồng dạng nhan sắc a. Mặc kệ là quý tộc máu, võ sĩ máu, nị gia máu, còn là máu của ngươi, đều là giống nhau đỏ tươi, cho nên vừa rồi rõ ràng đã thấy bọn hắn, lại vì cái gì không có đuổi theo đâu? Là sợ hãi, còn là nhỏ yếu. Ngươi muốn ta máu sao? Hắn cười nói. Sau đó, nam nhân cùng theo trở lại tòa kia tên là ạ cả sụ kỳ thành trì, không ai tại uống rượu làm vui, cũng không ai đeo vàng đeo bạc, chỉ là giúp vào với nhau lẫn nhau ôm nhau sưởi ấm. Nhưng hắn đi theo cụ mộ quạ, trên đường đi nghe được vô số chào hỏi. Đã từng, hắn gặp qua những quý tộc kia đi ra ngoài, cũng sẽ có vô số người hướng nó vân an, nhưng biểu hiện được đều rất khiêm tốn, mang theo không điểm mấu chốt lấy lòng định nọ, túi đầu không lưng hướng ven đường vây đôi chó. Nhưng hắn giờ phút này nhìn thấy chào hỏi, lộ ra là như thế tự nhiên chân thành, là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Hắn có thể cảm giác được, cho nên hắn ưa thích nơi đó, cũng ở lại nơi đó. Đây chính là hắn, đây chính là do sự tồn tại, đây hết thảy, hắn vốn cho là mình đã quên, dù sao hắn liền tên đều vứt bỏ. Nhưng là không nghĩ tới, tại biết mình được phái tới phục kích cổ nổ hạ lúc, hắn còn là mang lên viên này đường, vừa rồi cũng vô ý thức từ trong ngực lấy ra viên này đường. Đại thúc. Hòn đá nhỏ thanh âm truyền vào trong tai, giọt lấy lại tinh thần, đón hắn ánh mắt nghi hoặc, khẽ lắc đầu cười nói, không có gì, ngươi đi giúp ra ngươi đi. Không cần làm phiền ngươi chiếu khán chúng ta. Hắn hiểu được, chính mình không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy tỉnh táo lý tính, hắn muốn thắng, chỉ cần là cổ nổ hạ, vô luận đối phương là ai, cho dù là vị kia dị dạng dạ, cho dù là vị kia đệ tử của hộ cả đệ tam. Hắn không nghĩ nhường vốn là rách nát nơi này cũng biến thành chính mình lúc trước nhìn thấy một vùng phế tích. Nghe được do dư lời nói, Hòn đá nhỏ gãi đầu một cái, chần chừ nói, vậy ta đi trước giúp ra ra rồi. Đi thôi. Nha. Đợi hòn đá nhỏ mang theo cái kia chó đen rời khỏi, dọn quay đầu nhìn về phía hồ bình ngữ khí đạm mạc, nói cho những người khác, chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến trời tối sau, chúng ta tiếp tục đi tới, không muốn quấy nhiều đến thôn dân.
Đúng.
Hồ bình hoàn toàn không có mới vui đùa ở mỹ, biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu. Xem như quỷ duy nhất thiếu hụt, chính là sợ ánh sáng ghét ánh sáng điểm này. Mặc dù không đến mức bị chiếu sáng đến liền chết, nhưng năng lực khôi phục lại bị suy yếu hơn phân nửa. Cho nên, nơi này là gì gì dạ xuất lĩnh bộ đội phải qua đường, bọn hắn ý định ở chỗ này đợi đến trời tối lại tiếp tục tiến lên. Ở chỗ này chuẩn bị đồng thời, hòn đá nhỏ đã bò lên trên gần nhất một ngọn núi sườn núi, thở hổn hển ngồi chung một chỗ trên tảng đá ý định nghỉ một chút, thuận tay lấy ra khối kia dùng để bao đường giấy liếm liếm. Nhưng ở lúc này, bên cạnh vùi đầu gặm cỏ đại hắc cầu đột nhiên ngẩng đầu, như là nhìn thấy cái gì một dạng đột nhiên bắt đầu sủa loạn. Tiểu hắc, làm sao rồi? Hòn đá nhỏ sửng sốt một chút, vô ý thức lần theo hắn ánh mắt nhìn lại, khi mắt chỉ thấy xa xa dưới núi, có hơn 10 đạo ăn mặc màu xanh lá áo lót thân ảnh từ ba phương hướng không ngừng thuần thân. Hòn đá nhỏ nháy mắt liền nhận ra thân phận của những người đó, trong tay giấy gói kẹo lăng lăng rơi trên mặt đất. Kia là Cổ Nộ Hàn Nị Dạ. Chương 222, nếu như chết mất, liền xem như dị dạng dạ, cũng lạ không được ta. Khoảng cách do dưới đám người vị trí thôn xóm gần nhất một chỗ tàn tạ bên trong phế tích. Một cái ước chừng có 15 tên nị dạ Cổ Nộ Hạ tiểu đội, tại một tên dẫn đầu thượng nhận dẫn đầu dưới lục soát tiến lên. Ở phía xa u ám ánh mặt trời chiếu xuống, dẫn đầu tên kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn Cổ Nộ Hạ thượng nhận sắc mặt rất tối, từ bả vai hắn chỗ tộc huy đến xem, hiển nhiên là xỉ mù dạ nhất tộc tộc nhân. Đáng chết tóc trắng tiểu quỷ, nhường lao tử xung phong. Xỉ mù dạ thượng nhận đoán khí 10 phần mà thấp giọng mắng. Chi bộ đội này là từ dị dị dạ chỉ huy cùng thống lĩnh, dùng cho chặn đường nị dạ làng mưa tàn chúng cùng phòng bị phương Bắc gạ cả Suki. Cho nên, hành động lần này tự nhiên không thể giống chống thua chiêng, cũng không thể trùng trùng điệp điệp đi vào Vũ Quốc. Vốn là muốn mượn Vũ Quốc nhiều mưa sương mù thời tiết, im hơi lặng tiếng liền có thể trực tiếp vây quanh Vũ Quốc trung bộ, như vậy liền có thể không cần gánh chịu bất luận cái gì phong hiểm. Nhưng là ai có thể nghĩ tới một trận mưa lớn qua đi, trực tiếp thành trời trong gió nhẹ dương quang phổ chiếu. Không có cách, hơn ngàn người không thể liền ở tại chỗ chờ đợi, vì phòng ngừa bị phát hiện hành tung, dị dị dạ chỉ có thể đem bộ đội phá giải. Phân tán thành mấy cái phân đội, mỗi cái phân đội lại phân thành mấy cái tiểu đội, thoát ly đều đặn nhanh tiến lên đại bộ đội phân biệt từ hai bên trái phải hai cánh bắt đầu tiến về phía trước đi dò xét. Hắn thì xuất lĩnh số người nhiều nhất một nhánh bộ đội chủ lực ở giữa, chỉnh thể thượng chỉnh V hình chữ tiến lên. Phân đội tiến lên vị trí, khoảng cách bộ đội chủ lực vị trí khu vực bình thường sẽ không vượt qua mấy cây số. Dạng này đã có thể cam đoan sẽ không bị phát hiện, lại có thể tại phát hiện địch nhân lúc kịp thời chi viện, còn có thể bao trùm đến đầy đủ diện tích khu vực. Tựa như là con lớn bạch tuộc, rũa ra mấy đầu xúc tu, sau đó chủ của xúc tu lại phân nhánh. Tùy ý một cái tiết điểm lọt vào công kích, gặp có thể xuất hiện địch nhân, cái kia cái khác xúc tu liền có thể cấp tốc tập kết, đem con mồi ôm vào trong ngực, cũng từ ở giữa bộ đội chủ lực ăn hết. Tên này xỉ mụ dạ thượng nhận chính là tại dạng này an bài phía dưới, trở thành nhất cánh phải cũng là phía trước nhất một nhánh tiểu đội. Trời còn chưa sáng liền được phái ra xung phong, nếu là hắn tâm tình có thể tốt mới ra quái. Mà lại, là một cái trở thành thượng nhận đã có mười mấy năm, đã từng tham dự mười mấy tràng chiến dịch uy tín lâu năm thượng nhận, hắn kỳ thật phi thường rõ ràng tình cảnh trước mắt mình. Đó chính là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Dĩ nhiên ra bộ đội chủ lực sát thực cách bọn họ không xa, một cái khác cầm gần nhất tiểu đội cũng tùy thời có thể chi viện tới. Nhưng là dạng này cũng sẽ có phong hiểm, tỉ như một cái tiểu phân đội thậm chí một tiểu đội nếu quả thật tao ngộ lượng lớn địch nhân phục kích, chờ bọn hắn thả ra tín hiệu, một cái khác tiểu đội thu được tín hiệu chạy đến, đoan chừng thi thể của bọn hắn đều lạnh. Bất quá, Dĩ Dĩ Dạ đứng tại toàn bộ hành động đại cục xem ra, so với bị địch nhân phát hiện mà dẫn đến chặn đường hành động thất bại hậu quả đến nói, điểm ấy khả năng tạo thành tổn thất tuyệt đối là có thể tiếp nhận. Cho nên, nói dễ nghe một điểm, bọn hắn chi tiểu đội này liền tương đương với điều tra tiểu đội, nói khó nghe một điểm đó chính là dùng để gỡ mìn chính là phá hôi. Cùng nó nói bọn hắn là đội điều tra, không bằng nói bọn hắn là bị ném ra mồi nhử. Chỉ cần có địch nhân dám căng câu, cái kia cái khác xúc tu liền biết cuốn qua đến, đem địch nhân vây khốn nuốt mất. Đây chính là làm mồi nhử bị ai, cá câu lên, nhưng mồi nhử trên cơ bản là chơi xong. Xách, cái kia tiểu quỷ rõ ràng là trả thù lao tử lúc trước tại trong hội nghị chất vấn mối thù của hắn. Xì mù giả thượng nhận tầm mắt có chút lấp lóe, thầm nghĩ trong lòng, nếu như không phải là ta cái kia tộc hình quá đồ bỏ đi, nào có nhường ngươi giẫm tại trên đầu ta cơ hội. Hắn là kẻ già đời, 4 năm trước, lần thứ 2 nhận giới đại chiến vừa mới bắt đầu, Hàn Dụ còn không có lật bàn thời điểm, hắn liền thường xuyên tại Vũ Quốc cảnh nội cùng nhị dạ làng cắt giằng co. Lúc trước hắn cũng là trong lòng còn có nhiệt huyết, động một chút lại dội băng lánh nước mưa, ngâm mình ở bên trong vũng bùn cùng nhị dạ làng cắt tác chiến tất nhiên vất vả, nhưng chân chính đem hắn dũng khí cùng nhiệt huyết làm hao mòn hầu như không còn, còn là nhìn xem từng cố đồng liêu thi thể bị nhét vào túi chứa thi thể vận chuyển về hậu phương. Ở trong đó còn bao gồm hắn mấy cái cùng là xì mù dạ nhất tộc hảo hữu, những người kia cũng không còn có thể còn sống nhìn thấy trong tộc mùa xuân tiêu xài. Lúc trước bị sợ mất mặt hắn, vì trước khi đi tuyến, thậm chí còn gửi thư hồi tộc bên trong, cầu xem như tộc hình xì mù dạ đảng rồ, có thể làm cho mình trở lại hậu phương, nhưng lấy được hồi phục chỉ có lạnh lùng. Không nhìn thấy mảy may đồng tộc tình nghĩa, khó trách tên kia nằm ngậm cũng nhớ làm hổ cả lại một mực làm không được. Nhìn xem người ta xạ dụ tổ bị hỉ dụ dẹn làm hổ cả về sau hình dáng gì. Xạ dụ tổ bị nhất tộc từ xây thôn trước nhị tam lưu nhất tộc mạnh mẽ trở thành Cổ Nộ Hạ trụ cột vững vàng, thượng nhận số lượng có thể tại toàn bộ Cổ Nộ Hạ xếp tại trước ba. Nhìn lại hắn cái kia đồ bỏ đi tộc hình, thành hổ cả phụ tá cùng rụt thủ lĩnh về sau, không chỉ chưa vì gia tộc tranh thủ lợi ích, ngược lại còn là một bộ đối xử lạnh nhạt nhìn nhau tư thế, thỏa thỏa là cái quên gốc bạch nhãn lang. Lại sau đó, hắn mãi mới chờ đến lúc đến Hàn Dụ tuyên chiến. Đợi đến ngoan cố nhị dạ làng cắt rút lui, cuối cùng không cần lại ngâm mình ở băng lanh trong mưa, nhìn xem đồng liêu trọng thương nằm ở trên giường kêu rên, lại nhìn xem bọn hắn giống như cá ướp muối một dạng biến thúi. Thế nhưng là, vẹn vẹn chỉ là trở lại Cổ Nộ Hạ không bao lâu, cũng bởi vì từng tại Vũ Quốc tác chiến lý lịch, bị một tờ điều lệnh phái tới trở thành dị dị dạ thủ hạ, một lần nữa trở lại mảnh này tựa như địa ngục trên chiến trường. Nghĩ đến đây, Sĩ Mụ Dạ thượng nhận sắc mặt càng ngày càng âm trầm, máng, không phải liền là nhị dạ làng mưa hội binh sao? Không phải liền là một đám dân quê sao? Cũng không phải nhị dạ làng cắt tinh nhuệ nhị dạ, bọn hắn còn có thể lật được trời. Đến nỗi khẩn trương như vậy sao? Nghĩ đến chính mình trước đây không lâu còn tại ấm áp trên giường nằm ngáy o o, bây giờ lại bị kéo về chiến trường trong mưa cảm thụ sợ hãi tử vong, hắn liền muốn trực tiếp một phát phong độn đem cái kia tóc trắng tiểu quỷ xoắn nát. Thúc, Sĩ Mụ Dạ đội trưởng, một cái đồng tộc hậu bối bu lại, một mặt tha thiết mà thấp giọng mê hoặc nói, muốn hay không trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút? Mọi người đi xa như vậy đều đã có chút đói. Nghe vậy, vốn là phiền muộn và tức giận Sĩ Mụ Dạ thượng nhẫn rốt cuộc tìm được chỗ phát tiết, lạnh giọng trách nói, ngu xuẩn, đây là chiến trường, không phải là nhà ngươi hậu viện, muốn chết liền đi tìm một chỗ không người tự sát. Hắn đúng là oán hận gì hay dạ cùng Sĩ Mụ Dạ đàn rồ, nhưng hắn đã có thể sống lâu như vậy cũng không phải là đồ đần, hắn phi thường rõ ràng trên chiến trường thư giãn hậu quả. Hắn không muốn trở thành bị ăn mồi câu, cũng không muốn trở thành mảnh này bên trong phế tích bị nước mưa ngâm đến phình to, hun người muốn nói tử thi, càng không muốn bị những cái kia lấy thịt tối làm thức ăn chó hoang ăn vào trong bụng, hắn chỉ nghĩ thật tốt còn sống về nhà. Công lao cùng mạng nhỏ so sánh, tính cái giam a. Hắn lúc trước tại họ rổ xì mà thủ hạ, ngược lại là có vài chục người bởi vì hung hãn không sợ chết lấy được lời khen, thế nhưng là, những cái kia thuộc về bọn hắn hộp gỗ nhỏ con bên trong, chứa là không phải là bản thân bọn họ thi cốt còn chưa nhất định đây. Ngay tại Sĩ Mụ Dạ thượng nhẫn trách đồng tộc hậu bối lúc, đi ở trước nhất phụ trách cảm giác ba người tiểu đội đột nhiên đứng vững, sông hậu phương Sĩ Mụ Dạ thượng nhẫn làm thủ thế, ra hiệu phát hiện địch tình. T. Ngừng. Vốn là thần hồn nát thần tính Sĩ Mụ Dạ thượng nhẫn thấy thế, treo lấy trái tim nhỏ bé kia đều không khỏi dừng lại, đồng nhiên khoát tay ra hiệu đội ngũ đình chỉ tiến lên. Ngay mắt, cái khác Cổ Nộ Hạ nghỉ dạ rất có ăn ý dừng bước, bốn phía tản ra thuấn thân tìm tới phù hợp vị trí ẩn nấp cảnh giới. Chính đáng chi kêu ba người tiểu đội ý định vùng một tấm đùa nổ đi qua lúc, chỗ kia địa phương đột nhiên chuyển đến một hồi vận động. Chỉ thấy, một đầu toàn thân vô cùng bẩn chó đen từ nông ở bên trong phế tích nhảy lên ra, quay đầu nhìn về phía bên này, ánh mắt hiện ra lạnh lạnh hung ác ánh sáng màu vàng. "Tiểu Hắc, chạy nhanh." Non nớt thanh âm run rẩy ra lệnh một tiếng, đầu kia chó đen liền không chút do dự thoát ra. Bạch. Tên địa sĩ mụ dạ trung nhẫn không chút do dự vung ra cánh tay, hai thanh củ lại vạch phá không khí, phát ra tiếng gào chát chúa bắn về phía đầu kia chó đen. Cho dù là khoảng cách 100 mét có hơn, cho dù là tại u ám hoàn cảnh, y nguyên tinh chuẩn bắn trúng chó đen, nhưng cũng chỉ là bắn trúng bắp đùi. Ngao. Chỉ nghe được một tiếng thê thảm kêu gào, nhưng đạo hắc ảnh kia không có mảy may ngừng, cố gắng dây rủa bỏ lên tiếp tục bỏ chạy. Thời khắc này hòn đá nhỏ lại nghĩ chạy liền đã không kịp. Ba tên Cổ Nộ Hạ nghỉ dạ chỉ là một cái thuần thân, liền trực tiếp từ ba phương hướng ngăn chặn hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ lại như thế nào trưởng thành sớm, cũng bất quá là cái 7 tuổi bình dân hải tử, tại ba tên tay cầm vũ khí Cổ Nộ Hạ nghỉ dạ vây quanh phía dưới, cái kia cổ nguồn gốc từ thực chất bên trong sợ hãi nhường hắn hai chân gần như cứng ngắc, rút lui mấy bước sau trượt chân trên mặt đất. Hô. Còn tốt, còn tưởng rằng là người nào, nguyên lai chỉ là một tên tiểu quỷ, còn có một đầu chó đen. Thấy rõ cái kia đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, Sĩ Mụ Dạ thượng nhận không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, lại ngăn lại những cái kia rút ra vũ khí nhị dạ nói, không muốn giết cái kia tiểu quỷ, bắt sống. Hắn dĩ nhiên không phải tại đáng thương cái kia vừa nhìn liền biết là Vũ Quốc bình dân tiểu quỷ, hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này từ cái này tiểu quỷ trong miệng hỏi ra gần nhất khu quần cư vị trí. Vô luận như thế, một cái bình dân tiểu quỷ trung quy không biết đối bọn hắn có cái gì uy hiếp, dùng mấy quả đường liền có thể nhường hắn nói ra nói thật, tại bọn hắn tìm tới gần nhất khu quần cư sau, cũng có thể ở nơi đó yên tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sĩ Mụ Dạ đội trưởng. Cái kia Sĩ Mụ Dạ nhất tộc trung nhận liếm môi một cái, thấp giọng nói, mấy ngày nay binh lương hoàn mau ăn nhả, ngài nhìn con chó kia, có hay không có thể. Nghe vậy, Sĩ Mụ Dạ thượng nhận vô ý thức liền liếm môi một cái. Bọn hắn tiến vào chiến trường đã nhanh một tháng, mặc dù ngẫu nhiên cũng có thể nhai một nhai thịt khô, nhưng tuyệt đại bộ phận thời gian đều là ăn binh lương hoàn. Binh lương hoàn là các nỉ dạ ra ngoài lúc tác chiến ăn đồ ăn, là từ dùng cà rốt, tiêu bơ mì, lúa mạch hồng, khoai lang, lại cỏ dẻ sơ, cây ý dĩ, gạo nếp hồng chờ mài thành bụi phân chế tác mà thành. Cùng loại với áp xúc lương khô, mặc dù có thể nháy mắt khôi phục trả cơ dạ, cũng có thể đưa đến chắc bụng tác dụng, nhưng hương vị thực tế không thể lấy lòng, khó mà nuốt xuống, mà lại ăn nhiều cũng biết không tiêu hóa. Cái này cũng chưa tính, càng làm cho người ta khó mà chịu được là thời tiết. Đáng chết Vũ Quốc, rõ ràng trên trời còn có thể nhìn thấy mặt trời, nhưng chính là một mực tại tung bay mưa nhỏ, mặt đất cũng đầy là vũng bùn, trên người hắn cơ hồ liền không có làm qua, cảm giác tựa như là một đầu mốc meo cá ướp muối, vừa thối lại nát. Bất quá, hắn dù sao cũng là lý dạ, nếu như không đề cập tới chuyện này lời nói, bọn hắn vẫn có thể nhẫn, nhưng bọn hắn giống nhau là người liền biết ra rời, là người liền biết đói, bị thủ hạ một nhắc nhở, yên lặng mấy ngày dục vọng liền điên cuồng cuộn cuộn. Sinh vật nguyên thủy nhất bản năng không phải là sinh sôi, mà là thu hút đồ ăn thu hoạch năng lượng sinh tồn. Nếu như sinh ra một đoàn lửa trại bên trên lại trên kệ béo khỏe thịt chó thiêu đốt, vừa nghĩ tới thơm ngào ngạt thịt chó tại trên lửa hiện ra bóng loáng bộ dáng, Sĩ Mụ Dạ thượng nhẫn liền cảm giác nước miếng của mình tại gia tốc bài tiết. Chúng ta thế nhưng là nị dạ ba cấm đều quên sao? Vật chất biết tê liệt một cái nị dạ tâm linh, về sau đừng để ta lại nghe thấy dạng này phàn nàn. Sĩ Mụ Dạ thượng nhẫn đem tràn đầy giữ tận mặt nghiêm, ngữ khí nghĩa chính ngôn từ phê bình hắn vài câu, chợt nghiêm mặt nói, con chó kia có thể sẽ chạy về trong nhà, ngươi mang một nhánh ba người tiểu đội qua bên kia dò xét. Nhớ kỹ mang về. Đúng. Rõ ràng hắn đã đồng ý đề nghị của mình, Sĩ mù dạ trung nhẫn vui vô cùng đồng ý nhìn xem hắn mang theo ba tên nỉ dạ hướng thụ thương chó đen chạy trốn phương hướng đuổi theo. Sĩ mù dạ thượng nhẫn có chút thở một hơi, nhìn về phía những người khác hạ lệnh, những người khác nghỉ ngơi tại chỗ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chú ý phòng bị. Dứt lời, hắn nhìn mình trung quanh, tầm mắt dừng lại tại một chỗ độ cao vượt qua 5m phế tích, nhìn qua hẳn là một cái đã từng ra cảnh coi như giàu có dân cư, thậm chí khả năng còn là cái nào đó thương nhân đã từng trạch viện. Nhưng bây giờ đều đã không còn tồn tại, tựa hồ là bị hỏa độn nhận thuật biến thành đất khô cằn, chỗ này thôn trang đã bị phá hủy hơn phân nửa. Cái kia chỉ còn lại tàn tạ khắp nơi, tường đổ vách siêu trong trạch viện, chỉ có một căn phòng liên tiếp mặt khác nửa bên phòng, đòn rông rơi trên mặt đất, ngoan cường chống lên cái kia mặt nguyên bản nên bị phá tan một mặt tường. Bất quá, mặt này cứng chắc tường viện vừa vặn có thể làm công sự che chắn, dù cho có địch nhân đột nhiên xuất hiện, cũng có thể ngăn cản đại bộ phận công kích. Tại xác định nơi đó không có người cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau, Sĩ Mụ Dạ thượng nhẫn một chân đá văng cái kia rách mướp cửa gỗ, đặt mông sau khi ngồi xuống tựa ở coi như khô ráo trên vách tường. Vành, một tên nhị giả kéo lấy hòn đá nhỏ ném đến trước mặt hắn, nhưng tiểu quỷ này phảng phất là dọa sợ một dạng túi đầu. Ai, nhẹ một chút, hắn chỉ là đứa bé, cũng không phải địch nhân. Sĩ Mụ Dạ thượng nhẫn ra vẻ bất mãn phê bình thủ hạ một câu, chợt nhìn về phía chật vật không chịu nổi hòn đá nhỏ, kết lực dùng ngựa khí của mình trở nên ôn hòa cười hỏi, "Hải tử, ngươi là lạc đường sao?" Mắt thấy tiểu quỷ kia đã dọa sợ không còn chạy trốn, rõ ràng chính mình đội trưởng ý định chơi lừa gạt cho xiếc, cái khác nhị giả cũng nhao nhao không để ý nữa bên này, mà là đều tự tìm tốt cảnh giới vị trí tiến hành nghỉ ngơi. Nhưng là, đối mặt Sĩ Mụ Dạ thượng nhẫn hỏi thăm, hòn đá nhỏ ngậm miệng không nói một lời. Quá lâu không trở về nhà lời nói, cha mẹ của ngươi biết lo lắng. Sĩ Mụ Dạ thượng nhẫn tiếp tục cười nói cho ta, nhà ngươi ở nơi nào, ta phái người cho ngươi đưa về nhà. Hòn đá nhỏ vẫn như cũ mí môi, túi đầu thấp giọng nói, ta không có cha mẹ. Nghe vậy, Sĩ Mụ Dạ thượng nhẫn hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, thở dài nói, cha mẹ đã chết rồi sao, thật là một cái hài tử đáng thương. Nói xong, hắn vươn tay, muốn đi sờ hòn đá nhỏ cái đầu nhỏ, nhưng là tại hắn giơ tay lên mấy mắt, hòn đá nhỏ liền khiếp đảm lui lại mấy bước tránh thoát. Sĩ Mụ Dạ thượng nhẫn cũng không thèm để ý, thu hồi treo giữa không trung tay. Mặc dù ta không thích cái kia tóc trắng tiểu quỷ, nhưng ta là một cái hiểu quy của người. Trên mặt của hắn mang theo dáng tươi cười, chống đỡ đầu gối đứng dậy, mở miệng nói, đã hắn nói qua, không muốn tùy ý giết chết dân chúng vô tội, vậy coi như ngươi không muốn nói, ta cũng không biết giết chết ngươi. Nghe vậy, hòn đá nhỏ căng cứng thân thể vô ý thức buông lỏng, nhưng là lời kế tiếp lại để cho thân thể của hắn run rẩy. Xem như nhị dạ, chúng ta có rất nhiều thủ đoạn, thậm chí có thể để cho người chết mở miệng. Sĩ Mụ Dạ thượng nhẫn trong mắt hoàn toàn không có ý cười, tầm mắt dưới phiết nhìn xuống hòn đá nhỏ nói, hy vọng xem như bình dân tiểu quỷ ngươi có thể ở trong quá trình này sống sót. Nếu như chết mất, liền xem như dị dạng dạ, cũng lạ không được ta. Chương 223, đáng tiếc, người chết là không biết nói chuyện. Treo ở Vũ Quốc thành ạ cả sủ kỳ trên không không chi yếu tắc, diện tích gần với phòng điều khiển chính trang bị nghiên phát bộ môn. Hất lên áo khoác trắng, mang theo kính bảo hộ thân ảnh thỉnh thoảng chạy chậm mà qua, cánh tay trẻ con to tuyến đường trên mặt đất 7 lần thả 8 ngang đan xen vào nhau. Không mặc ít lấy áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu ngồi dưới đất, liếc nhìn bên cạnh chồng chất cùng một châu nghiên cứu số liệu cùng báo cáo, đại bộ phận đều là một bộ lôi tha lôi thôi bộ dáng, mà lại đều có hoặc sâu hoặc cạn mắt quần thâm. Mà tại trước mặt bọn hắn nơi thí nghiệm bên trong, bày biện một hàng đặc thù chất liệu hình người bịa, toàn bộ trong sân không nhìn thấy bất luận cái gì kim loại, không tồn tại bất luận cái gì có thể dẫn điện đồ vật. Khoảng cách hình người bịa mười mấy mét cực lớn cao su trước bàn, một tên nhân viên nghiên cứu trên cánh tay sáo trang lấy kỳ quái thiết bị, nhìn qua là cực kỳ lực lượng cảm giác súng pháo loại hình nhất cụ. Vẹn vẹn cách một mặt cường độ cao chất liệu chế thành pha lê mà tường, trừ đứng tại phía trước nhất đạo thân ảnh kia chắp tay sau lưng bên ngoài, những người khác song quyền nắm chặt một mặt khẩn trương nhìn xem trong tràng. Lôi pháo thai y hạng mục, thứ 103 lần thí nghiệm, bắt đầu. Theo hắn hời hợt ra lệnh một tiếng, trong tràng tên kia nhân viên nghiên cứu giơ cánh tay lên, mang theo đơn mặt nạ lặn mắt phải nhắm ngay kính quang lọc. Phun ra. Chi chi. Theo trong cơ thể hắn trả cờ dạ như vỡ đê trào lên mà ra, trong không khí phảng phất xuất hiện vô số đầu không thể xem rắn xanh thảm dòng điện vang lên âm thanh xì xì chạy vào súng ống nhẫn cụ bên trong. Cái kia thân pháo phía trên thanh năng lượng đang nhanh chóng chứa đầy, nhưng nhân viên nghiên cứu sắc mặt dần dần trở nên trắng xanh. Cảm thụ trong cơ thể trả cờ dạ sắp triệt để hao hết, tên kia nhân viên nghiên cứu sắc mặt lập tức đọc lại, nguyên bản hợp ở pháo bên trong xét chạy đột nhiên đình trệ. Vâng. Bị ngưng tụ đến cực hạn trả cờ dạ bùng lên mà ra, xanh thảm lôi điện quang cầu tại không trung lôi ra trùng chạy, lực lượng kinh người cùng công tắc tốc độ nhấc lên chiều dâng, trên mặt đất lưu lại mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, đánh vào nơi xa cái kia đặc chế hình người bia ngắm phía trên. Trước mắt ánh sáng lóa mắt tuyến như thác nước nháy mắt chiếu sáng trung quanh, nhiệt độ tại cái này trong chốc lát đã đạt tới gần ngàn độ C, giống như rắn dòng điện bắn tung tóe khắp tán bay múa tại không trung. Khụ khụ. Đợi cho trướng mắt hào quang chói mắt tán đi, tên kia nhân viên nghiên cứu đã bị phản tác dụng lực lật tung ra ngoài, ăn mặc lôi pháo cánh tay phải một mảnh cháy đen, thậm chí loáng thoáng còn có thể ngửi được một luồng quỷ dị mùi thịt. Mà hắn nhắm chuẩn cái kia nhân hình điểm ngắm, chỉ để lại đen xám vẩy vào trên mặt đất. Thế mà, thật thành công rồi. Cái khác mấy tên nhân viên nghiên cứu đều là ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem một màn kia, rất nhanh liền lấy lại tinh thần lộ ra kích động vạn phần biểu lộ cao giọng cười nói, ha ha ha. Tốt. Bây giờ liền bắt đầu đắc chí vừa lòng sao? Theo giọng hời hợt vang lên, nguyên bản lửa nóng không khí lập tức hơi ngưng lại. Mang theo khung vuông kính mắt nam nhân đi vào trong đất, trước ngực nhãn viết tên của hắn cùng chức vị. Lôi pháo thai y hạng mục người tổng phụ trách giải mòn giải tổ. Mấy tên nhân viên nghiên cứu nhao nhao an tĩnh lại, gãi rối bời đầu theo tiếng nhìn sang, trong đó mấy người cười đùa tí từng hô, lao đại, đừng quá nghiêm túc nha, tốt xấu thành công bắn ra đi à. Hừ, một đám tên điên, lại không thành công, liền có người muốn chết ở chỗ này. Giải mòn giải tổ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía cái kia không người hỏi thăm kẻ xui xẻo, mở miệng nói, còn không mau một chút dẫn hắn đi xuống trị liệu. Hắc hắc, Lôi Môn lão đại. Cái kia danh nghĩa không quay lại nhìn chủ động yêu cầu không làm bất kỳ phòng bị nào tiến hành thí nghiệm, lấy thân thử hiểm lại thích thú nhân viên nghiên cứu được đưa tới trước mặt hắn, cười đùa nói, chúng ta là tiên điên, ngài không phải liền là một đám người điên thủ lĩnh nha. Giải Mòn Dây Tổ không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, khoát tay áo ra hiệu bọn hắn nhanh lên một chút lăn. Nhìn về phía lưu lại dòng điện cháy đen mặt đất, hắn hơi nheo lại ánh mắt thấp giọng thì thầm nói, đây coi như là thành công, vẫn là thất bại đâu. Trong lúc suy tư, một đạo mang theo ý cười thanh âm ôn hòa từ phía sau truyền đến. Rất náo nhiệt a, xem ra ta tới đúng lúc a. Giải Mòn Dây Tổ vô ý thức đứng thẳng người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy thay đổi toàn thân áo trắng Cụ Mộ Quả đi tới, kinh ngạc nói, Cụ Mộ Quả đại nhân, ngài hôm nay làm sao có rảnh tới đây rồi? Ta lập tức cũng muốn rời khỏi, trước khi đi, đến xem tình huống nơi này. Cụ Mộ Quả nhìn về phía chỗ kia cháy đen vết tích, hiếu kỳ hỏi, lôi pháo nghiên cứu như thế nào rồi? Xem ra uy lực cùng tiến triển cần phải cũng không tệ lắm phải không? Cái đồ chơi này, nhưng so sánh Lenox Kessler sở trước kia dùng súng cú nải cao cấp nhiều, súng cú nải kỹ thuật hàm lượng cũng không cao, chỉ cần lý giải trong đó cấu tạo, có đầy đủ tài liệu, liền có thể nhẹ nhõm tiến hành phòng chế. Không chỉ có lắp cú nải tốc độ chậm khuyết điểm, còn có xạ tốc chậm cùng lực đạo không đủ nhược điểm. Cùng đại bộ phận nhị dạ ném mạnh cú nải uy lực không sai biệt nhiều, mà lại tính linh hoạt cũng xa xa so không lên nhị dạ ném mạnh cú nải, lại thế nào thuận tiện, vẫn là không cách nào trên căn bản lấy được cái gì hữu hiệu chiến quả, chỉ có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Sở Kai Nhị Dạ Thôn lúc trước nghiên cứu chế tạo loại này nhẫn cụ kỳ thật cũng coi là hành động bất đắc dĩ. Dù sao, bọn hắn không thể tại khống chế phi hành nhẫn cụ dưới tình huống dùng cái khác nhẫn thuật. Đi qua lúc trước đối với Cổ Nộ Hạ xâm lấn hành động, nghĩ đến năm đại nhẫn thôn sớm đã có phòng bị, súng cú này uy hiếp đã giảm mạnh. Dạng này nhẫn cụ tại hiện nay xem ra, không thể nghi ngờ là 10 phần tụt hậu nhẫn cụ. Vì cải biến món này nho nhỏ nhẫn cụ, mấy năm này trước sau đi qua mấy lần cải tiến, đầu tiên là tăng lên súng cú này phát xạ tốc độ, sau đó vì tăng lên cụ này xuyên qua lực, lại tăng thêm bám vào phong thuộc tính trả cờ dạ thiết bị. Cũng chính là sở các quân đoàn trước mắt đã đưa vào sử dụng cũng sản xuất hàng loạt thương gió uy lực cùng tốc độ đã tăng lên tới phổ thông nhị dạ cũng khó có thể phòng bị mức độ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn tại đối phương không có phát giác được mình bị nhắm chuẩn dưới tình huống, nếu như sớm có phòng bị lời nói. Lấy đại bộ phận nhị dạ động thái thị lực, cùng thuấn thân thuật tốc độ, vẫn là có thể miễn cưỡng tránh đi. Mà lại, thương gió còn cần người sử dụng tự thân có phong thuộc tính trả cờ dạ, cái này lôi pháo chỉ có trả cờ dạ đầy đủ liền có thể trực tiếp sử dụng. Cực lớn phạm vi công kích cùng không tính quá chậm xạ tốc, đủ để hình thành bao trùm đả kích nhường nhị dạ không chỗ né tránh. Không. Còn không thể nói thành công. Giải Mòn Dây Tổ đầu tiên là vô ý thức gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu đỡ dậy khung kính, bình tĩnh nói, hiện tại chỉ có thể coi là sơ bộ nghiệm chứng thiết bị khả thi, còn có một đống lớn vấn đề không có giải quyết. Dứt lời, hắn cầm lấy đặt lên bàn cánh tay pháo, tại Cụ Mộ Quả ánh mắt tò mò nhìn chăm chú, thuần thục đem cái này nhẫn cụ mở ra giải thích nói, trước mắt, khoa học nhẫn cụ chủ thể bình thường chia làm 3 bộ phận, chính là vỏ ngoài, bên trong vỏ cùng hạch tâm. Bởi vì lôi thuộc tính trả cơ dạ là lớn nhất phá hư tính, cho nên lôi pháo vỏ ngoài tựa như ngài nhìn thấy, là dùng cứng rắn nhất đồng thời nhịn nhiệt độ cao kim loại chế tạo. Dạng này mới có thể tại thời gian dài đang sử dụng cam đoan không bị tùy tiện hư hao. Mà bên trong vỏ liền không giống, bên trong vỏ lớn nhất đặc điểm là phóng đại cùng chuyển trả cơ dạ, bởi vậy, bên trong vỏ liền cần dùng 10 phần chân quý trả cơ dạ chuyển kim loại đến chế tác. Giải Mòn Dây Tổ đem cái gọi là bên trong vỏ cầm lấy, nâng đỡ trên sống mũi kính mắt mở miệng nói, lôi pháo vốn là muốn tiêu hao lượng lớn trả cơ dạ nhất cụ, bên trong vỏ chất liệu chuyển tính càng tốt, chuyển vận trả cơ dạ chuyển hóa dẫn đầu càng cao. Nhưng là, trả cơ dạ chuyển kim loại là toàn bộ nhận giới trọng yếu vật tư chiến lược, chúng ta trước mắt dự trữ trả cơ dạ chuyển kim loại đã còn thừa không nhiều. Chuyển hóa dẫn đầu cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới 60%. Cụ Mộ Quả tiếp nhận cái kia màu đen bên trong vỏ như có điều suy nghĩ nói, cho nên, nếu như muốn sử dụng vật này, đối với người sử dụng trả cờ dạ lượng yêu cầu rất cao, đồng thời trước mắt còn vô pháp làm được đại quy mô sản xuất hàng loạt. Đúng vậy, mặc dù muốn so sở Kai Nhị Dạ Thôn trước kia tụ năng lượng pháo linh hoạt cùng nhanh gọn, nhưng là căn cứ chúng ta kết quả khảo nghiệm cho thấy, nếu như tích xúc năng lượng 100% lời nói, liên đại quốc thượng nhẫn cũng chỉ có thể bắn ra 2 đến 4 phát. Giải Mòn Dây Tổ 10 phần thản nhiên gật gật đầu, mang theo Cụ Mộ Quả đi vào một cái khác phòng thí nghiệm, mở miệng nói, trừ chất liệu phương diện hạn chế bên ngoài, lôi pháo trước mắt sử dụng hạch tâm, chế tác điều kiện cũng rất hà khắc. Trong ngôn ngữ, hai người nhìn về phía trong phòng thí nghiệm mấy đạo tóc đỏ thân ảnh, một người trong đó chính là đã lâu không gặp Vũ Vũ Mạ Kỳ Ỷ Chia Dạ. Hắn tay trái nắm bắt một cái ước chừng chỉ có lớn chừng một đảo, tản ra một luồng kỳ dị khí tức màu xanh hình lập phương. Trong tay kia nắm bắt một thanh thon dài mảnh khảnh dao nhỏ, nháy mắt một cái không nháy mắt ở phía trên nghiêm túc điêu khắc. Động tác của hắn rất chậm, nhưng tay lại rất ổn, thân thể như là như tượng nặng không nhúc nhích tí nào. Chỉ có mấy cây ngón tay đang khống chế chuôi này nho nhỏ đao khác, mỗi một lần rơi đao đều 10 phần trầm ổn, kiên định, liền tiết tấu đều không có nửa phần biến hóa. Dần dần, Vũ Vũ Mạ Kỳ Ỷ Chia Dạ trong mắt hiện lên tia sáng, liền Cụ Mộ Quả bên người đứng ngoài quan sát Giải Mòn Dây Tổ, vắt tại sau lưng hai tay cũng chậm rãi nắm thành quyền đầu. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một đạo đường vân chậm rãi khắc xuống, Vũ Vũ Mạ Kỳ Ỷ Chia Dạ hoạt động ngừng lại, trong mắt nghiêm túc ánh sáng chậm rãi rút đi, một tia giá rời xuất hiện tại khuôn mặt của hắn bên trên. Nhưng là, làm hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng, nhìn thấy Cụ Mộ Quả lại gần hiếu kỳ khuôn mặt lúc, đầu tiên là sức sở, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng liền muốn đứng dậy hành lễ, Cụ Mộ Quả đại nhân, ngài. Chỉ là không đợi hắn đứng lên, liền bị Cụ Mộ Quả đưa tay để lại bả vai, một lần nữa ấn về chỗ ngồi vị bên trên. Cụ Mộ Quả lại chỉ hướng những cái kia xa vào với mình thế giới bên trong, hoàn toàn đúng hắn nhìn như không thấy nhân viên nghiên cứu cười nói, bí mật cũng không cần câu nệ như vậy đi, ngươi cũng hơi cùng những tên kia học cái gì gọi là không câu nệ ố nhỏ. Trong ngôn ngữ, Giải Mòn Dây Tổ bóp lại cái kia hình lập phương đặt ở tay trái trong lòng bàn tay, đem trong cơ thể nhu hòa, lượng nhỏ không thuộc tính trả cờ dạ chậm chậm rót vào trong đó. Nháy mắt, viên kia hình lập phương tản mát ra càng thêm rõ ràng ánh sáng màu lam, nhu hòa nhạt ánh sáng trắng choáng hóa thành mắt trần có thể thấy dòng điện. Có ý tứ, đây chính là lôi pháo hạch tâm. Cụ mồ qua những mày, các ngươi đã có thể đem phong ấn thuật lợi dụng đến loại trình độ này. Mới, hắn liền có thể nhận biết được cụ du mạ kỳ ý trịa dạ trong cơ thể trả cờ dạ như từng tia như nước chảy, rót vào chuôi này đao khắc sau lại từ mũi đao dần dần ở phía trên khắc họa ra phức tạp đường vân. Loại cảm giác này, cực giống làng cả hệ rồ tại chế tác đùa nổ lúc dáng vẻ, một phe là tại đặc chế trên lá đùa tiến hành vẽ, một phe là tại đặc thù khoáng thạch phía trên tiến hành khắc họa. Hiện tại xem ra, cái này hạch tâm bên trên khắc họa thuật thức tác dụng, chính là đem không thuộc tính trả cờ dạ chuyển hóa thành lôi thuộc tính trả cờ dạ, từ đó nhường những cái kia không có lôi thuộc tính người cũng có thể sử dụng. Đúng thế. Giải Mòn Zeto gật gật đầu, giống như ngài nhìn thấy dạng này, hạch tâm là mấu chốt bên trong mấu chốt, thậm chí có thể nói là khoa học nhẫn cụ căn cơ, nhưng là khắc họa thuật thức quá trình cực kỳ phức tạp rườm rà. Chúng ta cũng là căn cứ tộc cụ dù mạ kỳ tiền nhân lo lắng hết lòng lưu lại phong ấn thuật điện tịch, từng cái không ngừng tiến hành nếm thử mới tìm ra loại này có thể tiến hành thuộc tính chuyển hóa thuật thức. Một bên dù mạ kỳ ỷ trịa dạ ngữ khí bất đắc dĩ giải thích nói, coi như thế, khắc họa thuật thức cũng không có đường tắt dễ đi, khắc họa quá trình ước chừng phải 5 tiếng, ở giữa không thể xuất hiện bất luận cái gì sai sót, cũng không thể xuất hiện bất kỳ dừng lại. Trước mắt hết thể trở thành nhân viên nghiên cứu dù mạ kỳ tộc nhân bên trong, cũng chỉ có ta có thể có 80% xác suất thành công chế thành. Cụ mồ quả lúc này cũng phát hiện tay của hắn đang run rẩy, hiển nhiên cái này đối với hắn mà nói cũng không phải nhẹ nhõm sự tình. Chọn 5 tiếng à, toàn bộ hành trình đều muốn khống chế trong cơ thể trả cờ dạ như róc rách dòng nước, chuyển vận trả cờ dạ lượng thiếu hoặc là nhiều đều biết phí công nọc sức, đối với trả cờ dạ lực khống chế yêu cầu quả thực biến thái. Trong vòng 3 năm, có thể tạo ra 1000 tầm sao. Cụ mồ quả trầm ngâm một lát sau hỏi. Cái này. Giải Mòn Zeto đẩy một cái kính mắt, cuối cùng vẫn là cười khổ lắc đầu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là nếu như không thể đột phá tài liệu cùng kỹ thuật hạn chế, 3 năm tạo ra 1000 cầm chỉ sợ có chút khó khăn. Nghe vậy, cụ mồ quả tầm mắt có chút lấp lóe, tìm kiếm lấy mình đã không rõ ràng lắm ký ức, loang thoáng nhớ tới một chút kém chút bị lãng quên sự tình. Nếu như ta nhớ không lầm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt lấp lóe nói, Tuyết quốc bên kia công nghiệp nặng trình độ cùng Vũ quốc tiếp cận, trả cờ dạ khoa học kỹ thuật tựa hồ phát triển được cũng không tệ. Tuyết quốc, vị trí tới gần cực địa khu vực, 1 năm 4 mùa đại bộ phận đều là băng tuyết thời tiết, có rất ít thời tiết ấm áp thời gian. Mặc dù bản địa làm nông sản nghiệp cùng người cùng sinh sản tổng giá trị chịu thời tiết ảnh hưởng khá thấp, nhưng là Tuyết quốc còn là có được chính mình nghĩ dạ, tựa hồ còn có được có thể tăng cường nghĩ dạ trả cờ dạ, có thể nhiều lần sử dụng cấp A nhận thuật trả cờ dạ áo giáp. Tuyết quốc. Trước kia tựa hồ nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn cũng đang nghiên cứu trả cờ dạ khoa học kỹ thuật. Giải Mòn Zeto hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền rõ hưởng phí đến, tự rêu cười nói, cũng đúng, dù sao bần hàn tiểu quốc cũng không có cái gì nhân thuật, bồi dưỡng không ra cái gì mạnh mẽ nghĩ dạ, cũng chỉ có thể mưu lợi. Tự rêu một câu sau, hắn điều chỉnh tốt tâm tính, suy tư nói, nếu như bọn hắn thật tạo ra có thể nhiều lần sử dụng cấp A nhận thuật trả cờ dạ áo giáp, có lẽ là thật tìm được có càng cao chuyển hóa dẫn đầu trả cờ dạ chuyển tài liệu. Tốt, đã như vậy, ta cũng làm người ta đi một chuyến đi. Cụ mồ quả không chút do dự gật gật đầu, lại tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cười một tiếng, nói trở lại, sở các quân đoàn tiểu đội ra ngoài cũng không lâu, chờ bọn hắn trở về, ngươi nhớ kỹ hỏi một chút bọn hắn sử dụng cảm thụ. Tự nhiên, cái này thế nhưng là tuyệt hảo thực chiến số liệu. Giải Mòn Zeto cũng không nhịn được cười, nếu như có thể biết nghĩ dạ làng các thể nghiệm cảm thụ liền tốt hơn, chỉ tiếp. Người chết, là không biết nói chuyện. Chương 224, không ngừng không nghỉ lặp lại tiết tấu, căn bản là không gọi được một ca khúc. Khu khu. Chú ý tới Vũ Vũ Mạ Kỳ ỷ trịa dạ dần dần ánh mắt quái dị, Giải Mòn Zeto vô ý thức ho nhẹ vài tiếng, vội vàng thu liễm trên mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, cụ mồ qua đại nhân còn có cái gì đề nghị sao? Thuật nghiệp có chuyên công, phương diện này ta không bằng ngươi, cho nên ta cũng không lung tung chỉ huy. Cụ mồ qua lắc đầu, cười nói, trước hết như vậy đi, nếu như dự toán không đủ, nhớ kỹ đến ngành tài vụ nơi đó thanh lý. Rõ ràng. Giải Mòn Zeto chỉnh trọng gật đầu, chợt nhẹ nhõm cười nói, nếu có cần ta là sẽ không khách khí, chỉ hy vọng cả cụ rủ tiên sinh không biết căm ghét ta. Yên tâm, hắn bây giờ còn chưa có thứ tình cảm đó, nhiều nhất ngay cả khi ngủ thời điểm, ngay cả nói chuyện hoang đường đều tại phàn nàn ngươi. Lời này vừa nói ra, trong đầu tưởng tượng ra một màn kia, hai người vô ý thức liếc nhau, cũng không khỏi nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy nôn nóng thanh âm từ phía sau truyền đến. Cụ mồ quả đại nhân, cuối cùng tìm tới ngài. Cụ mồ quả quay đầu nhìn lại, thấy rõ người tới khuôn mặt, nhíu mày nói, ạ kỳ sảm, ngươi đây là cái gì mặc trang phục? Chỉ thấy ạ kỳ sảm toàn thân nước sũng, nước mưa hôn tạp trên người đất cát, nhường hắn nhìn qua như là tại bùn trong canh đánh qua lan. Ai nha, cái này không trọng yếu. Ạ kỳ sảm xoa xoa trên mặt vũng bùn, tiện tay lắc tại trên mặt đất lưu lại bùn điểm, ngựa khí lo lắng nói, ngài biết rõ cả cụ rủ chạy đi chỗ nào sao? Lúc trước hắn đi ra ngoài tốt xấu còn lưu cái phân thân, lần này có chuyện tìm hắn trực tiếp không thấy bóng dáng. Cả cụ rủ cùng hắn cái kia hai cái phân thân ra ngoài chạy nhiệm vụ, bộ tài chính sự tình hiện tại tạm thời do dì dùn phụ trách. Cụ mồ qua đầu tiên là giải thích một câu, thấy Ạ kỳ sảm không nói hai lời quay đầu liền muốn chạy, lại liền vội vàng kéo cánh tay của hắn. Ngựa khí bất đắc dĩ nói, ngươi có phải hay không bận bịu hồ đồ, ta ở chỗ này đây, ngươi còn đi tìm bọn họ làm gì? Ạ kỳ sạm lập tức sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau, một bàn tay ghé vào trên trán, ai u, ta cái này đầu óc. Bởi vì cụ mổ quả luôn luôn thoải mái nhàn nhã, bình thường không có chút nào lao đại giá đỡ, vô luận lúc nào đều không chút phí sức, cho người ta một loại vung tay trưởng quỹ cảm giác, cho nên Ạ kỳ sạm vô ý thức liền quên đi. Trước mặt vị này mới là Ạ cả sủ kỳ lãnh tụ, tìm ai cũng không bằng tìm vị này có dùng Ạ cụ mổ quả đại nhân, muốn xảy ra chuyện. Ý thức được điểm này, Ạ kỳ sạm liền vội vàng kéo cụ mổ quả ống tay áo. Mở miệng nói, ta mới vừa rồi cùng bộ nông nghiệp thống kê một cái, bằng vào chúng ta trước mắt lương thực dự trữ, căn bản là không có cách thỏa mãn sắp tăng vọt nhân khẩu. Mà lại, chúng ta rất nhanh liền lại bị Hỏa Quốc coi là địch nhân, nhất định sẽ đình chỉ đối với chúng ta lương thực xuất khẩu, đối với chúng ta tiến hành phong tỏa, đến lúc đó căn bản không có chuyển đi lương thực tiến hành bổ cứu khả năng. Cứ như vậy, coi như chúng ta đem Vũ Quốc Nam Bộ nhân khẩu quy hóa, cũng sẽ lọt vào không có lương thực có thể ăn nạn đói hoàn cảnh, nếu như sự tình chuyển biến xấu đến bết bát nhất một bước kia, không chỉ có thể bị kéo đổ, thậm chí biết sụp đổ. Dứt lời, cụ mồ quả sắc mặt không thay đổi cũng không nói gì, nhưng là bên cạnh hắn giải mòn giải tổ, lấy một loại rất ánh mắt cổ quái nhìn xem Ạ Kỳ Sạm, mở miệng nói, "Ạ Kỳ Sạm tiên sinh, ngài chính là đang lo lắng cái này." Nghe ra hắn trong lời nói lơ đễnh, Ạ Kỳ Sạm biểu lộ biến đổi ngữ khí nôn nóng nói, "Ngươi căn bản không biết điều này có ý vị gì. Nhân khẩu càng nhiều, chúng ta liền không có lương thực a, đến lúc đó lòng người lưu động." Coi như thế, không đợi Ạ Kỳ Sạm nói hết lời, giải mòn giải tổ liền trực tiếp đánh gãy, nâng đỡ kính mắt lạnh nhạt nói, "Trước hết nhất bị hủy diệt, cũng không phải chúng ta." Ạ Kỳ Sạm không khỏi sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác một hồi nổi nóng, ngươi cái tên này, biết mình đang nói cái gì không? Ngay tại hắn nổi giận lúc, cụ mồ qua đột nhiên cười nói, Ạ Kỳ Sạm, ngươi đừng vội sinh khí, ngươi hẳn phải biết rộ xỉ tạ cả bọn hắn đã trở về sự tình a. Cụ mồ qua lời nói truyền vào trong tai, Ạ Kỳ Sạm không hiểu tỉnh táo rất nhiều, mở miệng nói, tự nhiên sẽ hiểu, ta sở dĩ gấp gáp như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn tiếp thu nhân khẩu thực tế nhiều lắm, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống. Không đợi hắn nói hết lời, cụ mồ qua đưa tay ngắt lời nói, vậy ngươi biết bọn hắn phát hiện bao nhiêu lương từ sao? Nói xong, hắn duỗi ra bốn cái ngón tay, ánh mắt có chút cong lên, trong giọng nói lại hoàn toàn không có ý cười, 4 năm, đầy đủ toàn bộ vũ quốc trong danh sách nhân khẩu, mỗi ngày một ngày 3 bữa ăn 4 năm lượng. Lời này vừa nói ra, Ạ Kỳ Sạm nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, sau một lúc lâu, tiết hầu có chút không lưu loát, kinh nghi nói, 4 năm, làm sao lại có nhiều như vậy? Hừ, nhiều. Đây chỉ là mặt ngoài phát hiện thôi, bị giấu đi chỉ biết càng nhiều, không biết càng ít. Đã từng thân là thương nhân, đối với quý tộc bản tính không gì sánh được hiểu rõ giải mòn giải tổ cười lạnh nói, vị kia vĩ đại đại danh điện hạ, vì cùng Hỏa Quốc quý tộc đáp lên quan hệ, cơ hồ hàng năm đều biết lấy giá cao từ Hỏa Quốc mua vào lượng lớn lương thực. Tại vị kia người xạ xì dưới đề nghị, hắn vì hiện lộ rõ ràng chính mình nhân nghĩa, cũng không ít bắt chẹt cùng ý hiếp những thương nhân kia phát thóc cứu trợ thiên tai, nhưng hàng năm vẫn sẽ có vô số người bị chết đói. Ngươi đoán, những cái kia lương thực đều đi nơi nào rồi? Cụ mồ quả cũng khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói, ta nhường rồ xỉ tạ cả tại đánh bại Vũ Quốc đô thành sau, liền lập tức tiến hành phong tỏa, đi lục soát những quý tộc kia trong nhà, kết quả xác thực không ra dự liệu của ta, nhưng là lại nhường ta mở rộng tầm mắt. Ngươi dám tin tưởng sao? Liền một cái tiểu quý tộc trong nhà đều có thể lật ra chồng chất như núi lương thực, mỗi cái quý tộc trong nhà đều có đầy đủ trăm ngàn người ăn thật lâu lương thực. Chớ đừng nói chi là Vũ Quốc kho lương cùng đại danh trong nhà, những cái kia chồng chất lương thực thậm chí nhiều đến đã bị ẩm mốc meo, lương thực số lượng nhiều đến đủ để hủ chết người tình trạng. Mỗi đánh xuống một chỗ quý tộc dùng riêng tụ tập kho lúa, bọn hắn lương thực dự trữ đều biết thêm ra rất nhiều tới. Lúc trước bởi vì cứu trợ thiên tai lương thực bị đổi thành gạo chưa dã liền dám chạy đi chất vấn lao sư xạ xỉ rổ xỉ tạ cả, khi nhìn đến những cái kia kho lúa núi lương thực hủ tiếu sau bị tức đến tay không đập chết mấy cái quý tộc. Liên cu mộ quả thu được gửi thư sau, đều kinh ngạc tại những quý tộc này tham lam cùng khó coi, cùng bọn hắn siêu cao thuế nặng năng lực. Thật sự là tình nguyện lương thực nát tại cũ gì, cũng không nguyện ý lấy ra một chút đến cứu trợ thiên hai. Cho nên, ta mới nói, coi như chúng ta không có lương thực có thể ăn, trước hết nhất bị hủy diệt cũng không phải chúng ta. Giải bọn dây tổ nhìn về phía từ đầu đến cuối đều không có mảy may hốt hoảng cụ mộ quả, nâng đỡ mắt kính của mình cảm khái nói, bởi vì bọn hắn nguyên bản đã chết lặng, là chúng ta nói cho bọn hắn, trừ ngồi chờ chết đói, còn có cái khác đường có thể chọn. Một khi những cái kia ăn không no người, ý thức được chính mình hết thảy bất hạnh, không phải là bởi vì chính mình không đủ cố gắng, càng không phải là bởi vì chính mình không đủ thành kính, mà là bởi vì một mực tại bị người lừa gạt, đến lúc đó không cần chúng ta xuất thủ, lửa giận của bọn họ liền biết cháy kim những quý tộc kia. Giải mòn dây tổ trong lòng rất rõ ràng, trừ cả cụ rủ, xí nô loại này cực thiểu số tồn tại bên ngoài, bọn hắn cái đội ngũ này những người khác lực ngưng tụ cùng tính công kích, cho tới bây giờ đều không phải từ cụ mổ quả cái này lãnh tụ chỗ quyết định, mà là từ thế đạo như thế nào hỗn loạn, nị dạ cùng quý tộc như thế nào ngạo mạn, bình dân làm sao không may mắn chỗ quyết định. Từ khi gia nhập Hạ Cả Sủ Kỳ, Giải Mòn Giải Tổ lấy nhân viên nghiên cứu đứng ngoài quan sát thị giác, lý tính quan sát nơi này hết thảy biến hóa, càng xem liền càng phát sợ hai thán phục tại cụ mổ quả thủ đoạn, cùng cái kia phảng phất siêu thoát toàn bộ nhận giới ánh mắt. Cái gì? Chỉ dựa vào một đám không tên không họ đồ bỏ đi đám dân quê, liền muốn từ năm đại quốc trên thân cắn xuống một miếng thì đến. Đây là Giải Mòn Giải Tổ trước kia vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng sự tình, nếu có người nói hắn như vậy nhất định sẽ cười người kia là tên điên. Nhưng cụ mổ quả quả thật làm được. Tại cụ mổ quả xuất hiện phía trước, nhận giới chỉ là các quý tộc bản cờ. Chiến tranh là các nghị dạ xem như quân cờ chủ đạo tiết mục, không có lực lượng bình dân chỉ là không người để ý bụi bặm, cơ hồ đã không có bất kỳ thay đổi nào quy tắc khả năng. Hàng năm mỗi tháng mỗi ngày đều biết có vô số sống không nổi người ở trên vùng đất này chết đi, những cái kia sinh mà người cao cao tại thượng như thế nào lại đối với mấy cái này đê tiện nhỏ bé không biết cảm ơn bạo dân ném lấy chú ý đâu. Dân đen không hiểu lễ nghi, không hiểu khiêm tốn, không hiểu mỹ đức, như thế cặn bã, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chết liền chết rồi. Các quý tộc cái gì cũng có, vọng tộc đại viện đều là kỳ chân dị bảo, thâm trạch phủ đệ tràn đầy núi lương thực mép ẩm. Mà tại ban đầu cụ mổ quả cái gì cũng không có, nhưng là cụ mổ quả chú ý tới những thứ này cùng đường mặt lộ, bụng đói kêu vang cặn bã, thế mà còn dám dùng tay nâng lấy những cái kia cặn bã gia nhập thế cuộc, khiến cái này bụi bặm có được đủ để so sánh nỉ dạ lực lượng mạnh mẽ, vì bọn họ kéo ra một đầu con đường mới trên thế giới này có thể làm cũng nguyện ý làm cũng chỉ có hắn. Thật có lỗi cụ mổ quả đại nhân, bởi vì thiếu kinh nghiệm mà quá mức nôn nóng mất đi lý trí Ạ Kỳ Sạm, tại giải mòn giải tổ cái này một lời nói sau cũng rất nhanh ý thức được điểm này, vẻ xấu hổ phù hiện ở trên mặt, không người nói, là ta bỏ sót quá nhiều, thực tế ngạc nhiên. Rất bình thường, duy trì bình thường tâm. Cụ mổ quả vỗ vỗ bờ vai của hắn, phá hủy một tòa đã từng trắng lệ, nhưng theo thời gian trôi qua, đã làm loét 100 lô phòng ở, cũng không phải là việc khó gì, ai cũng có thể làm đến. Nhưng là muốn tại phòng cũ phế tích bên trên, xây lên một tòa có thể che đậy cùng bảo hộ rất nhiều người phòng ở mới, chính là một chuyện cực kỳ khó khăn, chậm rãi tìm tòi cùng nếm thử đi. Giải Mòn Giải Tổ cũng không nghĩ bầu không khí nghiêm túc như thế, nói đùa, đừng nói là lập nhà kinh nghiệm, liền phá nhà cửa đều là lần thứ nhất. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng một chút, chân thành nói, bất quá, ta tin tưởng, chỉ cần tiếp tục, sẽ có càng ngày càng nhiều cùng chung chí hướng người đi vào cụ mộ quả bên người đại nhân cùng chúng ta cùng một chỗ. Tại đi vào ạ cả sủ kỳ phía trước, Giải Mòn Giải Tổ luôn luôn cảm khái người đồng đạo thực tế quá ít. Giống như hắn loại này chuyên chú vào nghiên cứu người, phần lớn không phải là thực lực cường đại lý giả, thậm chí liền nhận thuật cũng không biết sử dụng, nhưng bọn hắn đều biết sử dụng trả cơ dạ, đối với trả cơ dạ lý giải cùng vận dụng không phải là bình thường nhị dạ có thể so đo. Bọn hắn cũng không có thô bạo đem trả cờ dạ coi là sử dụng nhận thuật năng lượng mà là đem trả cờ dạ coi là một loại mười phần nhanh gọn năng lượng, bọn hắn cũng không đơn thuần câu nệ tại thuật hình thức. Hy vọng có thể nhường càng nhiều không có nhận thuật thiên phú người, cũng có thể sử dụng loại này năng lượng phát huy ra đủ cường đại lực lượng, khiến cho trở thành xúc tiến thế giới loài người tiến bộ vượt thời đại động lực. Đáng tiếc, tại bây giờ cái này thế đạo, đại bộ phận nhị dạ chỉ là quá mức theo đuổi thuật lực lượng bản thân, liệt sú nạ đưa ra chữa bệnh nhị dạ kế hoạch đều không được coi trọng. Nhằm vào trả cờ dạ sử dụng, bây giờ chủ yếu là lấy chiến đấu cùng giết người làm mục đích. Đến mức hết thể nghiên cứu đều chốt xuống cùng nhận thuật phương diện, nhưng cũng tạo thành trả cờ dạ vô pháp rộng khắp ứng dụng to lớn tệ nạn. Dù sao, nị dạ chỉ là trong nhân loại số người cực ít, mà cũng không phải là phổ thông đại chúng, trả cờ dạ căn bản là không có cách đi vào bình dân thế giới, như vậy, liền đem vĩnh viễn không cách nào trở thành chân chính xúc tiến thế giới loài người tiến hóa vượt thời đại tồn tại. Mạnh mẽ nhất thuật, cũng chỉ có mạnh mẽ nị dạ đến sử dụng, nhân loại ngược lại là thành trả cờ dạ nô lệ, trực tiếp dẫn đến hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật chỉ trệ không tiến. Giải Mòn Giải Tổ nghiên cứu phương hướng ngay tại ở, như thế nào nhường dân chúng bình thường cũng có thể sử dụng trả cờ dạ, hưởng thụ được trả cờ dạ loại này năng lượng, hắn chân chính muốn làm, nhưng thật ra là nghiên cứu dân sự trả cờ dạ khoa học kỹ thuật. Đáng tiếc, nị dạ cùng các quý tộc đối với hắn lý tưởng cũng không hề coi trọng, càng không nhìn chúng hắn bình dân thân phận, lấy được chỉ có chế rêu cùng phủ định. Thẳng đến gia nhập hạ Katsuki, hắn mới gặp được nhiều như vậy cùng chung chí hướng người. Nếu như không phải là gặp cụ mùa qua, hắn rất có thể còn tại cùng những ánh mắt thiện cận đó ngu xuẩn lá mặt lá trái, trải qua có một ngày không có một ngày thời gian. Ở đây, hắn không cần vì kim tiền cùng tài nguyên phiền não, cũng không cần vì tránh né chiến tranh mà tới chỗ buôn ba lao lực, chính mình duy nhất cần làm chính là làm chính mình thích nhất nghiên cứu, thỏa thích phát huy chính mình tài học. Nếu như thần mình chưa từng mắt nhìn thẳng ta, ác ma ưu ái cũng biết nhường ta cao giọng ca ngợi, nếu như thần mình chưa từng chiếu cố qua ta, ác ma mời cũng biết nhường ta vui vẻ đáp ứng. Giải Mòn Giải Tổ rất xác định, chỉ có cụ mổ quả mới có thể cho hắn phát huy thiên phú cơ hội, chỉ có ở đây mới có thể để cho hắn mới học được đến trình độ lớn nhất phát huy. Đối mặt Giải Mòn Giải Tổ linh mọn, cụ mổ quả chỉ là cười một tiếng. Hắn làm hết thảy chỉ là bởi vì thế giới này nhường hắn cảm giác quá mức không thú vị thôi. Tại ban sơ đi vào thế giới này đoạn thời gian kia, hắn cũng biết bởi vì lo lắng cho mình hành động khả năng cải biến kịch bản đi hướng mà bó tay bó chân. Nhưng là, hắn rất nhanh liền ý thức đến, không ngừng không nghỉ lặp lại đạt đấu, căn bản là không cứ gọi được một ca khúc. Chiến tranh, không có chút ý nghĩa nào chiến tranh, căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Coi như thế giới này tương lai đi hướng hoàn toàn phù hợp hắn trong trí nhớ nguyên tắc kịch bản lại như thế nào. Hắn đi vào thế giới này đi một lần, chết mất một lần lại lần nữa xuống tới, cũng không phải đến thể nghiệm chân nhân kịch bản. Hắn đối với cái gọi là nguyên tắc nhân vật cũng không có quá lớn tình cảm. Cho nên càng không có ý định quên mình vì người, chạy đi đền bù nguyên tắc nhân vật tiếp nối. Hắn muốn xem đến, cùng trong trí nhớ kịch bản, hoàn toàn khác biệt tương lai cùng độ khả thi. Tại ý thức đến chính mình nội tâm chân chính ý nghĩ sau, hắn quan sát thế giới này biến hóa cùng đi hướng, vươn tay điểm tại nước đọng mặt biển, nhường nó nổi lên gợn sóng, tiếp theo, nhấc lên sóng lớn. Trận này thanh thế thật lớn phản loạn sẽ từ vũ quốc bắt đầu càn quét toàn bộ thế giới. Cụ mổ quả sâu xa ánh mắt nhìn về phía ngoài sương sớm, tùy ý nói, rất nhanh, tất cả mọi người sẽ minh bạch, bọn hắn đi qua vốn có hết thảy, là đến cỡ nào buồn cười cùng hoang đường. Chương 225 Dạ xạ, mượn ngươi thân thể dùng một lát. Xoẹt. Xì xì. Giống như cụ mổ quả nói như vậy, nị dạ làng cắt đã cảm nhận được, bị đổi mới thế giới quan cảm giác. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Này làm sao đánh? Tại các nị dạ làng sở cách không lưu tình chút nào phát tiết phía dưới, nị dạ làng cắt nhóm đụng phải đời này chưa hề trải qua dạy đặc kim loại đánh chạy tới lễ, vô số bất ngờ không đề phòng nị dạ làng cắt nhóm giống như bị cắt lấy cỏ dại đổ xuống. Tại dài đến ngàn mét trong sân gốc, cơ hồ mỗi phút đồng hồ đều có gần đặng mấy ngàn phát đạn bay múa, ai dám đứng tại công sự che chắn bên ngoài, liền biết bị điên cuồng đánh chạy xé nát. Ban đầu mấy phút bên trong, tại loại này điên cuồng đánh chảy lôi kéo phía dưới, nị dạ làng cắt bộ đội hoàn toàn là ở vào mộng bức trạng thái, chỉ ít bỏ ra mấy trăm người tử thương. Mà còn lại trốn ở công sự che chắn sau nị dạ làng cắt nhóm cũng hoàn toàn không có cơ hội phản kích, bọn hắn phần lớn đều bị một mặt hoảng sợ chết chết đặt tại công sự che chắn sau liền đầu đều nâng không nổi. Thực tế là, dạng này hỏa lực mật độ, bọn hắn căn bản không có trải qua, vô pháp tại trước tiên tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự cùng phản kích. Thẳng đến gần 10 phút đồng hồ qua đi, nị dạ làng cắt nhóm tại cảm giác nị dạ sâu chui phía dưới, mới dần dần làm ra phản ứng tới. Phong độn phong chi nhận. Phong độn đại liêm díu, thổ độn thổ lưu bích, sở trường độn thổ nhị dạ làng cắt nhau nhau rèn đúc lên phòng ngự thành lũy. Tại công sự phòng ngự dưới vô số phong độn nhận thuật bị đồng thời dùng ra, kinh khủng vòi rồng băng đều đem những cái kia mưa đạn càn quét mà bắn bay. Nông đậm bụi mù thậm chí xông phá trước tờ mờ sáng sương mù, liền treo không tại trên không các nhị dạ làng sở thai đều thân hình bất ổn. Nhưng là, coi như nhị dạ làng các nhóm coi là pháp này có thể thực hiện lúc, rớt xuống bạo đạn giống như mấy đạo vạch phá khói mù sa băng. Lúc này sắc trời chưa sáng rõ, nhìn từ đằng xa, có thể rõ ràng nhìn thấy từng đầu lửa đỏ đường đạn, tại nhị dạ làng các nhóm đột nhiên co vào trong con mắt lưu lại kéo cả, tựa như là từ trên bầu trời rũi ra câu hồn xiềng xích. Vâng. Lửa màu đỏ chỉ riêng không ngừng ở trong sơn cốc bộc phát, như là trên mặt đất dâng lên vô số mặt trời đỏ. Ha 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 ha. Một tên nhị dạ làng sở thai bằng vào bốn xoáy cánh phi hành nhẫn cụ trôi nổi tại giữa không trung, không ngừng hướng phía dưới trong sơn cốc bắn ra bạo đạn lại không ngừng điền đánh. Quắc, nổ chết các ngươi, lao tử nổ chết các ngươi những xuất sinh này. Nhìn xem chính mình ném bắn ra bạo đạn ở phía dưới tràn ra một đóa lại một đóa màu đen sáng hoa, hắn vằn vện tiêu máu, tràn ngập dữ tợn cùng hận ý trong mắt vậy mà hiện ra điểm điểm lệ quang. Sớm tại 3 năm trước đây, hắn còn chỉ là phổ thông bình dân, lao động, sau đó trở về nhà, tướng mạo phổ thông, gia cảnh bần hàn, lại có một cái ôn hòa thê tử, một cái bi bô tập nói hài tử. Hắn từng coi là cả đời này đều biết dạng này an an ổn ổn vượt qua, tử vong của hắn cũng biết giống như hắn người này một dạng bình tĩnh cùng phổ thông. Nhưng mà, chiến tranh bắt đầu, nị dạ làng cắt cướp bóc đến. Hắn vốn có hết thảy tưởng tượng, ngày hôm đó, im bặt mà dừng. Cái kia được xưng nhà rách dưới phòng, đã thành đám cháy. Cái kia không đẹp lại ôn hòa thê tử, hóa thành xác chết cháy có giúp ở bên trong phế tích, hắn cái kia hoạt bát đáng yêu hài tử, bị nàng ôm vào trong ngực đồng thời chết đi. Hắn điên, hắn cơ lấy liêm đao, muốn đi tìm nị dạ làng cắt liều mạng, lại bị trong thôn người còn sống sót ngăn lại. Hắn tỉnh táo lại, an táng vợ con, rời quê hương. Thành lưu dân, hắn nghe nói Hàn Dụ đang tuyển người, muốn gia nhập làng mưa trở thành nị dạ, nhưng hắn nhỏ gầy dáng người ngay cả trở thành pháo hôi cũng không xứng. Thẳng đến hắn đi vào phương Bắc, trở thành ạ cát sủ kỳ một viên, tự nguyện tham dự chương binh. Hắn là cùng thời kỳ hết thảy tân binh bên trong nhất nhỏ gầy cái kia, nhưng hắn một mực kìm nén một hơi, người khác mỗi ngày luyện tập 5 tiếng đồng hồ, vậy hắn liền luyện tập 10 giờ, người khác mỗi ngày luyện tập 10 giờ, vậy hắn liền luyện tập 15 tiếng. Hắn cuối cùng đợi đến cơ hội này, cuối cùng đợi đến cơ hội báo thù. Dù cho nhị dạ làng cắt phản kích phong độn nhận thuật ngay tại bên cạnh hắn siêu siêu rung động, mà thôi tóc mai ở giữa tựa hồ cũng có thể cảm nhận được sắc bén đâm nói, có thể hắn y nguyên không sợ hãi chút nào, gần như điên cuồng không tránh không né. Nợ máu, chỉ có máu hoàn lại. Đây là treo chống hắn còn tiếp tục còn sống duy nhất tín niệm. Akatsuki, cho hắn cơ hội báo thủ. Ha ha ha. Tốt. Cho lão tử hung hăng đánh. Một cái tay hung hăng đập vào trên vai hắn, vô ý thức quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Liên nhìn thấy vị đội trưởng kia đồng dạng sắc mặt dữ tợn, điên cười đem nguyên hộp con bạo đạn ném qua đến, thanh âm khàn giọng nói, tiếp tục bắn cho ta. Đạn dược đánh cho ta không, một cái cũng đừng còn lại, ta sau cuộc chiến tự mình cho người thành công. Dứt lời, hắn nhìn về phía chung quanh cái khác nhị dạ làng sợ thai, trừng mắt vằn vện tia máu ánh mắt quát tầm lên, đều cho ta dùng sức bắn, ta xem ai dám đem đạn dược còn lại, liền trực tiếp lăn ra đội ngũ của lão tử. Oeng. Ầm ầm. Nhị dạ làng cắt nhóm tan nát cõi lòng tiếng giống thảm thiết liền bị cái kia mãnh liệt đáng sợ oanh minh đều cho vùi, quả thực tựa như là vô số đạo kinh lôi đem bên trong vùng tung lũng này hết thảy tĩnh mịch triệt để xé nát. Mấu chốt nhất chính là, dệt thủ hạ đám kia bạo tạc cuồng ma phi thường tổn hại, những thứ này bạo đạn có rơi xuống đất nổ. Có chờ thêm mấy giây mới nổ, mà lại phạm vi có xa có gần, không có quy luật chút nào có thể nói. Nị dạ làng các nhóm sử dụng thuấn thân thuật, tại những vật này trước mặt không dùng được. Nhưng là, nói đùa cái gì? Dạ xã mà cùng mấy cái nị dạ làng cắt trốn ở lâm thời xây dựng thổ độn thành lũy bên trong, nhìn xem những cái kia liên tiếp không ngừng từ không trung rơi xuống viên đạn sắc mặt khó coi không gì sánh được, loại hỏa lực này tiêu hao, căn bản chính là lãng phí. Bọn hắn điên rồi sao? Phóng nhãn toàn bộ nhân giới, căn bản không có ai có thể tiếp nhận loại hỏa lực này. Tiêu hao tài nguyên cùng giết chết số lượng địch nhân căn bản không thành tỷ lệ thuận, liền xem như năm đại nhẫn thôn cũng không có khả năng. Bọn hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Cho nên, Dạ Xã Mã đang chờ bọn hắn triệt để tiêu hao hầu như không còn một khắc này. Nhưng là, hắn chờ đến, lại là một mực kéo dài hỏa lực, còn có đến không hết bạo đạn đang rơi xuống. Hắn thậm chí trơ mắt nhìn thấy bạo đạn rơi vào bên người mình 3m, sau đó bạo tạc, trực tiếp bị sóng khí vén ra ngoài đến mấy mét, Dạ Xã Mã nhẹ ra một ngụm máu đến, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Thứ kinh ngạc, đến chờ mong, lại đến thống khổ, cuối cùng tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, như là phát giác được cái gì, Dạ Xã Mã đột nhiên túi đầu xuống, nhìn về phía không ngừng rung động mặt đất. Đây là bạo tạc đưa tới sao? Không, tâm địa chấn đến từ dưới mặt đất. Mặt đất phát ra từng trận rên rỉ, như là quái vật muốn xông ra lồng giam. Sau một khắc, thật sự có cái cực lớn đồ vật nô lên. Oeng. Kia là từ dưới đất xông ra màu vàng mũi nhọn, sắc bén mũi nhọn đột phá mặt đất mặt ngoài, một đầu đụng vào hỗn loạn sụp đổ trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, liền nhìn thấy tùy theo từ dưới đất xông ra thân ảnh, tổn hại áo bào phía dưới thân thể hiện ra ánh sáng vàng. Từ độn kim sa vết tượng. Theo một tiếng quát lớn vang vọng tại không trung, cực lớn kim sa mũi nhọn nháy mắt nổ tung, hóa thành phảng phất nâng dơ lên trời không cự thủ, che khuất bầu trời ngăn cách bạo tạc chiều dâng. Mà tại Dạ Xã thả ra bụi vàng cự thủ phía trên, thỉnh thoảng ẩn ẩn có bạo tạc ánh sáng màu đỏ thoáng qua, vang lên như trống trận lôi vang lên ù ù âm thanh, dày đặc nuột ngạt như là xúc tích tia chớp mây xét. Dạ Xã, đạo kia thân ảnh vàng nóng dẫm lên bụi vàng mây rơi xuống, thấy rõ khuôn mặt Dạ Xã mà con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh nghi nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là đã bị phế rồi? Dạ Xã lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hai chân dưới bụi vàng mây tạnh đi. Tầm mắt đảo qua nhóm nị dạ làng cắt âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là hiện tại nhìn qua, các ngươi tựa hồ càng giống là đồ bỏ đi, địch nhân xâm lấn, thế mà liền phản kích đều làm không được. Đám người kia có phi hành nhẫn cụ, từ phía trên đối với chúng ta tiến hành không tập, mới có thể nhất thời không quan sát bị bọn hắn đắc thủ. Dạ Xã mà dưới đáy lòng thầm mắng Dạ Xã một câu, bình tĩnh nói, trừ loại kia phi hành nhẫn cụ bên ngoài, trong tay bọn họ còn có kỳ quái nhẫn cụ, có thể phát xạ bám vào phong thuộc tính trả cờ dạ viên đạn, tốc độ cực nhanh, lực xuyên thấu cực mạnh. Đại bộ phận trung nhẫn cùng hạ nhẫn đều rất khó tránh né cùng ngăn cản, chỉ có những cái kia sở trường thuấn thân thuật đặc biệt thượng nhẫn cùng thượng nhẫn, có được mạnh mẽ tổng hợp cơ động năng lực mới có thể miễn cưỡng tránh thoát. Phi hành nhẫn cụ, súng ống nhẫn cụ, chẳng lẽ là lúc trước xâm lấn cổ nổ hạ đám kia nhị dạ làng sở tại sao? Tan biến đã bọn hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại vũ quốc? Dạ Xa ánh mắt có chút lấp lóe, nhưng y nguyên vẫn là hừ lạnh nói, một đám chỉ biết kiếm cớ đồ bỏ đi, quả nhiên vẫn là muốn để ta tới. Trong ngôn ngữ, hai tay của hắn tương hợp, trong cơ thể kinh khủng trả cờ dạ tuôn ra, nhưng là ngay tại hắn vừa muốn có hành động lúc, một luồng làm hắn cảm thấy kiềm chế gợn sóng cùng khí tức đột nhiên xuất hiện. Ken két, ken két. Dưới chân mặt đất lần nữa bắt đầu rung động rạn nứt, mấy đạo vết rách dọc theo điểm trung tâm bò hướng bốn phía, có thể nhìn thấy dưới mặt đất bị hòa tan thép hợp kim, bị tăng nhiệt độ đến hiện ra dung nham thể lỏng. Thấy thế, Dạ Xa con ngươi nháy mắt co rụt lại, quát lớn nói, lui. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, dung hỏa vết rách che kín dưới chân bọn hắn mặt đất, kinh khủng hỏa diễm từ dưới chân của bọn hắn phun ra ngoài. Vâng. Tại hỏa diễm mãnh liệt tiếng nổ tung bên trong, tranh hồng ánh lửa bao phủ hết thảy. Bị ngọn lửa vờn quanh thân ảnh phóng lên tận trời, tầng nham thạch đều bị nó đưa đến giữa không trung. Mà tại đó đạo thân ảnh phía dưới tụ lại thành hình cầu đuổi vàng bình chướng tán đi, Dạ Xa tấm kia không có chút nào tâm tình chập chững khắp khuôn mặt là vết phòng vết tích, nguyên bản tại Dạ Xa bên cạnh Dạ Xa mà càng là đã biến thành sát chết cháy. Hô. Tại đó cao cao nổi lên nham thạch phía trên, tại Dạ Hỉ cổ hướng phía dưới mắt nhìn xuống trong con mắt, chiếu ra phía dưới mặt không biểu tình Dạ Xa. Cùng cặp kia không có chút nào gợn sóng như chết người đôi mắt đối mặt, Dạ Hỉ cổ trong mắt hiện ra vô pháp kiềm chế lửa giận, dùng trầm thấp thanh âm khàn quát, tên đáng chết, ngươi muốn bỏ chạy chỗ nào? Lời nói rơi xuống, quanh thân hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt đem thân thể bá khỏa, toàn bộ chi dưới kéo căng ra một cái kinh người đường cong. Bỗng nhiên phát lực, sau đó bắn ra. Vành. Dạ Hỉ cổ từ chỗ cao đá tảng phía trên ầm ầm rơi xuống, xem như chỗ đứng đá tảng nháy mắt thành khối vụn, thẳng tắp hướng về Dạ Xa vị trí phương hướng vung đao chém tới. Trốn. Người nào đang lẩn trốn? Tựa hồ là nghe được mẫn cảm từ ngữ, Dạ Xa ánh mắt đột nhiên trở nên dữ tợn, quắc, không vung được thuốc cao ra chó. Muốn chết ta liền thành vào ngươi. Ở giữa không trung, Dạ Hỉ cổ cả người cơ hồ bị kéo dài thành một đầu mang theo màu đỏ đuôi cánh thẳng tắp, thành một đạo ảm đạm màu đỏ ánh sáng lấp lánh. Mà cùng hắn đụng nhau mà đến, là vô số che ngập bầu trời mà đến màu vàng bụi vàng, tại mật độ cao áp xúc sau hình thành tia sáng càng sâu bụi vàng chi xả. Từ độn xa kim xả vệ. Tại Dạ Xa không chế phía dưới, bụi vàng cự xả nhấc lên âm bạo tiếng vang như rắn tiếng đều, như là đã có được sinh mạng cùng trí tuệ, đung đưa bụi vàng chế tạo thân thể hướng về không trung lửa đỏ ánh sáng lấp lánh nào cắn mà đi. Dạ Xa dùng ra toàn bộ bụi vàng cùng lực lượng một kích đủ để đạt tới cả cấp độ. Con cự xà kia tựa như là cài răng lược cứng rắn vách núi, bất kỳ cái gì đẩy trời thủy triều đụng vào trên người nó đều sẽ bị chấn động đến vỡ nát, bình thường nhận thuật tại trước mặt nó tựa như là va chạm nham thạch giống như cá bơi một người. Mà tại sắp chạm nhau trước một cái mắt, Dạ Hỉ cổ nắm chặt thu nạp tại bên hông trong vỏ đao đao, tại sóng biển dâng ánh sáng cùng nhiệt bên trong hạ thấp thân thể, tay trái san bằng gan bàn tay hiện lên góc vuông, trong mắt phản chiếu lấy tấm kia mở răng nhọn đuổi vàng cự xà. Hô, cái kia như dung nham đỏ thấm thái dương vằn nhan sắc càng đậm, miệng của hắn bộ có chút khép mở phun ra nóng rực khí tức, hai cô đối trùng thủy triều bên trong đỏ thấm nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bụi vàng cự xà bộ phát ra ánh sáng vàng mãnh liệt nuốt hướng hắn. Nhưng là ngay tại cái này trong chớp mắt, Dạ Hỉ cổ rút đao, có tới dài nửa thước, màu đen trôi đao, màu bạc đốc kiếm miệng, đỏ bừng như máu trường đao bị rút ra. Rút đao giờ khắc này, lưới đao chống đỡ vào miệng, mấy lần đẩy ra không gì sánh nổi lực lượng cùng ánh lửa, một tiếng oanh minh nổ vang bao phủ thiên địa. Hơi thở của mặt trời phá đạo nhị loại hình hỏa táng. Vâng. Cả hai chạm vào nhau, mãnh liệt hỏa chiều cùng ánh sáng vàng tựa như vách tường một dạng bức ép lấy trùng kích quyết tán ra đến, liền bởi vì bạo tạc mà dâng lên bụi bặm đều bị cỗ này trùng kích trực tiếp đánh tan. Đại đa số nhị dạ làng cắt chỉ nghe được một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, liền cảm giác đôi mắt một hồi khó mà ngăn chặn kịch liệt đau nhức nhịn không được kêu rên. Sau một khắc, một đao đỏ thâm ánh đao thế như trẻ che chặt đứt không trung kim hồng quang chiều, xoắn giết mà đến bụi vàng chi xà bị nháy mắt đánh nổ thành thuần túy bụi vàng bắn tung tóe hướng bốn phía. Còn không có đợi đến trùng kích hoàn toàn tán đi, Dạ Xa cùng Dạ Hỉ cổ liền khóa chặt lẫn nhau. Dạ Hỉ cổ trường đao trong tay xuyên qua màu vàng sương mù, một đao kia thẳng đến Dạ Xa cái cổ. Từ độn xa kim lưới đao, từ trạ cờ dạ truyền kim loại chế tác mà thành cánh tay rối ra. Bụi vàng hội tụ ở trên cánh tay hóa thành một thanh màu vàng cự nhận. Vâng. Hai thanh đao lưới đao chạm vào nhau bắn tung tóe ra liên miên hỏa tinh, quanh mình phiêu tán bụi vàng đều bị cố lực lượng kia chỗ chấn bay, Dạ Xa dưới chân mặt đất nháy mắt băng liệt, đá vụn bắn ra bốn phía. Hỏa diễm cùng bụi vàng tràn ra chỉ riêng đem hai người phân ra khác biệt không gian, giữ lẫn nhau hai người trong mắt đều chiếu đến lẫn nhau trên mặt ngang ngược sát ý tại bên trong hỏa diễm, Dạ Hỉ cổ cái kia bị sóng nhiệt thổi lên áo bào phía dưới, màu xanh gân lạc tại theo cơ bắp rung động, như là da thịt học xong hô hấp, lần nữa phối hợp hô hấp pháp đem linh áp 2 độ đẩy tới đến càng sâu tầng. Lấy được tăng phúc lực lượng nháy mắt bạo phát ra, nóng rực ánh lửa ngút trời mà lên bao phủ hoàn toàn bụi vàng. Đã dốc hết toàn lực không kịp tránh né Dạ Xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia nóng rực lưỡi đao tiếp cận. Nhưng tại hạ một khắc, mấy đạo sợi trả cờ dạ từ phía dưới kéo dài mà ra. Dạ Hỉ cổ đao trong tay lưỡi đao đã muốn chém xuống, Dạ Xa trên mặt đã hiện ra đốt bị thương, lại bị sợi trả cờ dạ trực tiếp kéo hướng phía sau. Vành. Thất bại lưỡi đao trên mặt đất chém ra một đạo dị thường sâu xa vết rách, kém chút chết tại một đao kia dưới. Dạ Xa thở hổn hển nhìn về phía sau lưng, vô ý thức mở miệng nói, "Đạc Mù đại nhân, cảm ơn lẫn nhau." Nhưng là tại hắn thấy rõ sau lưng một màn lúc, toàn bộ thân thể liền chớp mắt ở giữa đã mất đi khống chế. Làm sao có thể? Tại sao? Thật có lỗi, Dạ Xa. Tựa hồ là phát giác được hắn giờ phút này trong nội tâm sợ hãi, quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi đả mù cuối người, buông xuống trong ngực đã biến thành thây khô thê tử, âm thanh lạnh lùng nói, mượn ngươi thân thể dùng một lát. Trong ngôn ngữ, hắn ngẩng đầu, chỉ còn một viên ánh mắt trải rộng tơ máu, nhìn về phía từ dưới đất nhảy ra Nagato, biểu lộ tràn ngập dữ tợn cùng căm hận, quát tầm lên, ta muốn ngươi chết. Chương 226, mặt trời xì cái. Oeng. Ầm ầm. Trong sơn cốc chạy trốn nhị dạ làng các nhóm như là bị hoảng sợ bầy cừu. Dù là đến từ đỉnh đầu ánh lửa cùng tiếng gió không ngừng, bọn hắn cũng vẫn không có dừng lại chạy trốn bước chân, mỗi một khuôn mặt xạ nã đủ treo sợ hãi vẻ thảm đạm, phản phất sau lưng có ngang ngược vô tình thợ săn đang đuổi. Nhưng là, trên thực tế, đuổi giết bọn hắn cũng không phải là thợ săn, mà là đồng bào của bọn hắn, kèm theo lấy tin cậy đồng bạn. Đạc Mu, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Giờ phút này dạ xạ thân thể đã không nhận chính mình khống chế, huyết kế giới hạn bị hắn sử dụng đã đến lớn nhất cực hạn, duy nhất có thể làm sự tình chỉ còn lại phẫn nộ gào thét. Bởi vì lúc trước hắn phối hợp Đạ Mụ tiến hành nhân khôi lỗi thí nghiệm nguyên nhân, Đạ Mụ đối với hắn hiện tại cố này khôi lỗi cấu tạo thân thể rõ như lòng bàn tay, thế mà chỉ dùng một ngón tay liền chiếm hắn quyền khống chế thân thể. Đến nỗi, Đạ Mụ cái khác ngón tay. A, không muốn. Đạ Mụ đại nhân. Tại sao? Tại dạ xạ trước mặt cách đó không xa, vô số tên nhị dạ làng cắt rõ ràng một mặt sợ hãi còn tại thống khổ thê thảm kêu thảm, thân thể lại giống như không màng sống chết tử sĩ phấn đấu quên mình thẳng hướng nạ gạ tổ hai người. Ta đương nhiên biết rõ. Đạ Mụ che lớp thanh âm lạnh lùng từ dạ xạ sau lưng truyền đến. Nguyên bản thuộc về dạ xạ bụi vàng giờ phút này lại phản phất vòng ngôi sao bảo hộ tại hắn quanh thân, mười ngón tay tại không trung nhanh chóng tung bay thậm chí nhanh đến lưu lại mấy đạo tàn ảnh đoán độc nói, bọn hắn giết xạ ố gì, bọn hắn phải chết. Trong ngôn ngữ, từ trong tay hắn kéo dài mà ra sợi trả cờ dạ liên tiếp mấy tên nhị dạ làng cắt khống chế bọn hắn, tại một mảnh tiếng kêu rên bên trong chạy lấy đà bay vọt đánh tới. Còn có còn sót lại nhân khôi lỗi bị chú thuật khống chế, một mặt chết lặng từ bốn phía phóng tới dạ hỉ cổ nạ gạ tổ. Hỗn đản, ngươi làm sao dám? Nhìn xem chung quanh liên tục không ngừng vọt tới khôi lỗi nhóm, dạ hỉ cổ cảm giác bộ ngực của mình sắp tức giận đến nổ tung. Bị vô số nhị dạ làng cắt vây công nạ gạ tô biểu lộ âm trầm lại như cũ không lưu tình chút nào, sau lưng chín đầu đuổi gai tại không trung rút ra mấy đạo âm bạo, từng khỏa treo sợ hãi cùng vẻ bán độc đầu lâu hôn tạc máu tươi bị ném đi. Những cái kia thi thể không đầu bên trên kết nối sợi trả cờ dạ không lưu tình chút nào ngược lại vươn hướng những người khác, chỉ còn lại mất đầu cùng đầu sợi thi thể ngã lăn một chỗ thành bối cảnh, toàn bộ hình ảnh như là khôi lỗi sư tại dùng tuyến dẫn dắt con rối biểu diễn huyền ti mùa rối. Không hề nghi ngờ, lấy nạ gạ tô cùng dạ hỉ cổ thực lực bây giờ, những thứ này nhị dạ làng cắt đối bọn hắn không có chút nào uy hiếp. Nhưng là 10 bộ, 50 cụ. Không, đạn mù cái này khôi lỗi sư trong tay, ti quản chính là trên trăm cụ khôi lỗi sinh tử. Hắn khống chế dạ xạ dùng bụi vàng canh giữ ở bên cạnh hắn, thung lũng còn sót lại khe hở đã bị bụi vàng ngăn chặn, đỉnh đầu nhị dạ làng sở uy hiếp đã bị triệt để bài trừ, giờ phút này không ai có thể chạy ra cũng không ai có thể đi vào. Dù cho có vô số khỏa đầu lâu dưới khống chế của hắn bị dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ chém xuống, dù cho có vô số bộ thi thể dưới khống chế của hắn chồng chất như núi máu chảy ồ ạt, đạn mù lại từ đầu đến cuối đều lạnh lùng nhìn về bị vây công nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ. Các ngươi không phải là có thể đánh sao? Các ngươi không phải là rất mạnh sao? Vậy các ngươi lại có thể giết chết bao nhiêu người? Nơi này tất cả mọi người là trong tay hắn khôi lỗi, hắn muốn dùng gần ngàn tên nhị dạ làng cắt cùng nhân khôi lỗi, đem nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ mạnh mẽ mài chết ở đây. Đạ Mù ngón trỏ tay phải hơi động một chút, dạ xạ không bị khống chế đưa tay phải ra, hướng về dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ chợt nắm tay. Từ độn xa kim con quay, hàng ngàn hàng vạn bụi vàng bị một cái điểm hấp dẫn, nhìn qua giống như ánh sáng lấp lánh cao tốc hội tụ, va chạm vào nhau ngưng kết thành tản ra ánh sáng vàng hình nón. Chỉ là, cái tiêu cực lớn bụi vàng mũi nhọn còn chưa kịp triệt để ngưng tụ, liền bị dạ hỉ cổ không chút do dự vung giá hỏa táng một đao chém nổ. Oeng. Nháy mắt, một đóa cực lớn màu vàng liệt hoa giữa không trung nở rộ, rực rỡ ánh sáng vàng nháy mắt chiếu sáng âm u thung lũng. Tiểu quỷ thối lan đi, đừng cho ta vướng bận a. Đạ Mù vằn vện tia máu trong mắt phảng phất chỉ có nạ gạ tổ, giống như là muốn lấy bụi vàng thay mặt răng cắn xé đối phương huyết nục cùng xương, ngay tại phía trước dạ hỉ cổ lại lần lượt đem nó ngăn lại. Càng nhiều bụi vàng giống như thủy triều mãnh liệt, cực nóng hỏa diễm cũng từ dạ hỉ cổ bên người sông đỉnh mà lên, tại huyết kế giới hạn từ độn từ trường phạm vi bên trong, có điện hạt kim loại con cùng hỏa diễm nóng rực kích sóng đụng nhau. Như dòng nước gợn sóng nhiễu loạn ánh sáng bên trong, hỏa diễm cùng bụi vàng va chạm không ngừng vang lên, chung quanh vách núi phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Tại một lần lại một lần đánh chúng, bắn ra ánh lửa cùng nhiệt lượng thiết thụ ngân hoa, nhưng cái này gốc thiết thụ ngân hoa thế nhưng là cùng núi đao biển lửa không khác, nở rộ ở trên không mỗi một mai cánh hoa đều là gần ngàn độ nước vàng. Tại gần như bịt kín trong sân gốc, chung quanh nhiệt độ từ nguyên bản nhiệt độ thấp báo nhanh lên cao, không biết bao nhiêu nhị dạ làng cắt bị cái này nóng rực bao phủ, từng đợt khét lẹt khói trắng dâng lên nương theo lấy thống khổ kêu rên. Đại đội trưởng cựa đều cảm nhận được cái kia cổ nhiệt lượng, làn da tại bị đốt bị thương sau lại bắt đầu chữa trị. Này, chỉ có dạ hỉ cổ không hề bị lay động, lần nữa vung ra một đao bờ nịnh bờ lạ, giải quyết hết vọt tới nỉ dạ làng cát, liếc nhìn sau lưng nạ gạ tổ cắn răng nói, ngươi ở phía dưới làm cái gì? Tên kia bị thần kinh à? Không có gì. Nạ gạ tổ trong tay đoạn đao chống chọi tên kia nỉ dạ làng cát cù nải, sau lưng một đầu đuổi gai lại nháy mắt vung ra đem đầu lâu đâm xuyên, ngựa khí lạnh lùng nói, chỉ là ở ngay trước mặt hắn, đem hắn thê tử giết, thủ đoạn có một ít thô bạo. Nghe vậy, dạ hỉ cổ vô ý thức nhìn về phía nơi xa, nhìn thấy đạ mù dưới chân thi thể, nhịn không được ra mặt co lại, lớn tiếng nói, ngươi đều để người ta lão bà ép thành khô thi. Bớt nói nhảm. Nagato cũng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm ta nguyện ý dùng một chiêu kia sao? Cái kia hai tên gia hỏa phối hợp lại rất phiền phức. Đạ Mù thê tử xạ ô gì là toàn bộ làng cắt gần với Chia Rồ chữa bệnh ni dạ, thậm chí nàng tại chế độc phương diện thiên phú cùng trình độ còn muốn vượt qua chính mình bà Chia Rồ. Xem như Chia Rồ con trai Đạ Mù thì là hoàn mỹ kế thừa Chia Rồ khôi lỗi sư ý bác, thậm chí hắn tại dùng sợi trạ cờ dạ tinh vi điều khiển năng lực còn muốn càng hơn một bậc. Bằng vào chế độc thêm khôi lỗi năng lực lại phối hợp vợ chồng ăn ý, đã không biết có bao nhiêu người chết tại hai người bọn họ trong tay. Liên nạ gạ tổ cái này trừ cụ mổ quả bên ngoài chữa trị năng lực cường đại nhất, cơ hồ đã có thể làm được trong mấy giây gãy chi sống lại quỷ tại chúng nữ nhân kia độc hậu đều không thể cấp tốc chữa trị thương thế. Nữ nhân kia sử dụng độc, đối với thân thể tổn thương, thế mà cùng hắn chữa trị năng lực gần như hoàn toàn ngang hàng. Nạ gạ tổ dám để cho dạ hỉ cổ trực tiếp rời khỏi lên bên trên truy kích dạ xạ, dám đơn độc lưu lại đối mặt cái kia mấy trăm nhân khôi lỗi vây công, cũng là bởi vì hắn xem như quỷ mạnh mẽ chữa trị năng lực. Nhưng bây giờ, chữa trị năng lực cơ hồ mất đi hiệu lực, chém vào miệng vết thương trên người hắn, ngay tại nhường hắn dần dần chết đi, một khi bị trúng đích bộ phận quan trọng, hắn rất có thể sẽ chết mất. Nữ nhân kia uy hiếp lớn hơn. Nạ gạ tổ nháy mắt liền ý thức đến điểm này. Cho nên hắn dùng tiệm sao mê ngục sa môn nháy mắt buộc phát tốc độ, lấy vô pháp bắt giữ thân pháp vòng qua ngăn tại trước mặt hắn đả mù. Từ đả mù bất ngờ không đề phòng mất đi tung ảnh của hắn, đến nháy mắt kịp phản ứng khống chế khôi lỗi phóng tới nạ gạ tổ, cái này toàn bộ quá trình cũng chỉ bất quá 1-2 giây thời gian, đổi thành bất luận kẻ nào cũng không kịp làm ra hữu hiệu công kích. Kịp phản ứng đả mù chính là như vậy nghĩ, liền nhìn xem nạ gạ tổ vung ra trong tay bản đao, đem nó ngăn lại xạ ổ gì cũng là nghĩ như vậy. Mấy cái nhân khôi lỗi từ chung quanh đánh tới, đem nạ gạ tổ thân ảnh vây vào giữa, nhảy lên thật cao tiếp theo vung đao chặt xuống. Nhưng là tại xạ ổ gì đưa tay đem chuôi này đoạn đao ngăn lại nháy mắt. Ẩm ẩm, những nhân khôi lỗi đó công kích thất bại, vô số thân sống bàn tay chém vào trên mặt đất, nạ gạ tổ lần nữa biến mất. Xạ ổ gì sau lưng, đạm mù thanh âm hoảng sợ mới nói ra miệng, xạ ổ gì liền nghe được sau lưng như tuyết lương bạc thanh âm, liếm láp lấy cái cổ nhường nàng lông tơ dựng thẳng. Huyết quỷ thuật vô cùng chết cây câu quất thức. Phốc phốc, xạ ổ gì trên mặt có chút thất thần biểu lộ vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc ấy. Nạ gạ tổ sau lưng bụi gai liền giống với lưỡi hái của tử thần, đâm vào cổ của nàng không có thống khổ chỉ có băng lãnh đến cực điểm tử vong. Tại xạ ô gì còn chưa ý thức được tử vong ngay mắt, ý thức của nàng liền trực tiếp lâm vào một vùng tăm tối. Xạ ô gì tử vong như là một mảnh như lông vũ nhẹ nhàng, nhưng một kích này lại không giống nhìn qua như vậy nhẹ nhõm. Đây đã là nạ gạ tổ trước mắt tốc độ nhanh nhất. Bởi vì chúng độc mà vô pháp chữa trị thân thể, liền mang ý nghĩa nạ gạ tổ chỉ có một lần cơ hội. Hắn được, cũng thắng. Thậm chí, để cho an toàn, lo lắng nữ nhân này còn chưa ngọn cụ tỏi, tại đà mủ cái kia muốn rách cả mí mắt nhìn chăm chú, nạ gạ tổ trực tiếp dùng năng lực rút khô huyết đục của nàng. Cuối cùng đưa đến kết quả, chính là trước mắt một màn này. Bởi vì chính mình nhất thời sai lầm, dẫn đến thê tử chết đi đà mụ, triệt để mất đi lý trí điên dại. Cẩn thận những cái kia bụi vàng. Nạ gạ tổ mắt liếc bị dạ hỉ cổ vanh bạo sau, phiêu tán tại hai người chung quanh bụi vàng, vô ý thức nhắc nhở dạ hỉ cổ một câu. Không cần ngươi nhắc nhở. Dạ hỉ cổ nhếch miệng, thuận miệng nói, vừa rồi một đao kia hơn ngàn độ C nhiệt độ cao, đã đủ để phá hư tiêu trừ kim loại tư tính, ngươi nhìn những cái kia bị ta hòa tan bụi vàng đều không có lại cử được qua. Nghe vậy, nạ gạ tổ vô ý thức mắt nhìn chung quanh trên mặt đất tản mát bụi vàng, tựa hồ là đột nhiên nhớ tới cái gì, biến sắc, nhịn không được mắng. Ngu xuẩn, bụi vàng từ tính cùng sắc không giống. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, xa xa đạ mù con người hơi ngưng lại. Từ đầu đến cuối, ngưng tụ bụi vàng tiến hành công kích cũng không phải là hắn mục đích, nhường nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ cảm nhận được uy hiếp đem nó trực tiếp cắt đánh nổ, mới là hắn chân chính mục đích. Chỉ cần là bị dạ hỉ cổ lấy nóng rực lưỡi đao đánh rất cùng hòa tan bụi vàng, hắn liền không có lại tiến hành điều khiển, đều nổi giữa không trung hoặc rơi trên mặt đất. Dạ hỉ cổ vô ý thức cho là hắn không cách nào khống chế ngàn độ cao ấm kim loại. Đạ mù muốn, chính là hắn loại tâm lý này. Đi chết đi. Đạ mù biểu lộ một dữ tợn sau đống nhiên hướng về sau kéo một cái hai tay, trung quanh bị khống chế nhân khôi lỗi nháy mắt vây công mà đi, khôi lỗi dưới trạng thái giả xạ cũng trực tiếp giảm bất kết tấn. Từ độn xa kim xì gù. Chỉ một thoáng, những cái kia nguyên bản bị đánh tan mà tung bay tại không trung thiết hoa điểm sao, tại một khắc tầm đó oanh minh mà lên, kia là chân chân chính chính từ vô số âm thanh đồng thời vang lên mà tạo thành oanh minh. Đến không hết màu vàng ánh sáng lấp lánh tại nổ đùng bên trong bắn về phía trung ương nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cô. Mỗi một chùm màu vàng ánh sáng lấp lánh đều là một hạt bụi vàng xạ kích, nhìn qua tựa như dày đặc rung động sao băng vạch phá bụi mù, hướng về một chỗ khởi xướng chí mạng phá hủy đả kích. Nạ gạ tổ tại lúc này duy nhất tới kịp làm sự tình, chỉ có dùng chín đầu đuổi gai bảo vệ bên cạnh dạ hỉ cô. Phốc phốc, phốc phốc. Tại cái này trong chớp mắt, có quá nửa bụi vàng đều bắn vào bụi gai bị cắt chết, nhưng còn có một phần nhỏ bụi vàng nhỏ bé như đất cắt xuyên thấu qua bụi gai khe hở, trực tiếp xuyên thủng dạ hỉ cổ thân thể, xương cốt, huyết nục, trái tim. Phốc. Cứ việc có nạ gạ tổ bụi gai bảo hộ, mặc dù đã dùng hô hấp pháp khống chế cơ bắp ngăn chặn vết thương, nhưng trừ chính mình chết chết bảo vệ đầu lâu bên ngoài, toàn thân cao thấp lít nha lít nhít đều là lỗ kim kích cỡ tương đương vết thương, dạ hỉ cổ vẫn quỳ dưới đất, phun ra một cái sen lẫn nội tạng mảnh vỡ mau tới. Dạ hỉ cổ tại đối mặt chân chính tinh anh nhị dạ lúc nháy mắt bại lộ chính mình thiếu kinh nghiệm thiếu hụt. Hắn quá mức chủ quan, đạn mù căn bản cũng không giống như mặt ngoài nhìn qua như vậy mất đi lý trí, ẩn nhận rất nhiều mới thả ra một kích cũng quá khủng bố cùng đột nhiên, căn bản không kịp phòng bị. Tên đáng chết. Thấy thế, Nagato biểu lộ nháy mắt âm trầm xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đạn mù, trên mặt dâng lên một tia dữ tợn ý, hắn vừa rồi hoàn toàn không có làm ra bất kỳ phòng bị. Vô luận bụi vàng số lượng có bao nhiêu, xuyên thủng thân thể vết thương cũng chỉ có lỗ kim lớn nhỏ tổn thương đối với hắn mà nói tiếp cận với không, tại xuyên thủng thân thể nháy mắt vết thương liền chữa trị. Nhưng là, đối với dạ hỉ cổ mà nói lại là chí mạng. Bình thường một mực cùng dạ hỉ cổ không hợp nhau nạ gạ tổ khi nhìn đến hắn bộ này thảm trạng sau, tấm kia từ đầu đến cuối mặt không biểu tình trên mặt ngược lại vô pháp kiềm chế phẫn nộ. Lộ ra ở bên ngoài dưới làn da, xuất hiện thâm trầm màu xanh đen. Sau một khắc, sau lưng sống lưng như sắt vảy nở hoa tuôn ra vòi máu, lại là mấy cái lành lạnh vặn vẹo đỏ tươi bụi gai, tựa như là huyết nhục cánh xương liên tiếp mọc ra. Tại trước mặt nhấc lên một mảnh màu máu tàn ảnh. mỗi một đầu đều tách ra máu đỏ tươi hình cung, một đạo máu hình cung chưa tán đi liền ra hạ một đạo, nửa tháng ánh sáng màu đỏ lấy nạ gạ tổ làm tâm điểm, tựa như chim nước tại trên hồ lưu lại quy tích. Chỉ là những thứ này quy tích đỏ tươi mà yêu diễm, nhìn qua liền như là màu máu hoa sen, quanh thân càn quét lên hỗn loạn vô tự khí lưu, đem những cái kia phóng tới bụi vàng trực tiếp tung bay. Loại này lấy lực phá xảo thủ đoạn bạo lực mà ngang ngược, tại bức tường âm thanh xé rách, khí lưu nổ đùng lộ ra không linh, nhưng người lạnh run không thôi. Khu khu. Như là vải rách bút bê dạ hỉ cổ trầm thấp ho ra một ngụm máu về sau, chậm rãi đứng lên trên, máu tươi thuận vết thương bị huyết áp phun ra để ép đi ra rơi vào trong vũng máu. 5 phút đồng hồ. Dạ hỉ cổ nhắm mắt lại, dùng đao chống đỡ thân thể, giọng khàn khàn nói, giúp ta tranh thủ 5 phút đồng hồ. Dùng hết toàn lực phòng ngự nạ gạ tổ cắn răng, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Dạ hỉ cổ không nói gì, hắn dùng hành động thực tế giải đáp. Một luồng nguồn gốc từ linh hồn uy áp, từ dạ hỉ cổ cái kia nhìn như mở nhạt thân thể bên trong dâng lên, ánh sáng cùng nhiệt từ trên người hắn mãnh liệt mà ra. Sâu trong linh hồn nóng rực từ trong cơ thể tuôn ra, cực hạn nhiệt độ cao cầm trong tay lưỡi đao bao phủ, một mảnh nóng bỏng đỏ thẫm tia sáng nở rộ, nhường không nhìn thấy mặt trời trong sân gốc, phảng phất nhóm lửa một vành mặt trời, chỉ là nhìn lên một cái liền bị cháy kim. Nguyên bản kiên cố đao kiếm tại tăng nhiệt độ đến cao sáng đỏ thẫm về sau bắt đầu biến hình, thẳng đến bị cái kia cố kinh khủng nhiệt ý triệt để hòa tan làm nước thép phủ ở dưới thân. Tại dạ hỉ cổ trong thai, ướt át, mềm mại, cường kiện thanh âm vang lên. Kia là nhịp tim, kiếm nhịp tim. Chương 227, mộ tiêm diệt sát. Cháy cho tàn ô về đi, nghiệp hỏa. Chia rồ. Xem như làng cắt mạnh nhất khôi lỗi sư, sự cường đại của nàng không hề chỉ là thể hiện tại đỉnh tiêm khôi lỗi thao túng kỹ thuật. Thân là nữ nhẫn lại có được không kém thể thuật, đồng thời cũng tinh thông chữa bệnh nhân thuật, chế độc, còn có thiên truy bách luyện kinh nghiệm chiến đấu, cùng mở mang tầm mắt, xuất sắc chỉ huy. Những vật này chung vào một chỗ, mới tạo nên Trịa Rồ tên. Mà xem như Trịa Rồ con độc nhất đả mủ tại âm thuộc tính trả cờ dạ phương diện thiên phú muốn càng mạnh, dạng này hắn muốn nên tu hành huyễn thuật hoặc là cùng loại nạ dạ nhất tộc ảnh tử thuật âm độn bí thuật. Thế nhưng là, đả mủ còn là lựa chọn đi đến khôi lỗi sư con đường, đồng thời chuyên chú vào sợi trả cờ dạ khống chế. Khôi lỗi điều khiển, đơn giản đến nói, chính là lợi dụng sợi trả cờ dạ đến điều khiển khôi lỗi tiến hành chiến đấu một loại kỹ năng, thông qua điều khiển khôi lỗi số lượng có thể thấy được thực lực. Nhưng là, sợi trả cờ dạ không chỉ là tự thân trả cờ dạ kéo dài, kỳ thật còn kèm theo cùng loại tinh thần âm thuộc tính trả cờ dạ, mới lấy bằng vào sợi tơ liền có thể điều khiển khôi lỗi như cánh tay vung chỉ. Đỉnh tiêm khôi lỗi sư thậm chí có thể đem sợi trả cờ dạ dính chặt tại địch nhân khôi lỗi thậm chí là người trên thân tiến hành điều khiển. Chỉ là bởi vì điều khiển có tự mình ý thức nhân loại so điều khiển không có ý thức khôi lỗi độ khó càng cao, cần tiêu hao trả cờ dạ cùng tâm thần càng nhiều. Cơ bản không có người có thể chỉ dựa vào sợi trả cờ dạ liền điều khiển nhân loại sử dụng nhân thuật. Đạc Mù đã từng cũng là nghĩ như vậy. Hắn chỉ là chuyên chú vào khôi lỗi điều khiển độ chính xác, lợi dụng chính mình âm thuộc tính trả cờ dạ thiên phú, có thể để cho khôi lỗi làm ra cực kỳ phức tạp hoạt động. Thằng đến Đạc Mù biết được nhân khôi lỗi tồn tại, hắn ngay mắt liền ý thức đến loại vật này giá trị, cho nên giấu giếm mẫu thân Trịa Rồ tìm tới cả dẹt đệ tam, trở thành cái này thí nghiệm chủ hạng mục người phụ trách. Đến tiếp sau thí nghiệm chứng minh hắn phỏng đoán, bảo lưu lấy đơn giản thân thể bản năng cùng ý thức, bằng vào chú ấn liền có thể khống chế từ xa khôi lỗi. Dù là giống như dạ xạ dạng này bảo lưu lấy hoàn chỉnh ý thức nhân khôi lỗi, chỉ cần có đầy đủ mạnh mẽ âm thuộc tính trả cờ dạ tạo nghệ, đem sợi trả cờ dạ kết hợp chú ấn phụ trợ cũng có thể hoàn mỹ điều khiển. Giờ phút này tay cầm mấy trăm tên nhân khôi lỗi đà mù, tựa hồ thành đứng đầu nhất nhân mẫu sư. Bình thường khôi lỗi sư lớn nhất cực hạn trưởng khống 10 bộ khôi lỗi, hắn lại có thể bằng vào chú ấn đồng thời điều khiển mấy chục cố con rối, vô số con rối không ngừng dưới tay hắn tung bay lên xuống. Thế nhưng là bây giờ bị hắn điều khiển con rối vây công trung ương, nạ gạ tổ chính là cái kia không nhận hắn khống chế tồn tại. Phốc phốc, phốc phốc phốc. Sau lưng chín đầu đỏ tươi bụi gai không ngừng bay múa, chân cụt tay đứt như mây thăng mưa rơi lên xuống, xuyên qua tại từng mảnh mưa đỏ bên trong bị máu nhuộm xong. Nạ gạ tổ đoàn đao sớm đã không chịu nổi gánh nặng vỡ thành mấy khối, giờ phút này cũng chỉ có thể bằng vào cái kia chín đầu bụi gai bị động phòng ngự. Vừa rồi một kích kia đều không thể trực tiếp giết chết bọn hắn sao? Nhìn xem còn đang không ngừng dãy rủa nạ gạ tổ, đạ mù thời khắc này sắc mặt rất là khó coi, lại vượt qua hắn nhìn về phía sau dạ hỉ cổ. Tại đạ mù con ngươi cái bóng bên trong, thời khắc này dạ hỉ cổ biểu lộ dữ tợn, như là tại nhẫn mại thống khổ gì. Những cái kia kiềm chế hỏa diễm tại quanh người hắn hồng ảnh phiêu diêu, như là bị chết trói buộc tại bên trong lồng giam quái vật, tại mở ra lồng giam sau một khắc chính là máu chảy thành sông. Cái kia tiểu quỷ, nhìn xem dạ hỉ cổ cái kia quái dị biểu hiện, đạ mù trong lòng nhiều một luồng cẩn thận, nheo mắt lại mười ngón tiến kéo một cái. Từ độn dù dị nát, tại dạ xa biểu lộ tức giận, không bị khống chế điều khiển phía dưới, vô số bụi vàng lấy dạ hỉ cổ làm trung tâm từ bốn phía tụ lại. Một khi bị số lượng đầy đủ bụi vàng bao khỏa ở bên trong, từ độn thực hiện khủng bố áp lực liền biết tiến hành đè ép, đem giờ phút này vô pháp động đậy dạ hỉ cổ chen thành thịt nát. Nhưng là tại vô số bụi vàng từ trên dưới trái phải trước sau sắp tụ lại lúc, đạ mù chết nhìn thẳng cái kia đứng tại dạ hỉ cổ trước người thân ảnh. Nạ gạ tổ hai tay bị chậm rãi nâng lên, ôm lấy bộ ngực của mình cùng hai vai, đầu cũng dần dần vùi vào trong ngực, cả nửa người cũng hơi của mình. Ken két, ken két. Dưới da thịt rung động mạch nước ngầm cơ bắp kiềm chế, một cỗ lực lượng bắt đầu hướng lên dẫn dắt cổ, xương sống, chi dưới leo lên, phát ra thanh thúy khiếp người tiếng vang, tựa như mùa xuân tiết trúc bạo liệt quá trình bên trong bạo liệt, dày đặc lại tươi đẹp. Tại mang phá đất mà lên sau, liền biết chậm rãi chọc ra mang vỏ. Sau đó, một tiết, nổ tung một tiết lại một tiết. A, phốc phốc, phốc 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 phốc. Tại sau lưng dạ hỉ cổ ánh lửa chiếu dọi xuống, trên mặt đất lộ ra cái kia quầng lưng thân ảnh, sau lưng lại không còn chỉ là chín đầu bụi gai, là liếc nhìn lại đếm không hết chặt cây. Trên mặt đất cái bóng tựa như một đóa nhiễm lấy máu tươi hoa đua nở tại một người trên lưng. Đỏ tươi kỹ càng bụi gai từ cái kia chín đầu trụ cột bên trên sinh trưởng mà ra, bọn chúng tựa như vô số đầu xúc tu hỗn lượn lấy từ đó chui ra, tại nạ gạ tổ sau lưng múa tung lấy nhấc lên mảng lớn bụi vàng phong trào. Đó là vật gì? Nhìn thấy nạ gạ tổ đột nhiên biến hóa quỷ dị bộ dáng, Đạm Vũ nguyên bản sắc mặt âm trầm nháy mắt biến đổi. Hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua nhân loại có thể vặn mẹo thành như thế hình thái, liền xem như đối với nị dạ mà nói cũng quá dữ tợn khủng bố, quả thực như là một gốc hút máu sinh trưởng mà ra bụi gai huyết thụ. Nhưng là, đã không có thời gian lưu cho hắn kinh nghi. 5 phút đồng hồ. Ngu xuẩn, còn nghĩ nhường ta che chở ngươi. Nagato biểu lộ không gì sánh được dữ tợn, hiển nhiên thừa nhận cực mạnh thống khổ, cũng không quay đầu lại đối với Dạ Hỉ Cổ mắng một câu, đột nhiên ngồi xổm người xuống hai tay trụ, quát tầm lên, huyết quỷ thuật. Sau lưng hắn bay múa vô số bụi gai dây leo đột nhiên hơi ngưng lại, giống như vật sống thay đổi phương hướng từ không trung hướng phía dưới đâm tới. Oeng. Trong chốc lát, cái kia lít nha lít nhít ký càng bụi gai dây leo đâm vào dưới mặt đất, tại Nagato cùng Dạ Hỉ Cổ quanh thân hình thành màu đỏ tươi chất lỏng, nháy mắt đem những cái kia tụ lại mà đến bụi vàng ngăn cản ở bên ngoài. Cái này vẫn chưa xong. Nhìn xem Nagato quanh thân còn đang không ngừng sinh trưởng bụi gai, cảm nhận được dưới chân mặt đất như ẩn như hiện rung động, Đạm Mũ con ngươi co rụt lại không chút do dự triệu hồi bụi vàng. Từ độn xa kim thuẫn. Tại Dạ Xa bảo hộ ở Đạm Mũ bên cạnh triệu hồi bụi vàng đồng thời, Nagato khàn khàn tiếng gào thét trầm thấp cũng từ đằng xa truyền đến. Mộ tiêm diệt sát. Oeng. Mặt đất bị nháy mắt xé mở một khe nứt, vô số như răng cưa bụi gai dây leo từ đó đổ xuống mà ra, hướng lên không không ngừng nhúc nhích lan tràn sinh trưởng. Theo bụi vàng thuẫn bị va chạm vang lên một hồi thanh âm chói tai, khủng bố lực đạo xuyên thấu qua bụi vàng truyền vào nội bộ Đạm Mũ trên thân. Đủ. Kịch liệt đau nhức nhường Đạm Mũ sắc mặt một dữ tợn, da mặt hung hăng run rẩy một cái, thẹn quá thành giận quát tầm lên, cho ta thành thành thật thật đi chết. Nhưng còn chưa kịp nhường hắn phát tiết xong lửa giận, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, nhanh mà nhanh đạp đất triệt thoái phía sau, bên cạnh Dạ Xạ không chút do dự hướng về phía trước vung ra bụi vàng lưỡi đao. Một đao kia liền không khí đều bị xé mở một lỗ lớn vang lên rít lên. Nhưng Đạm Mũ con mắt lại là chậm rãi di động xuống dưới, vượt mức bình thường nhân số gấp trăm lần thần kinh phản xạ, nhường hắn tại cái này tu di một khắc nhìn bụi vàng lưỡi đao phía dưới, đạo kia thường nhân khó mà nhìn thấy khủng bố thân ảnh. Dạ Xạ một đao kia vung không, cái kia bọc lấy hữu hồn khí lưu vọt tới thân ảnh, làn thân hoạt động hoàn mỹ tránh đi bụi vàng đao, lưỡi đao cơ hồ dán đỉnh đầu của hắn lướt qua, thậm chí còn chặt đứt hắn vài sợi tóc. Nhưng mà, bụi vàng dưới đao Nagato lại hoàn toàn không có để ý những thứ này. Tấm kia thấm đầy máu tươi khuôn mặt chỉ có giữ tận cùng ngang ngược, cặp kia đỏ tươi con ngươi hướng lên trên gắt gao nhìn thẳng Đạm Mũ, khoảng cách giữa không trung bay ngược mà ra Đạm Mũ càng ngày càng gần. Không đau. Đạm Mũ tinh nhãn cùng hắn không nghiêng lệch đối mặt, nháy mắt liền phát giác được hắn vắng vẻ hai tay, gầm nhẹ nói, tự tìm cái chết. Sau lưng những cái kia quỷ dị bụi gai cũng không kịp mọc ra, liền vũ khí đều không có tiểu quỷ coi như cận thân lại có thể thế nào. Đạm Mũ trong đầu ý niệm dâng lên nháy mắt, hắn đột nhiên phát giác được trước mặt trên gương mặt kia xuất hiện một vòng hết sức quen thuộc màu sắc. Kia là như dã thú phát cuồng, không ngại hết thảy đều muốn dùng răng dùng chảo, đem đối phương nhét vào trong miệng của mình, đem địch nhân gặm nuốt hầu như không còn điên cuồng. Tại Đạm Mũ trong nháy mắt kinh ngạc sau khi, một hồi xương cốt giòn vang đột nhiên truyền đến. Phốc phốc. Một đạo máu tươi từ nạ gạ tổ bên cạnh sườn bộ bắn ra, một cái trắng bệch xương cốt thế mà phá vỡ huyết nục, trực tiếp hoàn toàn trần truồng tại không khí bên trong. Tại Đạm Mũ co vào con ngươi phản chiếu bên trong, nạ gạ tổ đưa tay bắt lấy cây kia từ bên hông tuân ra trắng bệch xương cốt, tại kịch liệt trong đau đớn từng tấc rút ra. Hắn từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, làm bằng sắt đoạn đao đối với có được từ độn nhị dạ mà nói, căn bản cũng không có mảy may uy hiếp. Cho nên hắn lựa chọn dùng huyết nhục của mình cùng lợi xương. Ken két, giang giác, bén nhọn trắng bệ xương cốt bị trực tiếp bẻ gãy. Nagato nháy mắt buộc phát ra kinh khủng sát ý, nắm chặt cái kia thanh nhiễm lấy huyết nhục cốt đao. Lần này nhìn ngươi trốn nơi nào? Nhìn xem đã nắm chặt cốt đao đem tay nâng lên Nagato, Đạm Mũ trên mặt vẻ sợ hãi cũng không còn cách nào che giấu, ngón trỏ tay phải đột nhiên làm một cái kéo tún hoạt động. Dạ Xạ cứu ta! Nagato sau lưng Dạ Xạ đã tới không kịp điều động lượng lớn bụi vàng, vốn cho rằng muốn trơ mắt nhìn xem Đạm Mũ chết tại trước mắt của mình, đều đã ở trong lòng vì vừa hận lại kính khôi lỗi sư mặc niệm. Nhưng ở Đạm Mũ hô to một tiếng ngón tay khẽ nhúc nhích sau, Dạ Xạ sắc mặt đột nhiên biến đổi nhịn không được mắng, xuất sinh. Ngươi không kịp đem chào hỏi cả nhà của hắn công việc bẩn thỉu mắng ra miệng, Dạ Xạ thân thể liền không bị khống chế mở rộng vòng tay, thế mà là muốn đem nạ gạ tổ hung hăng ôm vào trong ngực. Một khi nạ gạ tổ thay đổi phương hướng cho hắn trở tay một đao, trên cổ hắn viên này đầu tất nhiên liền bay. Nhưng là Dạ Xạ cố này từ bụi vàng cùng trả cờ dạ chuyển kim loại chế tạo khôi lỗi thân thể, trọng lượng thế nhưng là khoảng chừng mấy trăm kg, bị mấy trăm kg khôi lỗi thân thể toàn lực ôm lấy là kết quả gì? Chỉ có một khả năng, toàn thân bị vỡ nát gãy xương, xương cốt, cơ bắp, nội tạng đều biết giống như đất dẻo cao su, bị mạnh mẽ nhét chung một chỗ. Có thể vượt qua, hoàn toàn tới kịp. Nhìn thấy mình cùng nạ gạ tổ ở giữa khoảng cách, nhìn thấy nạ gạ tổ cùng Dạ Xạ ở giữa khoảng cách, Đạm Mũ trong mắt tách ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này tự tư tên điên, thế mà là muốn dùng Dạ Xạ lệnh đổi lấy chính mình một chút hy vọng sống. Nhưng đối mặt sau lưng chí mạng ôm ấp giết, nạ gạ tổ lại là cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chăm chú Đạm Mũ. Hai người đã là gần trong gang tấc, chỉ thiếu một chút, một đao kia liền có thể chém đứt đầu của hắn. Nhưng chính là điểm này đã tới không kịp. Tại vung ra trong tay một đao kia phía trước, sau lưng Dạ Xạ liền biết ôm lấy hắn. Cho nên Nagato đỏ tươi con ngươi lướt qua một tia giữ tận ý, đã nâng tay lên cánh tay y nguyên vùng ra, thậm chí không kịp điều chỉnh góc độ phương hướng, chỉ là nguyên bản vùng ra cốt đao đổi thành ném ra. Chết. Sắc bén cốt đao nháy mắt liền rời khỏi tay, một đao kia phảng phất là từ trong biển máu vùng ra, ngang ngược một đao thẳng hướng Đạm Mũ cái cổ. Trước mặt bị khẩn cấp triệu hồi, ý đồ ngăn trở hơi mỏng mùi vàng, đều bị cái kia hôn tạm nồng đậm mùi máu tanh cốt đao chặt đứt. Phốc phốc. Một đao kia trực tiếp cắm vào Đạm Mũ cái cổ, đỏ tươi nồng đậm máu nháy mắt liền phun ra ngoài, mảng lớn hắt vây trên mặt đất phát ra êm thai tiếng vang. Ôi ôi, Đạ Mù đưa tay che không ngừng chảy máu yết hầu, không dám tới liều đã chui vào hơn phân nửa đạo xương, mà tấm kia trắng bệnh trên mặt tràn ngập sợ hãi, trong mắt lại là dâng lên một tia sáng sinh cơ. Không chết, còn chưa có chết. Coi như lấy loại này chảy máu lượng, mấy phút đồng hồ sau liền sẽ chết đi, nhưng ít ra bây giờ còn chưa chết. Đạ Mù không chút do dự xoay người, bước chân lảo đảo muốn chạy trốn, không còn có bất kỳ chiến ý gà mở trưởng tiên thuật vô pháp chữa trị vết thương, chỉ có thể kéo dài hắn chết đi tốc độ, máu tươi như cũ tại chảy xuôi. Nhưng hắn còn không muốn chết, coi như chết muộn một phút đồng hồ, chết muộn một giây đồng hồ. Thật sự là khó coi a. Nhìn xem coi như hẳn phải chết không nghi ngờ còn tại dãy rùa Đạ Mù, Nagato trên mặt không khỏi lướt qua một tia đùa cợt. Sau một khắc, sau lưng đạo kia mở rộng vòng tay thân ảnh đã thu nạp cánh tay. Ken két. Răng rắc. Phốc phốc. Dây đặc mà rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Tựa như là phẳng bằng phẳng trang giấy, bị người thô bạo vò thành viên giấy. Máu tươi tung tóe rạ xạ một mặt, nồng đậm sền sệt hướng xuống chảy. Loại thống khổ này là khó nói lên lời, Nagato đại não chỗ sâu đều tại có rút đau đớn. A. Vang lên cũng không phải là kêu rên, mà là phẫn nộ tiếng gào thét. Sau một khắc, những cái kia bụi gai lần nữa từ phần lưng của hắn sinh trưởng mà ra. Phốc phốc, phốc phốc. Dạ xạ sắc mặt còn chưa kịp biến hóa, vặn vẹo giữ tận bụi gai liền xé mặc hắn khôi lỗi thân thể, cái kia kinh khủng kim loại cường độ tại đó răng cưa sắc bén trước mặt, liền giống bị nóng mở cao su một dạng yếu ớt. Bọn chúng như là có sinh mệnh một dạng tại dạ xạ bên trong thân thể dãy rủa sinh trưởng, tựa như là một gốc đỏ tươi đại thụ từ trong cơ thể của hắn mọc rễ nảy mầm, chết chết kẹt lại dạ xạ thân thể nhường hắn trực tiếp cứng tại chỗ không thể động đậy. Đáng chết, ngươi muốn làm gì? Dạ xạ sắc mặt khó coi gầm nhẹ nói. Ngu xuẩn. Nagato khuôn mặt giữ tợn vặn vẹo tới cực điểm, tại hai bên luồng sức mạnh lớn đó đè ép phía dưới, cả người không tự chủ được ngẩng đầu lên, quát tầm lên, còn chưa động thủ, chờ lấy cho ta nhặt xác sao? Hiện tại đã là cực hạn của hắn. Loại thương thế này, cho dù chết không xong, cũng vô pháp nhanh chóng chữa trị, hắn có thể làm chính là khống chế lại dạ xạ, nhường dạ xạ vô pháp tiếp tục công kích chính mình. Nhưng là, nếu như Dạ Hỉ Cổ còn không xuất thủ lời nói, cái khác nị dạ làng cắt kịp phản ứng. Sau một khắc, một thanh âm đột nhiên đánh gãy Nagato ý niệm. Là chờ đều lấy nghiệp hỏa khô héo, thù nó căn nợ, bên cạnh vì xuất sinh. Tại Nagato cùng Dạ Xạ sau lưng, ngọn lửa màu trắng bay lên. Giờ phút này, Dạ Hỉ Cổ quanh thân bay múa hỏa diễm hội tụ ở trong tay của hắn, cái kia vốn đã hóa thành nước thép treo không lưới đao dần dần nóng chảy rèn. Đầu tiên là hoa văn phức tạp đen nhánh chôi đao, dần dần hướng lên bắt đầu đúc ra đao đốc kiếm, thân đao, lưỡi dao, đao hình cùng. Một thanh mới tinh đao xuất hiện tại nó dưới thân. Mà tại đó ngọn lửa màu trắng thiêu đốt phía dưới, Dạ Hỉ Cổ nắm chặt tay phải chỉ còn lại lạnh lạnh bạch cốt, nhưng cái kia trắng bệnh mười ngón lại hùng hồn cầm chôi đao. Dạ Hỉ Cổ mở to mắt, trung quanh thân không khỏi mình nị dạ lãng các nhóm, nơi xa còn tại dây rủa lảo đảo chạy trốn Đạ Mù, còn có bị hắn vứt bỏ tại nguyên chỗ thê tử thầy khô. Đủ loại hết thảy đều phản chiếu trong mắt hắn. Nghiệp hỏa. Dạ Hỉ Cổ vai thu nạp, như sắc đúc bất động, trong tay mũi lao hướng phía dưới, trang nghiêm nói khẽ, cháy cho tàn ô về đi. Tiếng nói vừa ra, màu trắng chỉ từ dưới mặt đất dâng trào mà lên. Toàn bộ thung lũng đều bị cái kia sông thẳng tới chân trời chiếu sáng sáng.